Hoàng Dung quay đầu lại nhìn về phía Đại Tiểu Vũ thì, này hai huynh đệ nhìn tình cảnh này nhưng là một mặt rộng rãi dáng vẻ, căn bản không có sinh ra bất kỳ cái gì ghen tuông, có thể Trần Vân Phong ngày đó sụp không sợ hai giống như yên tĩnh an tường nụ cười dưới, Hoàng Dung lại vì chính mình cái này đại bảo bối có chút khác người hành vi âm thầm thần thương tổn không ngớt. Một cái không đính hôn đại cô nương, lại ôm một người đàn ông cánh tay ở trong lồng ngực của mình, nàng suy nghĩ một chút chính mình là khi nào mới cùng Quách Tĩnh có như vậy thân thiết, thật giống đã là hai người định ra việc hôn nhân sau đó, hiện tại Quách Phù tuổi cùng nàng lúc trước lớn, có thể là gan nhưng lớn hơn rất nhiều. Trần Vân Phong hiện tại ánh mắt coi như không tỉ mỉ quan sát kỹ đều có thể phát hiện Hoàng Dung xoắn xuýt, hắn cũng rõ ràng Đại Tiểu Vũ hiện tại tính cách càng thêm ôn hòa, không có cái gọi là cạnh tranh, hai huynh đệ tương thân tương ái mỗi ngày càng là chăm chỉ luyện tập. Bọn hắn tuy rằng bị Hoàng Dung mắng thành đồ bị thịt, bất quá vừa nghĩ tới so với bọn họ càng căm tức Quách Tĩnh đều có thể trở thành là một đời đại hiệp, bọn hắn tiếp tục khổ tu đều sẽ có cơ sẽ ra mặt. Phu muội, ngày hôm nay nghe cái bang đệ tử nói, Dương Quá cánh tay bị chặt, loại bỏ, tiểu long nữ rời đi ngươi đều nhìn thấy, có thể nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Trần Vân Phong đi tới một bên, nhìn chết sống treo chính mình cánh tay Quách Phù hỏi. Đúng rồi, ngày đó Đại Tiểu Vũ đi luận võ nói xem ai võ công cao ai định đoạt. Bọn hắn cha Vũ bá bá lại xin mời Dương Quá hỗ trợ, chuyện kia không nói, sau đó Đại Tiểu Vũ bị băng phách ngân châm bắn trúng, Dương Quá cho bọn họ hít he do in mà trúng độc. Sau khi trở lại vừa vặn Thiên Trúc thần tăng đến nơi này, cái gì Tuyệt Tình cốc cũng phái một cái đệ tử đem Tuyệt Tình đan đưa đến, tiểu long nữ ăn vào Tuyệt Tình đan trên người kịch độc giải hết. Có thể Dương đại ca nhưng bởi vì băng phách ngân châm chi độc chống cự, trong cơ thể hắn tình hoa kịch độc lại không có giải quyết đi. Hắn để chúng ta không cần nói cho tiểu long nữ chuyện này. Không nghĩ tới ngay đêm đó ta chính đang đi lung tung. Liên nhìn thấy tiểu long. Nữ đứng ở một cái phòng trước cửa, mà chỗ nào chính là mới vừa đổi tới Tương Dương hỗ trợ Triệu Chí Kính, Tăng Chí Bính cùng Doãn Chí Bình gián phòng. Ta lén lút từ hậu viện vừa nghe, lại nghe được một đống lớn bí mật lớn, bất quá cũng làm cho ta nghe được đần độn lu mê, nhưng sau đó tiểu long nữ liền vọt vào gián phòng, đám kia đạo sĩ liền trốn mất, tiểu long nữ cũng là đổi tới. Ta không dám đem việc này nói cho Dương đại ca. Phụ thân mẫu thân những ngày qua sự tình cũng rất nhiều, Đại Tiểu Vũ sau khi trở lại liều mạng luyện võ. Ta cũng không tốt cho bọn họ nói, này liền kéo dài tới hiện tại. Quách Phù liễu ra liễu dịu đất, mà, nói chuyện, Hoàng Dung các người toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía nàng, bởi vì tiểu long nữ mất tích. Dương Quá cụt tay rời đi, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chính phái người chung quanh tra xét, nhưng không ngờ Quách Phù còn có chuyện chưa có nói ra, điều này làm cho Hoàng Dung đối với chính mình con gái cũng không khỏi có chút trách cứ. Phú Nhi làm sao không biết nặng nhẹ, ngươi Dương đại ca cụt tay rời đi, này cùng Long cô nương cũng mất tích việc hẳn là có quan hệ, ngươi mau mau nói, ngươi đến cùng nghe được cái gì. Quách Phù điếu môi hướng về Trần Vân Phong bên người ngồi xuống, lúc này mới tỏ rõ vẻ cổ quái nói rằng, đó là khuya ngày hôm trước lúc nửa đêm. Ta bởi vì lo lắng Vân Phong ca ca cùng muội muội mà không có ngủ, liền đến hậu hoa viên đi bộ, nhìn thấy Long cô nương đứng ở đó cái ngoài cửa phòng. Ta cũng tham gia trò vui vòng tới một bên nghe trộm. Ta nghe cái kia Triệu Chí Kính nói lúc trước tiểu long nữ bị Âu Dương Phong điểm huyệt đạo, Tăng Chí Bính thừa dịp người gặp nguy suýt chút nữa ở cổ mộ phía sau núi trong rừng cây đem long cô nương gieo vạ, nhưng lại bị người cho đem cái gì nối roi tông đường đổ vật phế bỏ, mà hắn vì muốn ám hại Dương Quá, sớm trốn ở trong rừng cây nhìn thấy tất cả những thứ này. Này Tăng Chí Bính âm thanh điệu đến lại như những thanh đó lâu nữ tử giống như, nói chỉ cần là Triệu Chí Kính không nói ra việc này. Hắn tùy ý Triệu Chí Kính bài bố. Sau đó ta liền nghe Triệu Chí Kính nói nếu hắn đã không tính là nam nhân. Vậy thì cho hắn khi, làm, nữ nhân, sau đó sao Long cô nương liền vọt vào, hai người kia nhảy cửa sổ đào tẩu, Long cô nương cũng đi theo. Cho tới Doan Chí Bình ngay đêm đó vừa vặn theo lỗi trưởng lão tuần dạ không có ở, sau khi trở lại mọi người, đại gia, cũng không biết sự tình là như thế nào, ta cũng khó nói ra những chuyện này đến. Một màn cỡ nào đẹp đẽ náo nhiệt, nhưng đang tiếp Trần Vân Phong không có ở hiện trường. Hắn im đi Tăng Chí Bính lúc đó còn đánh giá chung quanh nửa ngày, lại không có chú ý tới trong rừng cây còn có một người, nguyên bản hắn liền cảm thấy kỳ quái này Triệu Chí Kính làm sao mà biết việc này, nguyên lai hắn ban ngày liền trốn ở trong rừng cây, đem hắn đều cho giấu giếm được. Hiện tại Triệu Chí Kính hẳn là vẫn không có đem mình chính là cắt Tăng Chí Bính sự tình nói ra, Trần Vân Phong cũng không sợ toàn chân giáo đạo sĩ này, nhà mao hắn từng cái ám sát đi bọn hắn, đem toàn bộ Trùng Dương cung tiêu diệt cũng làm được. Hoàng Dung nghe được tình cảnh này sắc mặt trở nên âm tình bất định, nàng không ngờ tới toàn chân giáo đời thứ ba đệ nhất cao thủ cùng thủ tọa đệ tử thì ra là như vậy đạo đức, Quách Phù tuổi tác tiểu không hiểu là chuyện gì, Hoàng Dung nhưng là ba cái mẹ của đứa bé, khó nói không rõ cái gì là nối dõi tông đường đổ vận. Này Tăng Chí Bính chẳng trách xem ra nương bên trong nương khí, hóa ra là đang muốn sỉ nhục tiểu long nữ thì bị người đem hắn phế bỏ, mà Triệu Chí Kính càng là buồn nôn, làm thành Tịnh đạo sĩ lại muốn cùng Tăng Chí Bính chơi nam nam, tuy rằng Tăng Chí Bính đã không tính là nam nhân, khỏe ngạt đã từng cũng là nam nhi bảy thước, nhưng cũng cam nguyện thư phục Triệu Chí Kính. Chẳng trách quá nhi cùng Triệu Chí Kính không hợp, người này quả thực chính là võ lâm sỉ nhục, càng là toàn chân giáo qua nhiều năm như vậy buồn nôn nhất một cái gia hỏa, cái kia Tăng Chí Bính đáng đời bị người phế bỏ, chính là không biết bọn hắn hiện tại đến chỗ nào, cái bang đệ tử có tin tức đến không có. Hoàng Dung tỏ rõ vẻ tức giận đất, mà, lạnh giọng nói rằng, không có, bất quá cũng sắp rồi, lỗ bang chủ đã phái người tiếp tục gửi thư tín cấp đi ra ngoài. Lớn Vũ ở bên cạnh trầm giọng nói rằng, Trần Vân Phong cân nhắc một trận, tiểu long nữ lúc trước bị Tăng Chí Bính dở trò, tuy rằng cuối cùng bảo vệ thuần khiết thân thể, nhưng đối với nàng mà nói chuyện như vậy nàng đều không thể tiếp thu. Lúc này mới không cách nào đối mặt Dương Quá đi truy sát Triệu Chí Kính cùng Tăng Chí Bính, bất quá lấy nàng hồ đồ đầu, này hai cái cha người phỏng trừng hay vẫn là không chết được. Này Dương Quá sự tình chuyện gì xảy ra? Hắn hẳn là ở biết tiểu long nữ sau khi rời đi liền đi truy nàng mới là đúng lý, vì sao lại bị Kim Luân Pháp Vương đưa tay đều chém đứt? Trần Vân Phong cau mày hỏi. Ngày hôm qua sáng sớm, Quá Nhi vừa nghe nói tiểu long nữ mất tích liền chuẩn bị đuổi theo, không nghĩ tới Kim Luân Pháp Vương các người lần thứ hai tập kích Quách Phủ. Cứ cái kia Kim Luân Pháp Vương nói, là phải tìm cái gì thích già Ma Ni xá lợi, Quá Nhi đi ra ngoài chống đối, nhưng bởi vì thường tổn sau vô lực bị Kim Luân Pháp Vương xoay lên chặt đứt cánh tay phải. Chờ Tĩnh ca ca cùng chúng ta đi ra ngăn trở Kim Luân Pháp Vương, bước đi bọn hắn sau đó, chờ chúng ta tìm kiếm Quá Nhi thì, lại phát hiện hắn đã mất tích không gặp, chúng ta phái người tìm được hiện tại cũng không tìm tới tung tích của hắn. Hoàng Dung trầm giọng đáp, thích già Ma Ni xá lợi, món đồ này lại trị giá cho bọn họ coi trọng như vậy, hừ. Bởi vì này chém Dương huynh đệ cánh tay, cũng đừng trách ta đối với bọn họ người đuổi tận giết tuyệt. Trần Vân Phong ánh mắt ánh sáng lạnh lóe lên trầm giọng nói rằng. Vật kia đối với bọn họ đương nhiên trọng yếu. Một cái thanh âm cổ quái từ ngoài cửa truyền đến, một cái quyển mao mặt đen lục con người, thân mang tăng bào đi chân trần mà đi Thiên Trúc Hòa Thượng đi vào, ở bên cạnh hắn là một phái văn nhân trang phục Chu Tử Liễu. Vị này chính là Thiên Trúc Thần Tăng, không biết một viên người chết xương đối với bọn họ có cái gì tác dụng. Thành thật mà nói món đồ kia ngay khi trên người ta là giết chết này bốn cái thiên long tự cái gì hộ pháp tìm tới. Trần Vân Phong từ trong lòng móc ra cái kia bảo thạch kim hộp sau khi mở ra nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 171, Phật Cốt Xá Lợi. Một nhóm người cũng đều thấy rõ trong hộp cái kia khớp xương loại trong suốt vật thể. Trần Vân Phong lúc này mới đóng kín cái hộp, đối với hắn mà nói đây chính là một chiến lợi phẩm. Không nghĩ tới Kim Luân Pháp Vương bọn người ở tại không biết hắn có ở đó hay không tình hình hạ còn dám tiến tương dương, đủ thấy đắc thứ này đối với bọn họ hết sức trọng yếu. Thiên Trúc Thần Tăng hợp thành chữ thập trường đọc một tiếng Phật hiệu, lại hướng về phía Kim Hộp tiện lễ bái, trong miệng còn huyên thuyên niệm một trận vừa thông suốt kinh văn, lúc này mới đứng lên nói, vê đút vê đút vê đút, tờ tờ z vê đút con. Thích Già Ma Ni là Đại Thừa Phật Giáo Giáo Chủ, kia Thiên Long Tự mặc dù là Mật Tông. Ban đầu nhưng vẫn là từ Đại Thừa Tiểu Thừa Phật Giáo biến chuyển mà thành, làm giáo chủ Phật Cốt Xá Lợi, đây nhưng là bất kỳ tông môn cũng đều cực kỳ coi trọng đồ. Nếu là chỉ có như thế, bọn họ còn không đến mức cam mạo nguy hiểm, này Phật Cốt Xá Lợi ở trong truyền thuyết có đoạt thiên địa tạo hóa chi tác dụng, cụ thể như thế nào lại không người biết, huống chi là Thích Già Ma Ni Phật Cốt, bọn họ nhất định sẽ ý nghĩ đoạt lại đi. Trần Vân Phong lần nữa mở ra kim hộ, đem kia lễ Phật Cốt Xá Lợi nắm bắt tới tay tâm. Nhìn chung quanh thậm chí dùng thần thức nhìn một hồi cũng không phải biết có gì tác dụng, suy nghĩ một chút hắn rút ra trọng kiếm tiện chuẩn bị cho phách thành mảnh nhỏ. Thí chủ không thể. Thiên Trúc Thần Tăng vừa nhìn Trần Vân Phong căn bản không nhìn cái gì xá lợi, vừa ra tay sẽ phải phế bỏ viên này xá lợi, hắn vội vàng ngăn cản rồi nói ra. Thí chủ, này linh vật chọn chủ, nếu này Phật Cốt Xá Lợi đến trong tay ngươi, vậy thì chứng minh là ngươi duyên pháp, mang ở trên người của ngươi, chung quy là có tác dụng. Ngươi không phải nói những tên kia còn muốn đoạt lại đi sao? Hủy diệt nó, xem ai còn đoạt nó, nếu không đồ chơi này cho ngươi như thế nào? Trần Vân Phong đem xá lợi để trên ngón tay đang lúc xoa xoa cười nói. A-di-đà Phật, hết thể duyên là pháp, bần tăng vô lần này duyên. Thí chủ có thể thiếp thân để, ít nhất này xá lợi có thể ở lúc tu luyện tránh khỏi trong lòng ngươi sinh ra tâm ma. Thiên Trúc Thần Tăng đánh thiên cơ nói. Trần Vân Phong cười cười. Cảm thấy đồ chơi này giữ lại có lẽ còn có thể uy hiếp một chút những tên kia, dứt khoát tìm căn tơ vàng tuyến xuyên qua xá lợi ở giữa lỗ nhỏ liền dẫn ở trên cổ. Hắn đem kim hộp ném cho Quách Phù nói. Đồ chơi này cũng là xinh đẹp, ngươi bắt tới trang đồ trang sức đeo tay có thể tiến hành, nếu là có người hỏi này xá lợi chuyện tình, tiểu nói cho ở trên người của ta, Kim Luân Pháp Vương, ta sớm muộn gì đắc thu thập hết hắn. Quách Phủ cười hì hì thưởng thức khởi cái này không lớn kim hộp, đột nhiên nhìn thấy kim hộp trên một chút kỳ quái văn tự viết ở phía trên, tiện tò mò hỏi, phía trên này là cái gì chữ? Thiên Trúc Thần Tăng vừa nhìn đã nói, phản văn. Quách Phủ đem kim hộp đưa cho Thiên Trúc Thần Tăng, lão hòa thượng này màu xanh biết con ngươi theo phía trên chữ không ngừng kinh biến. Cho đến Quách Phủ thúc giục hắn mới hoảng sợ nói. Phía trên này lời nói ý là, này cái Phật cốt xá lợi mới là thế gian duy nhất một quả thích giả mani thật xá lợi, nói là có thể mở ra Linh Sơn lối đi cái chìa khóa, mà Linh Sơn lối đi ở hệ vở dẹt đỉnh cao nhất. Ha 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 Linh Sơn, còn lối đi cái chìa khóa, tao ít ít ít, chẳng lẽ nói bọn họ còn cho là thật sự có phía trên bát bảo công đức chỉ, mà Linh Sơn cũng đều là chân châu anh lạc hoàng kim ngọc thạch sao. Còn có thứ này châu như vậy bọn họ vì sao tùy thân mang theo? Còn chạy đến Tương Dương giúp Mông Cổ Thát Tử tới ám sát. Trần Vân Phong ha ha một cười nói. Chuyện này nhưng là không còn người đã biết, này Phật cốt xá lợi là dùng đến cho tiền tuyến cầu phúc, cũng là Thiên Long tự tỏ vẻ đối với Mông Cổ Đại Hãn thần phục một tỏ vẻ, không nghĩ tới cầu phúc bốn hộ pháp cao tăng bị Kim Luân Pháp Vương lửa phỉnh đi tìm cái chết. Còn đem chí bảo xá lợi vứt bỏ. Đúng rồi, ta nhớ lại tất cả ý điện, Dương Thiếu Hiệp sở trong độc hoa tình thủy chung không có tìm được phương thức giải quyết. Đợi khi tìm được Dương Thiếu Hiệp, chúng ta hay, vẫn, là tiến tới Tuyệt Tình Cốc một nhóm. Tự mình đi kiểm nghiệm một chút nhìn phải chăng có phương pháp giải quyết. Thiên Trúc Thần Tăng quay đầu nhìn về phía Hoàng Dung rồi nói ra. Trần Vân Phong đang tính toán, đối với Thiên Trúc Thần Tăng chuyện tình cũng không lớn quan tâm. Dù sao coi như là không có Lao Hòa Thượng này ở, hắn cũng biết Đoạn Trưởng Thảo có thể từ từ giải quyết tình hoa chi độc. Hắn hiện tại tính toán chính là Tiểu Long Nữ rời đi một ngày một đêm, Dương Quá cũng vừa rời đi một ngày. Vậy bây giờ hai người thực ra cũng còn ở phụ cận, Dương Quá đã chạy đi tìm Thần Điêu luyện võ đi, Tiểu Long Nữ lại hẳn là đang Mông Cổ quân doanh phụ cận trong sơn động cùng Lao Ngoan Đồng đối phó Kim Luân Pháp Vương. Hắn suy tư một trận, này nếu là hắn đi loạn vào hạ xuống, kia chuyện về sau có phải hay không là còn có. Suy nghĩ một chút hắn hay, vẫn là quyết định đi qua xem xuống náo nhiệt, thuận tiện điều tra một chút Kim Luân Pháp Vương rốt cuộc còn có cái gì hậu trước, trên người hắn mang theo những thứ kia mật tông hòa thượng chí bảo. Nói không chừng còn sẽ đưa tới một chút mật tông cao thủ, hắn cũng không muốn trong nhà đám kia muội tử gặp phải ngoài ý muốn nguy cơ, có thể sớm một chút giải quyết tiểu sớm một chút an tâm. Hoàng phu nhân, phù muội, ta tạm thời về nhà một chuyến, thuận tiện ra đi xem một chút có phải hay không là có thể tìm được Dương huynh đệ cùng Long cô nương tung tích, có việc lời nói để cho cái bang truyền lời cho ta, ta nhất định mau sớm chạy về Tương Dương. Trần Vân Phong sau khi suy nghĩ một chút liền đối với Hoàng Dung cùng Quách Phù nói. Hoàng Dung đang ước gì Trần Vân Phong không có ở thành Tương Dương, như vậy mới có cơ hội làm cho Quách Phủ quên lãng Trần Vân Phong tồn tại, nàng gật đầu nói. Hai ngày này Tĩnh ca ca cũng khôi phục, Mông Cổ cao thủ trên lần tới cũng tổn thất không ít, đoán chừng trong thời gian ngắn bọn họ cũng sẽ không công thành, người yên tâm đi ra ngoài cha tìm một cái quá nhi cùng lòng cô nương tin tức. Quách Phủ lúc này mới cùng Trần Vân Phong gặp nhau không tới gần nửa canh giờ, Trần Vân Phong vừa chuẩn bị rời đi, nàng cũng muốn cùng Trần Vân Phong chung quanh đi bộ. Cũng hiểu được tự mình điểm này võ công đi ra ngoài chỉ có thể giúp không được gì. Cùng lưu luyến không rời Quách Phủ chia tay, Trần Vân Phong rất là quấn quýt hạ xuống, mới vừa rồi ngay cả cái kia Thiên Trúc Thần Tăng lão đầu, cũng đều là vẻ mặt chúc phúc nụ cười nhìn về phía tự mình, trong mọi người đoán chừng tiểu Quách Phủ còn không hiểu nhiều lắm là chuyện gì xảy ra. Hắn nhanh chóng về nhà một chuyến, cùng trong nhà chúng nữ khai báo dặn dò một trận vừa thông suốt, hắn đem trượng hai đại kích dùng trường ra châu túi chứa trên, dứt khoát cũng vác tại trên lưng liền chuẩn bị rời đi. Lần trước cùng Thiên Long tự đám hòa thượng kia đánh nhau, nếu không phải hắn thủ đoạn đông đảo, trong tay của hắn trọng kiếm lại đối với mấy hòa thượng phương tiện sản không có gì uy hiếp, mang theo thanh thần binh lợi khí này, đối với trên loại này người hắn cũng có biện pháp. Tướng công, các nơi dược liệu đã chuẩn bị xong, những ngày qua ta cùng anh muội liền chuẩn bị khai lò luyện đan, trở về Tiêu Giao Trang kiến thành, chúng ta hay, vẫn, là rời đi nơi này an toàn một chút. Tư Mã Linh Tinh thay Trần Vân Phong sửa sang lại quần áo một chút nhẹ giọng nói. Trần Vân Phong nhìn cái này bất luận hắn làm gì cũng đều dốc hết sức ủng hộ thị thiếp, nếu không phải hắn còn có chút cuộc sống mới có thể đột phá long tượng ba nhược công tầng thứ 11, lúc này này muội tử hẳn là sớm cũng không phải là cô nương. Ở trong lòng lần nữa đối với muội tử cùng nhà mình thân nhất huynh đệ nói xin lỗi, Trần Vân Phong nhẹ nhàng hôn một chút Tư Mã Linh Tinh cái chán, hắn lúc này mới lại một lần bước ra Trần Phủ từ Tương Dương rời đi, trực tiếp tiện hướng Mông Cổ quân doanh chết về phía sau nhanh chóng lao đi. Gần nửa canh giờ sau. Trần Vân Phong đã nhẹ nhàng chạy ra 40 dặm lộ trình, hắn nhìn một chút địa hình tiện nhảy lên một nhô cao đỉnh núi, đứng xa xa nhìn hai khỏa khổng lồ cây hoẹ bên cạnh, Kim Luân Pháp Vương đang tại nơi nào chừng tả hữu ảnh hưởng lăng lư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 172, Triệu Chí Kính mất mạng. Trần Vân Phong cười nhạt một cái, liền từ một đỉnh núi khác hướng kia hai khỏa đại cây hoẹ sờ tới, vừa đến chỗ nào, đã nghe Kim Luân Pháp Vương đối với bên cạnh một đạo nhân nói. Triệu đạo trưởng, ta đáp ứng ngươi để cho ngươi trở thành toàn chân giáo trưởng giáo, ta đây cũng sẽ không lừa ngươi, hiện tại toàn chân giáo cũng là cái này lão ngoan đồng lợi hại nhất, hiện tại hắn bị ngươi dẫn tới nơi này bị của ta màu tuyết nhện căn trúng, đó là sớm muộn gì cũng đều là một chữ chết, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời. Ngươi toàn chân trưởng giáo an vị đắc an ổn vê đút vê đút vê đút tờ tờ z vê đút con. Trần Vân Phong ở một tảng đá lớn sau lẳng lặng nhìn, kia Triệu Chí Kính vẻ mặt gian xảo, trên mặt mặc dù có chút hối hận lại dẫn chút mừng rỡ. Trần Vân Phong lạnh lùng cười một tiếng, này người khác trước tiên có thể từ từ hành hạ, gặp phải Triệu Chí Kính, vậy trước tiên cầm người này khai đao. Đang tính toán như thế nào xử lý Triệu Chí Kính, Trần Vân Phong trong lỗ mũi đột nhiên truyền đến một trận kịp kia rất nhỏ lại hương thuần mật ong hương vị. Hắn chừng tả hưu ảnh hưởng vừa nhìn từng con đang khe núi hút mật ra ong tiện hướng hai khỏa đại cây hoẹ ở giữa sơn động bay đi. Theo càng ngày càng nhiều ong mật không ngừng đến bên trong sơn động, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt không khỏi đại biến, đột nhiên tiểu long nữ từ trong sơn động lắc mình ra, ngón tay liên tục búng ra, chút ngọc ong tương tiện rơi xuống nước ở Kim Luân Pháp Vương trên người. Vừa nhìn tiểu long nữ lao ra sơn động, Kim Luân Pháp Vương cầm trên tay chỉ luân liền chuẩn bị tiến lên liều đấu, tiểu long nữ lại giống như con bướm bướm nhảy động loại nhanh chóng lắc mình tránh ra. Trong miệng lại phát ra một trận tầng dưới mà cổ quái hú tiếng kêu. Ong ong. Theo tiểu long nữ hú gọi, từng bầy dã ong nhanh chóng tụ tập mà đến, tiểu long nữ chu môi phát ra từng đợt cổ quái tiếng kêu, những thứ kia dã ong tiện một loạt mà lên hướng Kim Luân Pháp Vương chập đi. Kim Luân Pháp Vương vốn là võ công tuyệt đỉnh, một thân công lực cộng thêm long tượng ba nhược công lực phòng ngự, đừng nói là tiểu dã ong, coi như là cường châm chưa dùng tới nội lực thâm hậu cũng không dễ dàng đâm vào da tay của hắn. Mấy ngày trước hắn ở không có phòng bị dưới tình huống ngộ chúng băng phách ngân châm, mặc dù tạm thời đem độc bức ra, khả một thân chân lực sử không dùng đến 8 phần, mắt thấy hò hét loạn lên ong mật nảy lên, một bên còn có tiểu long nữ, mà cái kia chú bá thông đang cười ha ha đi ra, Kim Luân Pháp Vương vội vàng hướng khe núi chạy như điên. Vừa nhìn chuyện không đúng, ở Kim Luân Pháp Vương chạy đi bỏ chạy lúc trước, sớm lui sang một bên Triệu Chí Kính tiện trốn vào một mảnh bụi cỏ, hắn hảo chết không chết vừa lúc thối lui đến Trần Vân Phong chô ở cự thạch bên cạnh. Vừa mới ngồi xổm xuống Trần Vân Phong tiện ở hắn huyệt hắc điểm trên đâm một chút. Trần Vân Phong trở về vê chú bá thông cùng tiểu long nữ các tự rời đi, lúc này mới giải khai Triệu Chí Kính huyệt đạo. Triệu Chí Kính ánh mắt mê mang mở ra, hắn đột nhiên cả kinh đã nghĩ tung mình nhảy lên, lại phát hiện mình kinh mạch bị chế căn bản không cách nào nhúc nhích, hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, tiện thấy Trần Vân Phong ngồi chồm hổm ở một bên khuôn mặt nụ cười giả tạo theo dõi hắn. Triệu Chí Kính thấy Trần Vân Phong đầu tiên là tâm hoảng hốt, khả đảo mắt vừa nghĩ tiện cười nói, "Nha, nguyên lai là Trần Thiếu Hiệp, vội vàng giúp ta giải khai huyệt đạo, ta phải chạy về Trùng Dương Cung, này người Mông Cổ tính toán đối với chúng ta toàn chân giáo bất lợi đấy." Trần Vân Phong từ trên mặt đất nhặt lên Triệu Chí Kính trường kiếm, nhẹ nhàng rút ra dùng ngón tay đạn một chút, lúc này mới cười lạnh nói. "Ta ở Kim Luân Pháp Vương nói muốn giúp ngươi trở thành toàn chân trưởng giáo lúc ở nơi này mà rồi, ngươi nói ta sẽ tin ngươi sao? Còn có một việc, ta lúc trước nghe người ta nói, ngươi từng ẩn núp ở cổ mộ phía sau núi trong rừng cây. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi cũng đều nhìn thấy gì?" Triệu Chí Kính sắc mặt trong phút chốc trở nên tái nhợt một mảnh, này hai sự kiện khả cũng là muốn mạng chuyện tình, trước mắt cái này tên là Trần Vân Phong nam tử mơ hồ để cho hắn có chút quen thuộc cảm, nhưng bây giờ càng nhiều xác thực là một loại lạnh như băng hơi lạnh để cho hắn run run, Triệu Chí Kính run lẩy bẩy nói. Ta đó là ứng phó Kim Luân Pháp Vương ở cổ mộ phía sau núi, ta là đã từng gặp không nên nhìn một màn. Đó chính là Tăng Chí Bính thừa dịp tiểu long nữ bị điểm huyệt, muốn đi cướp lấy nàng thuần khiết thân thể. Vốn là ta cho là có náo nhiệt nhìn, không nghĩ tới một trận ám khí tiếng vang lên, ta liền nghe chân Chí Bính kêu thảm một tiếng che yếu hại nắm lên y phục bỏ chạy, ta lúc ấy cũng bị sợ hết hồn, nhưng sau đó đã nhìn thấy một bóng đen từ trong rừng cây đi ra, ở tiểu long nữ trên mặt ngắt mấy cái mới ôm nàng trở lại ngoài bìa rừng trên tảng đá. Ta cho là hắn cũng muốn học Tăng Chí Bính như vậy, lại nhìn thấy hắn nói nhỏ nhắc tới cái gì, nhưng ta thấy kia nhân thân tay cao cường, không dám tiếp tục lưu lại tiện len lén rời đi, chuyện về sau ta cũng không biết. Nói như vậy ngươi cũng không có thấy rõ ràng lúc ấy cứu bánh bao hấp người là ai. Trần Vân Phong ha hả một cười nói. Trần Vân Phong thỉnh thoảng sẽ nói tới bánh bao hấp, đây là hắn vì nhớ kỹ mình là thế nào chết thói quen. Khả Triệu Chí Kính vừa nghe khuôn mặt hoảng sợ ngó chừng Trần Vân Phong, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói. Đối với người nọ ở cứu tiểu long nữ sau tiện nói câu, bánh bao hấp chính là bánh bao hấp, có đi gầm đầu. Trần Vân Phong vỗ sợ đầu góc của mình. Mình nói qua những lời này sao? Lúc ấy hắn vội vã đi nghe lén nghịch chuyển cửu âm chân kinh, đem tiểu long nữ để xuống sau liền rời đi, muốn nói những lời này vậy hẳn là tại chính mình tiến rừng cây dọn dẹp những nào một côn thời điểm. Trần Vân Phong đưa tay khoác lên Triệu Chí Kính trên bả vai, trong miệng thở dài một tiếng nói, Triệu Chí Kính á Triệu Chí Kính, ngươi vì sao tiểu thích biết chút ít muốn chết chuyện tình đâu. Ban đầu ta cứu người sau liền rời đi, cũng là không có ngờ tới ngươi sẽ sớm nuốt ở đâu mà, chỉ cần ngươi ngủm to the, sẽ không người biết ban đầu tiểu lòng nữ là ta cứu rồi. Triệu Chí Kính nhìn thấy Trần Vân Phong trong mắt sắc ý, há mồm đã nghị cầu xin tha thứ, Trần Vân Phong thể nội chân khí cường đại trong nháy mắt chuyển hóa trở thành Bắc Minh chân khí, một cổ giống như nuốt trôi loại hấp lực nhanh chóng mà kinh khủng cắn nuốt khởi chân khí trong cơ thể hắn cùng nhân thể tinh khí. Bất quá mấy hơi thở sau, Triệu Chí Kính một đôi mắt càng trương việt lớn, một đôi ánh mắt tiểu giống như muốn nổi trội hốc mắt bình thường, cả da liền giống bị cao áp nước trong khi đấu súng giống nhau không ngừng xuất hiện vết sâu, cuối cùng hắn da đột nhiên buông lỏng, cả người liền bị Bắc Minh chân khí tháo nước chân nguyên tinh khí, cuối cùng kinh mạch đứt khúc thất khiếu chảy máu mà chết. Đem Triệu Chí Kính thi thể ném khe núi, Trần Vân Phong cười một trận, vận đủ cước lực tiện nhanh chóng hướng Trung Nam Sơn phương hướng chạy đi. Trần Vân Phong hiện tại có thể so với Thiên Lý Mã, một ngày trong lúc hắn không ngừng dọc theo thẳng tắp lao băng băng, ở quá Hoàng Hà lúc hắn chặt xuống một cây đại thụ, dẫm phải thân cây dùng chân khí vô vào hà diện nhanh chóng qua sông, ở gần tới trời tối, hắn đã trở lại Trung Nam Sơn hạ hắn từng cái nào nhà. Lại là hồi lâu chưa có trở về, Trần Vân Phong trong nhà đã đến nơi là mạng nhện răng đầy. Hắn tính toán một chút tiểu long nữ đám người còn muốn mấy ngày mới có thể đến tới Trung Nam Sơn, hắn đem đã trống rỗng nhà quét sạch hạ xuống, thừa dịp lúc ban đêm tiện mò tới cổ mộ phía sau núi từ trong đầm nước lẻn vào trong cổ mộ. Trống rỗng trong cổ mộ cũng chỉ có Trần Vân Phong một người sống, không có quấy nhiễu, hắn dứt khoát đem dọc đường tất cả cây đuốc đế đèn toàn bộ đốt. Từ luyện võ phòng đến kho vũ khí, vừa từ các nơi đóng quân phòng chạy đến từng tiểu long nữ cùng Dương Quá ngủ thạch thất, cuối cùng đến đoạn long thạch nơi, nhìn nặng chừng vạn cân đoạn long thạch, hắn lắc đầu tiện đến từng thấy Lâm Chiêu Anh cùng Vương Trùng Dương bức họa địa phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 173, Thiên Thiên Chi Cảnh. Nhìn xuống Vương Trùng Dương từng tiểu đẹp trai bộ dáng, Trần Vân Phong còn đang trên bức họa thấy vô số miệng đàm dấu vết, hắn đối với trong cổ mộ người loại này đối với Vương Trùng Dương hận ý cảm thấy không có ý nghĩa. Hắn đem chọn cái gian phòng nội đồ cũng đều xem xét một lần, một hòm gỗ lớn nội là một bộ có nghề nữ nhân đỏ thâm cắt phục cùng màu đầu, thứ khác cũng là không có gì thứ tốt. Cuối cùng hắn hay, vẫn, là đứng ở Lâm Chiêu Anh bức họa trước, tỉ mỉ nhìn cái này cổ mộ võ học người sáng lập, V.V.V.C66C con. Có thể dựa vào sức một mình nghiên cứu ra phá giải toàn chân võ học, còn sáng tạo ra tố tâm kiếm pháp lợi hại nữ nhân, xa so sánh với cái nào dối trá đến cuối cùng muốn dùng cửu âm chân kinh phá giải cổ mộ võ học Vương Trùng Dương còn muốn coi trình độ, đối với Trọng Dương cả đời, không kém gì người này tám chữ, Trần Vân Phong cảm thấy là vô cùng xem thường. Nghĩ kia một bộ có nghề kết hợp kiếm pháp ngọc nữ tô tâm kiếm, đây chính là đánh cho Kim Luân Pháp Vương sợ hãi không dứt võ công, Dương Quá cùng tiểu long nữ cho tới bây giờ cũng đều còn chưa tới siêu nhất lưu đỉnh phong, cùng Vương Trùng Dương tự phụ tương đối, bộ này võ công mới được cho là Lâm Chiêu Anh đối với kiếm pháp hoàn mỹ thuyết minh. Trên bức họa Lâm Chiêu Anh mái tóc như nước sơn đen loại sáng mềm, một đôi mắt phượng hợp với này một đôi vào tóc mai lông mày nhỏ nhắn lộ ra vẻ là như vậy kiên định, hoàn mỹ trứng ngống mặt đỉnh trực sống mũi. Thật mỏng môi đỏ mọng để cho Trần Vân Phong cũng nhịn không được nữa đưa tay xoa trên bức họa gương mặt này. Đáng tiếc ta chỉ hoán đến nơi này mấy thập niên, nếu không ta định sẽ không để cho ngươi cùng cái kia vô tình vô nghĩa vô ra mặt Vương Trùng Dương gặp nhau, cũng sẽ không khiến ngươi cả đời thống khổ bi phẫn mà chết. Như ngươi vậy cô gái nên có hạnh phúc sinh hoạt, có một thật lòng quan tâm cùng thể thiết quan tâm chu đáo nam nhân của ngươi, mà không phải là cái loại kia miệng đầy chính nghĩa lại trong lòng vô yêu người thu hoạch trái tim của ngươi. Đáng tiếc ta Trần Vân Phong thủy chung không có cơ hội cùng ngươi gặp nhau, đáng tiếc. Như ngươi vậy một tuyệt đại vô song giai nhân đã sớm đã mất đi. Nếu như lão thiên để cho ta một lần nữa lựa chọn, ta nhất định sẽ lựa chọn đến ngươi sơ hiện giang hồ một khắc kia. Coi như là hợp lại hạ ta cái này mệnh, cũng phải nhường ngươi hạnh phúc cả đời. Trần Vân Phong trong mắt mang theo thương cảm nhìn Lâm Chiêu Anh bức họa nói. Nữ nhân này là Trần Vân Phong cảm thấy không đáng nhất đắc người. Vương Trùng Dương lấy cớ vô số. Kia mục đích lại vĩnh viễn là vì võ công của hắn cùng gây nên kháng kim nghiệp lớn. Này kháng kim người không phải là hắn một người, ngay cả Nhạc Vũ Mục cũng thê nhi một đoàn, làm khó hắn sẽ không kháng kim sao. Hết thệ cũng đều là lấy cớ, Trần Vân Phong cho Vương Trùng Dương nhận định tiện là như vậy, nếu là yêu còn có cái gì lấy cớ thối thác, nếu là không thương cần gì dây dưa không nghỉ, Vương Trùng Dương tự mình không lập gia đình Lâm Chiêu Anh, nhưng lại không ngừng nghỉ dây dưa cái này si tình nữ nhân, Trần Vân Phong đối với hắn chỉ có vô tận khinh bỉ. Hướng về phía bức họa cảm thán một phen. Trần Vân Phong mới dập tắt trong phòng này anh đến, xoay người tiện hướng tiểu long nữ tổn phóng ngọc cong tương địa phương đi tới, đến chỗ nào, nhìn thấy trong tủ còn có 6 bình ngọc cong tương, hắn dứt khoát đóng gói toàn bộ cũng đều cho mang đi. Trần Vân Phong trở lại dưới đất bí mật trong lối đi mật thất nhỏ, đem vũ khí để đổ một bên, thuận tiện đem quần áo cởi xuống trong túi quần đồ bày đặt ở bên cạnh trên bàn đá. Hắn hấp thu Triệu Chí Kính gần hơn 40 năm toàn chân đạo ra chân khí, hiện tại đã hoàn toàn bị hắn hấp thu trở thành Hỗn Nguyên chân khí. Điền tràn đầy toàn thân hắn kinh mạch, hơn nữa theo tinh khí bão hòa, hắn Long Tượng Ba Nhược Công tầng thứ 11 cũng đã buông lỏng. Mật Tông Hòa Thượng dựa vào dùng ngoại lực xúc tiến thể nội tinh khí gia tăng cường đại thân thể, Trần Vân Phong đã từng nghĩ phải tìm địa hỏa chi huyệt hoặc là vùng đất cực hàn đi đột phá tầng thứ 11 Long Tượng Ba Nhược Công. Hiện tại lại dựa vào Bắc Minh Thần Công có thể hấp thu người khác chân khí cùng tinh khí không ngừng cường hóa lấy tự mình. Trần Vân Phong nhảy lên giường Hàn Ngọc, hoạt động một chút gân cốt tiện khoanh chân ngồi ở hàn băng trên giường, một trận miên mảnh hô hấp từ từ đem chân khí trong cơ thể điều hòa. Trần Vân Phong này mới bắt đầu đem đã mấy trăm năm chân khí từ trên đan điền bắt đầu tụ tập, cuối cùng ngưng kết trở thành một cổ xoay tròn chân khí hướng lỗ trong cửa chậm chạp chui vào. Đả thông thiên địa chi cầu xa so sánh với đả thông hai mạch nhâm đốc hao phí chân khí, nhưng là lại tương đối muốn nhẹ nhàng một chút, đây không phải là nói phạm là siêu nhất lưu võ giả cũng đều có thể đả thông này thiên địa chi cầu. Mà là này đả thông phương thức đó là chỉ cần không ngừng về phía trước phát triển kinh mạch lối đi, cuối cùng để cho ấn đường huyệt cùng huyệt bách hội hai cái này bị lỗ môn tách ra huyệt đạo liên thông, như vậy là có thể để cho kinh mạch một lần nữa phát triển, cũng có thể lại một lần nữa áp xúc chân khí chất lượng. Nhìn như vô cùng đơn giản, khả trong chốn giang hồ siêu nhất lưu võ giả đông đảo, dám đi nếm thử đả thông thiên địa chi cầu người lại không có mấy người. Nay quán xuyến thiên địa chi cầu nhất định phải hăng hái xông lên đả thông, hơn nữa ở đả thông lúc trước thiết yếu vẫn kiên trì, nếu không tiện có khả năng tẩu hỏa nhập ma, nhưng một khi đánh không thông này lỗ môn thiên địa chi cầu, vậy tu luyện chi người chân khí trong cơ thể hao hết sẽ gặp liền sẽ hình dạng cùng phế nhân lại cũng không cách nào tu luyện chân khí. Không có tuyệt đối nắm chặt, đó là không ai dám tiến hành như vậy tu luyện, nhưng một khi thành công kia cùng trước kia chính là chênh lệch như trời đất bất đồng. Trần Vân Phong đem giác quan thứ 6 phong bế, hoàn toàn dựa vào thần thức không ngừng khống chế chân khí chui mở cái kia mới lối đi. Một ngày một đêm sau đó, Trần Vân Phong hai mắt khẽ khép mở, nhẹ nhẹ bạch quang tựa như ánh đèn loại từ mắt khe hở trung thấu đi ra ngoài. Tiên thiên chi cảnh, Trần Vân Phong một lần nữa nhắm mắt lại cảm thụ được cùng trước kia hoàn toàn bất đồng cảm giác. Tiên thiên chi cảnh đan điền tăng mạnh gấp 10 lần, kinh mạch cũng lần nữa mở rộng rất nhiều, mà chân khí lại không ngừng áp xúc, cuối cùng so với thì ra là ngưng kết gấp 10 lần có thừa. Này dĩ nhiên chẳng qua là Trần Vân Phong mới là như vậy, nếu là Quách Tĩnh biết hắn như vậy trạng thái, có lẽ sẽ từ thành tương dương trên tường nhảy đi xuống tự sát mà chết, bởi vì tiên thiên cảnh giới hoàn toàn cùng mọi người tố chất thành có quan hệ trực tiếp, cũng cùng tu luyện công pháp thành có quan hệ trực tiếp, thậm chí cùng kinh mạch thông suốt trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Quách Tĩnh đột phá tiên thiên cảnh giới, toàn thân chân khí bất quá áp xúc gấp 2 nhiều, đan điền mở rộng vẫn chưa tới gấp đôi, kia cũng đều coi như là tiên thiên trong cường giả. Khả cùng Trần Vân Phong vừa so sánh với so sánh, kia chính là một ở thiên một trên mặt đất. Nay toàn võ lâm chỉ có Trần Vân Phong kinh mạch toàn thân có chân khí quán thông, tu luyện Hỗn Nguyên chân khí là lục đại đứng đầu công pháp hợp nhất mà thành, còn có song trọng linh hồn hợp nhất thân thể, tụ tập vượt qua người bình thường 400 năm áp xúc chân khí, những thứ này tăng lên đả thông tiên thiên cảnh giới, hắn mới có bất đồng như thế đan điền kinh mạch cùng chân thật chân khí. Đối với Trần Vân Phong mà nói này chuyện tốt còn không dừng lại một kiện này, bởi vì đả thông thiên địa chi cầu, chân khí cường đại ở trên đan điền nội không ngừng áp xúc sau đó, thần thức của hắn một chút làm lớn ra gấp 10 lần. Vốn là thần thức của hắn chỉ có thể vào được nội thị, hiện tại lại có thể nhắm hai mắt nhìn thấy phương viên một trượng nội đồ, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua giường Hàn Ngọc bên cạnh vách đá quan sát phía sau hành lang, chẳng qua là ở xuyên qua vật thể thần thức sẽ hạ thấp xuống rất nhiều. Trần Vân Phong mở mắt ra nhìn một chút ngọn đèn, bên trong dầu đã hao tổn đi hơn một ngày thời gian, hắn đem ngọn đèn tiếp tục đổi đầy, lúc này mới hoạt động một chút gân cốt. Nhảy lên giường Hàn Ngọc đem hai chân một tách ra bày ra một cổ quái mà xấu xí tư thế. Dịch cân kinh tư thế chính là như vậy, từ thứ vừa mới bắt đầu tiện nhăn nhó khó làm xong một chính là tu luyện hoàn thành một tầng, tổng cộng tầng 12, này đôi chân từ áo lót nhăn nhó đến trước ngực, cánh tay còn ôm ngông, đầu ngước nhìn bầu trời tư thế thoạt nhìn không được tự nhiên mà cổ quái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 174, Long Tượng 11 tầng. Dịch cân kinh tư thế xấu xí nhưng là Trần Vân Phong lại đối với lần này cam chi như gì, bởi vì như vậy trừ có thể làm cho chân khí của hắn gia tăng đắc càng thêm mau, đối với tu luyện Long Tượng Ba Nhược Công cũng có cường đại phụ trợ lực. Hắn lúc này chính là chuẩn bị lợi dụng chân khí cường đại, cùng tụ tập lại tinh khí hăng hái xông lên đem Long Tượng Ba Nhược Công tầng thứ 11 đột phá, như vậy hắn tiện có cơ hội về nhà một thân các vị muội tử dung mạo, www.ztv.com. Làm hắn tư thế giao động hảo. Chân khí trong cơ thể tựa như thấp kêu tiếng sấm loại vang lên, trong kinh mạch từng đạo như thủy triều chân lực không ngừng xuyên vào thân thể của hắn tất cả địa phương, kéo tinh khí liền bắt đầu vô cùng mau lẹ cường hóa. nếu là có người ngoài ở đây lần này thấy hắn như thế bộ dáng, tuyệt đối sẽ bị làm cho sợ đến lao băng băng mà đi. Hắn lúc này cả người không ngừng toát ra một đám lách cách loại lớn nhỏ kích cỡ vướng mắc mụn đẩy về phía trước tiến, trong thân thể còn có giống như dày đặc nhịp chống loại quái dị tiếng vang. Vì để cho thân thể của mình trở nên vô cùng cường đại, Trần Vân Phong lúc này đang toàn lực vận chuyển cửu dương chân khí, từng đạo màu đỏ kình khí ở thân thể của hắn mặt ngoài không ngừng quay trở về động, ngay cả hắn gương mặt cũng đều giống như bị ngọn lửa quay bình thường. Dương Hàn Ngọc đến từ chính hàng tỷ năm tải hàn băng trong, tự thân liền dẫn vô biên hàn khí, chịu đến Trần Vân Phong trong thân thể cường đại nhiệt lực kích thích, Dương Hàn Ngọc trung từng mảnh màu trắng hàn khí liền đem hắn hoàn toàn bao vây. Màu trắng hàn khí, màu đỏ cửu dương chân khí, ở tiểu tiểu trong thạch thất không ngừng dây dưa không cách nào phát ra, rất nhanh cả thạch thất liền bị màu trắng hàn khí hoàn toàn tràn ngập, ở giữa nhưng lại là một đoàn hồng quang loại đồ đang không ngừng lóe lên. Trần Vân Phong ở phát hiện màu trắng hàn khí bắt đầu bao phủ tự mình lúc tiện càng là thêm đại lực lượng tu luyện, kinh lạc ra thị xương cốt huyết mạch cùng nội phủ toàn diện nhận lấy cực âm hàn khí cùng chí dương chân khí rèn luyện. Trần Vân Phong thể nội từ tiếng sấm biến chuyển trở thành nhịp trống thanh âm, cuối cùng yên lặng mấy canh giờ. Theo thân thể của hắn không ngừng phồng lên co rút lại, chấn động giống như long ngâm giống kêu thanh âm bắt đầu theo loại này nhấp nhô lên xuống ở trong thạch thất vang lên. Hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn càng dài. Ngâm ô. Làm Trần Vân Phong thân thể phồng lên trở thành một khổng lồ bóng da bình thường chợt co rút lại trở về nguyên hình, một tiếng long ngâm cùng cự tượng gào thét thanh âm lại xuyên ra mặt đất. Ở dãy núi trong hạp cốc qua lại tiếng vọng. Khôi phục nguyên dạng Trần Vân Phong buông lỏng thân thể, nhăn nhó thân thể cũng giải khai, cứ như vậy không hề hay biết nằm ở trên hàn ngọc sàng tiến vào không có chút nào cảm giác trạng thái. Đây chính là long tượng ba nhược công tầng thứ 11 hiện tượng bình thường, một khi đột phá bởi vì thể nội tinh khí cùng chân khí hao phí quá nhiều. Người sẽ hoàn toàn trở về vô ý thức trạng thái, cho đến một ngày sau mới có thể thức tỉnh. Cho nên mật trong tông hiếm thấy có người luyện thành, lấy bọn họ ở tuyệt cảnh trung tu luyện, coi như là đột phá tầng thứ 11, làm hắn vô ý thức vô đề phòng một khắc kia. Địa hỏa đốt cháy hoặc là vùng đất cực hàn có thể tịch thu mạng của bọn hắn. Trần Vân Phong nhờ sự giúp đỡ chân khí trong cơ thể tự động vận hành, làm hắn lâm vào trống vắng lúc, bên trong gian phòng bị mút vào khổng lồ hàn khí bị hắn hút vào thể nội. Trong thân thể của hắn hỗn nguyên chân khí tiện tự động bắt đầu tuần hoàn khởi cửu dương chân khí cùng bát hoang duy ngã độc tôn công chân khí. Lúc này lại nhìn Trần Vân Phong, thân thể của hắn mặt ngoài đã trở nên bóng loáng dị thường, một tầng nhàn nhạt màu đỏ chân khí đem thân thể của hắn làm nổi bật đắc có như loại hồng ngọc trong suốt, thậm chí hắn bởi vì vận chuyển thuần dương chân khí, cái đang hướng thiên trợn mắt nhìn. Lại đột phá chí cường tiên thiên cảnh giới, còn có thể đột phá luyện thể thuật võ học chướng. Cũng là một tuyệt đỉnh tuổi trẻ thiên tài. Xa so sánh với những nào tiền bối cao nhân cũng muốn lợi hại nhiều lắm rồi. Trần Vân Phong còn đang trống vắng trong, bên trong thạch thất đột nhiên truyền ra một nói mớ thanh âm. Theo thanh âm, ở Trần Vân Phong cho tới bây giờ không có chú ý tới thạch thất một cái khác trên vách tường. Một đạo cửa đá từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một giống như họa trùng tựa tiên tử cô gái, như thác nước tóc dài đen nhanh sáng. Thật dài màu đỏ xa y rủ xuống mặt đất, bất quá mái tóc của nàng che mặt làm cho người ta không cách nào thấy diện mục thật của nàng. Bất quá nàng eo nhỏ nhắn chân dài trước sau lồi lõm, từ vóc người trên nhìn đã là hoàn mỹ tới cực điểm. Chỉ thấy cô gái đi tới Trần Vân Phong bên người. Căn bản không nhìn hắn cả người không có gì, còn có kia đặc thù dâng trào dấu hiệu vật, nàng ngây người nhìn Trần Vân Phong mặt vừa nhìn chính là một nén nhang thời gian, một con như ngọc tiểu thủ ôn nhu từ Trần Vân Phong cái trán tràn đầy dọc theo sống mũi huy động đến đôi môi. Thật tốt người, thế gian có người nam tử như vậy, rất nhiều cô bé đều được vì ngươi mê say đi, anh tuấn tiêu sái võ công cái thế. Còn ôn nhu thể thiếp quan tâm chú đáo, các nàng nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Cô gái kia thanh âm êm ái tựa như sợ đánh thức Trần Vân Phong loại nói. Cô gái này xuyên thấu qua mái tóc đang lúc ánh mắt mang theo từng tia thương cảm, quay đầu nàng liền đi tới bên cạnh bàn đánh giá đến Trần Vân Phong sở để tại nơi nào đồ. Nàng đem những thứ kia chứa ngọc cong tương bình sứ thả vào một bên, lúc này mới nhất kiểm kê khởi Trần Vân Phong vật. 50 lượng bạc vụn, 5 cái trăm lượng ngân phiếu, một mặc ở sợi tơ trên giống như xương ngón tay loại đồ. Một thất thải bàn chỉ, còn có mấy mạ vàng đau nhức thuốc chữa thương cùng thuốc giải độc, trừ lần đó ra tiện hai bàn tay trắng. Cô gái cầm lấy cái nào thất thải bàn chỉ trên ngón tay trên chuyển động một chút, nàng mê mang tự nói, hắn tu luyện tiêu giao võ học sao? Có thể cường đại như vậy cũng hẳn là, đáng tiếc tổ tiên không cho chúng ta tu luyện tiêu giao võ học, nếu không cái gì đệ nhất thiên hạ cũng đều là hài hước. Cô gái không ngừng lầm bầm lầu bầu, tựa như vô số năm không có cùng người nói chuyện với nhau bình thường. Nàng cầm lấy thất thải bàn chỉ tiểu giống như tự mình yêu mến vật giống nhau, thuận tay cầm lên một lọ ngọc cong tương tiện rót vào trong miệng. Kia ngọc cong tương bình sứ bất quá so sánh với đầu ngón tay lớn một chút, nàng này một ngụm tiện toàn bộ uống vào trong bụng, này ngọc cong tương mới vừa uống vào bụng, cô gái chân mày tiện cau lại một chút, mang theo điểm nghi ngờ nhìn về phía trong tay bình sứ, giống nhau lớn nhỏ kích cỡ, giống nhau hình thức, này ngọc cong tương cũng đích xác là Trần Vân Phong từ tồn phóng nơi lấy ra. Vốn là Trần Vân Phong bắt tới chính là 6 bình, khả trừ cô gái trên tay vô ích bình, trên bàn còn có 6 bình sứ, cô gái trên tay cái kia bình sứ là chuyện gì xảy ra. Thứ này lai lịch Trần Vân Phong là đánh chết cũng sẽ không cho người khác nói, ban đầu ở TT tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, mục tiêu nhắm thẳng vào Dương Quá, làm một người trong lòng có vấn đề người, ở TT không biết từ đâu trong tay người cho tới một bình sứ nhỏ nhiệt tình quả dịch. Thứ này cho dù là một giọt tiểu sẽ khiến người chịu không được, lúc ấy hắn để cho Dương Quá ăn hết bất quá non nửa bình, kết quả chính là ở TT tự mình chịu khổ thương tổn cực lớn, cuối cùng cùng Trần Vân Phong lúc chiến đấu liền chạy trốn cũng không cơ hội liền bị hút khô chân khí. Hắn ở gặp nhảy xuống sườn núi trước đem Quý Hoa Bảo Điện nửa phần trên cho Trần Vân Phong, thuận tiện còn đem còn giữ lại hơn phân nửa bình đưa cho Trần Vân Phong, mà cái kia bình sứ vẻ ngoài tiện cùng này ngọc cong tương bình sứ xuất thân từ một đồ sứ chỗ chú, mà cô gái mới vừa rồi một ngụm uống vào cũng không phải là ngọc cong tương, mà là ở TT cho tới siêu cấp này này thuốc. Cô gái còn không có lấy lại tinh thần, nàng là cảm giác cả người giống như rơi vào trong liệt hỏa, nàng đem bình sứ vừa để xuống, tiện vận chuyển chân khí chuẩn bị bước ra rực dịch. Khả năng không biết này nhiệt tình quả đã có này tên gọi, đó chính là trong biển rộng kình ngư ăn cũng đều chịu không được đồ, coi như là võ công của nàng lại cao chân khí mạnh hơn nữa, một khi vận chuyển chân khí, đây chẳng qua là gia tốc cái này dược hiệu phát huy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 175, ngoài ý muốn đoạt được. Hắn làm sao có thứ như vậy? Làm khó là hắn ngoài ý muốn lấy được cô gái trong mắt tràn đầy quân quýt, đồng dạng một đôi vốn là đen nhánh như mực trong ánh mắt. Trung quanh tròng trắng mắt đã bị tia máu tràn đầy. Cô gái một trận vật công, lại làm cho nhiệt tình quả dịch hiệu lực phát huy càng thêm mãnh liệt, nàng hơi thở cấp tốc thở gấp động, từng đợt như xạ loại mùi thơm theo thân thể nàng phát ra nhiệt lực ở trong thạch thất giăng đầy, nàng run run đi tới giường Hàn Ngọc trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng mỏ Trần Vân Phong mặt bất đắc dĩ nói, V-V-V-C66C-Con. Hoàn nghiệt sao? Trần Vân Phong vì sao đây hết thể sẽ phát sinh nếu là thiên ý? Ta đây tiểu thuận theo thiên ý đi. Cô gái bị nhiệt tình quả dịch thúc dục đắc cả người run rẩy, nhìn trên Hàn Ngọc sảng vô thanh vô tức Trần Vân Phong, nàng sa y rơi xuống đất tiện nhảy lên giường Hàn Ngọc. Len keng đông còi báo động tiếng vang lên, hết thể giống như thiên hỏa giáng thế đủ 10 canh giờ sau khi. Ấn này long tượng ba nhược công nguy hiểm nhất một lần tu luyện qua đi, bất quá muốn đột phá tầng thứ 12, trừ phi ta đạt tới giả đàn cảnh giới, nếu không cũng không thành. Về phần tầng thứ 13, mười mấy vạn cân cự lực thân thể, kia cần ta đạt tới một cái nào cảnh giới? Không biết kim đan cảnh giới có thể được không? Bất quá ta đến lúc đó ngàn năm chân khí là tuyệt đối có. Trần Vân Phong vừa mở ra mắt tiện thấp giọng nói. Hắn ngồi dậy thể lại đột nhiên phát hiện một chút không đúng, trên Hàn Ngọc sảng có một vũng lớn ngưng kết vết máu, còn có hắn có thể cảm nhận được tự mình thật giống như trải qua một loại đặc thù tẩy lễ, hơn nữa cái truyền cho hắn cảm giác chính là rất là dùng sức thật lâu. Hắn vô cùng khiếp sợ nhìn vết máu, vật kia từ đâu mà đến, nếu là có người ở nơi nào? Khả hắn tin tưởng mình không phải là gặp quỷ rồi. Lấy hắn thuần dương chân khí cùng lúc trước thuần dương thân thể, coi như là càng lợi hại quỷ cũng không dám đối với hắn như vậy. Lại không hiểu. Trần Vân Phong trên nót gân xanh không ngừng phồng lên, cái này cổ mộ có thể tiến vào nữ nhân cộng thêm nam nhân cũng là 4. Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba cùng Dương Quá, dĩ nhiên hắn sẽ không cho là hắn cùng Dương Quá thế nào rồi, kia chỉ còn lại này 3 nữ nhân, đến tột cùng là người nào, làm còn trốn mất. Kết quả thực đối với hắn chính là không phụ trách. Mới vừa còn đang vì đột phá tiên thiên cùng long tượng ba nhược công 11 tầng hưng phấn nhiệt tình trong nháy mắt không có, Trần Vân Phong nhanh chóng kiểm tra một chút tự mình, rồi giao mượn mà mênh mông chân khí không có có khác thường, thân thể vừa động trong lúc chính là như núi cự lực. Đang nhìn nhìn vũ khí còn đang, vật lẫn lộn còn đang, chỉ có hắn viên này Phật cốt xá lợi lại biến mất. Trần Vân Phong ngồi ở bên cạnh bàn trong lòng chính là không ngừng dãy rủa. Này nếu là cùng Lý Mạc Sầu Hồng Lăng Ba có tầng này quan hệ cũng đều không lo gì, chỉ cần không phải bánh bao hấp là được. Hắn cầm lấy một bình sứ mở ra nghe thấy một chút, xác nhận là ngọc cong tương sau tiện một ngụm uống xong, cả trong cổ mộ tiểu thứ này nhất dinh dưỡng phong phú, uống một lọ đính đến trên một ngày thức ăn. Trần Vân Phong mới vừa để xuống bình sứ, ánh mắt biến đổi tiện nhanh chóng kiểm tra lên tới, làm hắn thấy cái kia đã rông tuyết nghiệt tình quả dịch bình, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao sẽ có cô gái chủ động ức hiếp hắn rồi. Cơ mờ nờ ở TT, chết thì chết rồi. Đem thứ này ném cho ta, không phải là hại người sao, sớm biết ta liền ném đi. Trần Vân Phong vua hót giọng căm hận nói. Trần Vân Phong mặc lại y phục. Đem một đám vật lẫn lộn toàn bộ thu vào miệng túi, hắn hiểu được tự mình cái kia Phật cốt xá lợi bị nữ nhân cầm đi làm tín vật rồi. Mặc dù nghe nói là mở ra Linh Sơn cái chìa khóa, Trần Vân Phong cảm giác mình còn là hy vọng có một ngày thấy lấy ra cái kia tín vật cô gái là ai. Lặng lặng đứng ở giường Hàn Ngọc trước. Trần Vân Phong ngây ngốc ngó chừng kia một bãi màu đỏ, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nói. Không cần chi phải biết ngươi là ai, ta sẽ tìm được ngươi, ta Trần Vân Phong nữ nhân, coi như là chân trời góc biển ta cũng đắc tìm được. Hết chỗ nói nhìn một chút tự mình trở thành nam nhân gian phòng này thách thất, Trần Vân Phong đem trọng kiếm cùng đại kích trên lưng, dứt khoát đi ra khỏi thạch thất hướng thủy đạo đi. Trần Vân Phong là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, nếu là hắn dùng thần thức cẩn thận tìm một cái này thạch thất, tựu có thể tìm tới kia một đạo bí ẩn cửa đá, liền có thể thấy một vô cùng xinh đẹp cô gái đang xuyên thấu qua một lỗ nhỏ nhìn hắn, mà trong ánh mắt của nàng quấn quýt thương cảm còn có một tơ vui mừng cùng ôn nhu không ngừng đan vào. Làm hắn sau khi rời đi, cô gái hơi dọn dẹp một chút có chút tập tên thân thể, đổi một thân trắng thuần sa y, trên mặt mang theo cùng nhau một khối khăn lụa tiện theo hắn rời đi của mộ. Trần Vân Phong từ trong đầm nước chui ra, thân thể chấn động giọt nước trên người liền bị chân khí trong nháy mắt phản lực quần áo, này đến tiên thiên cảnh giới, vận dụng chân khí năng lực càng thêm linh hoạt nhắn nhủi, lần nữa áp xúc chiết xuất sau chân khí uy lực tăng thêm gấp đôi, có đúng không, nhưng đối với Trần Vân Phong mà nói hắn đột phá trước trời đã có thể áp chế thần điều trô ở võ lâm thế giới. Hơn 400 năm chân khí, hắn biết người mạnh nhất Chu Bá Thông ở 16 năm sau đều không có cách nào làm được điểm này, mà cái kia đồng dạng mang theo ngoại quải, hắc tùn, dương quá càng là chênh lệch như trời đất, hắn ảm đạm trưởng mặc dù cổ quái mà bá đạo, khả dựa vào hay, vẫn là cường đại nội lực, ở trong biển rộng luyện tiểu chân khí mặc dù sắc bén, bất quá Trần Vân Phong càng là nhìn ra hắn tệ đoan tới. 16 năm sau dương quá bất quá 34 năm, lại già yếu đắc giống như một năm 60 tuổi lão đầu, mặc dù có tư niệm tiểu long nữ tàn phá, khả càng nhiều hẳn chính là hắn điên cuồng tu luyện, thậm chí không để ý thân thể sức thừa nhận cuối cùng đưa đến cơ năng già yếu. Trần Vân Phong tu luyện cũng liều lĩnh, bất quá hắn lại mỗi một lần đều muốn cơ sở đầm ở bắt đầu tìm kiếm lớn mạnh cơ hội của mình. Hiện tại chân khí trong cơ thể hắn vừa đột phá tiên thiên, thực ra tiện đến có thể ngưng kết giả đàn trình độ, thậm chí nói hắn muốn cưỡng ép tu luyện, thậm chí có thể ngưng kết kim đan. Khả hắn cảm nhận được trong kinh mạch của mình còn có thể dung nạp rất nhiều chân khí, ở không có no cùng lúc trước, hắn cảm thấy hay, vẫn là tiếp tục gia tăng chân khí, đợi chờ hoàn mỹ hoàn thành giả đàn kim đan ngưng kết khá hơn một chút. Trần Vân Phong ở đầm nước bên đứng một hồi. Hắn đến Trung Nam Sơn đã là ngày thứ tư rồi, theo lý thuyết tiểu long nữ đã sắp tới Trung Nam Sơn, bất quá hắn có chút hoài nghi, này Táng Chí Bính đã bị hắn phế bỏ. Tiểu long nữ coi như là lại dưa cũng hẳn là hiểu rõ bị phế sạch nối roi tông đường vật là chuyện gì xảy ra, nàng kia đi theo hắn chạy là làm gì. Giết vừa không nỡ giết, còn không ngừng đi theo chạy, Trần Vân Phong nhiều lần nghiên cứu quá tiểu long nữ các loại phiên bản, cuối cùng cho hắn cảm giác phải, tiểu long nữ trong đầu thiếu toàn cơ bắp. Trần Vân Phong để ý nhất chính là hắn hiện tại đã giết chết Triệu Chí Kính, kia không có người này, người đó đi dẫn đầu ở toàn chân giáo quấy rối. Hắn cười một chút, quay đầu lại nhìn một chút ẩn dấu cổ mộ sơn thể, mũi chân điểm một cái, nhoáng một cái bắn ra hơn 10 trượng, mấy lát mình sau đó, hắn đã tại trong sơn cốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xôn xao. Trần Vân Phong rời đi không tới mấy thời gian hô hấp, trong đầm nước một màu trắng nhân ảnh nhoáng một cái ra, cái kia cùng Trần Vân Phong có một tịch duyên phận cô gái đứng ở đầm nước bên trên đá lớn. Toàn thân lại tích thủy chưa thấm, nàng lặng lặng đứng một hồi, này mới chậm rãi đem tay phải mở ra, hai mắt mê ly nhìn về phía trong lòng bàn tay viên này Phật cốt xá lợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 176, Trung Nam Sơn Hạ. Một tịch vui thích cả đời buồn, hơn một phần tình cả đời lo, đợi đến hải đường sơ để ngày, mới biết trải qua đều vô ích lâu. Cô gái trong mắt mang theo một loại si ngốc nét mặt nhìn xá lợi, trong miệng lại nhắc tới chút ít nghe không hiểu từ ngữ, đem xá lợi thiếp thân cất kỹ. Nàng đầu ngón tay hướng về phía đầm nước phương hướng nhẹ nhàng nhấn một cái, thân thể nhoáng một cái bóng trắng chợt lóe liền biến mất ở bên trong sân cốc, làm nàng nhân ảnh biến mất, kia đầm nước chợt xuống phía dưới co rụt lại, qua trong giây lát lại giống như đầu nhập một tảng đá lớn loại tóe lên mấy trượng cao của nước. Vê đút vê đút vê đút. Tờ tờ z vê đút con. Trần Vân Phong rời đi sân cốc, không bao lâu tiện trở lại trong nhà mình, chỗ nào khoảng cách đại lộ không xa, bất luận là ai muốn trên Trung Nam Sơn đều được từ hắn trước ra môn trải qua. Vừa lúc thích hợp hắn giám thị chuyện kế tiếp. Nhìn nhà chỉ có 4 bức tường gian phòng, Trần Vân Phong khẽ lắc đầu, đem đại kích thả vào gian phòng của mình, hắn liền tới đến sau nhà trên sườn núi, đem cha mẹ mộ phần cỏ dại dọn dẹp một chút, hắn tiện lẳng lặng ngồi ở trước mộ phần nhẹ giọng đem trong khoảng thời gian này chuyện tình nói cho đã sớm chết đi nhiều năm cha mẹ nghe. Phụ thân mẫu thân, các ngươi hiện tại con trai đã có thể được xem cao thủ, bất quá thế giới này rất kỳ quái, lại có yêu ma quỷ quái, trở về vê trong khoảng thời gian này qua. Ta chuẩn bị cưới lao bà rồi, sau đó mang theo các nàng trở lại tế bái các ngươi, sau đó ta liền cùng các nàng chung quanh du lịch, nhìn một chút thế giới này còn có bao nhiêu ta không biết chuyện tình. Trần Vân Phong êm thai vừa nói, nhìn trên bầu trời đã tây thủy lạc nhật, hắn vô hạ thân trên thảo mảnh, này mới về đến trống rông trong nhà bắt đầu ngồi xuống luyện công. Ngày thứ hai hạ buổi trưa, một trận tiếng vó ngựa để cho Trần Vân Phong từ lúc ngồi trung tỉnh lại, xuyên thấu qua hở gió cửa sổ linh, hắn thấy ba đạo sĩ đang rục ngựa mà qua. Người cầm đầu là cái kia đã bị nhăn nhó vì chính trực vô cùng Doãn Chí Bình, bên cạnh nhưng lại là nương hóa sau càng hiện lộ kiều mị. Hai mắt luôn là trong mê ly mang theo điểm thẹn thùng nhìn về phía Doãn Chí Bình Tăng Chí Bính, cuối cùng một không ngừng quay đầu lại nhìn quanh đạo sĩ. Trần Vân Phong đổ là không có nhận ra, đoán chừng cũng chính là xì dầu đảng loại hình. Kỳ sư đệ, Tăng sư đệ, nay Triệu Chí Kính sư huynh liên lạc không được, sư phụ vừa vội cho đòi ta trở về núi, kia tiểu long nữ bám theo một đoạn nhưng lại không nói chuyện gì, chúng ta toàn chân giáo thật đúng là thời buổi rối loạn á. Vẻ mặt tránh khí Doãn Chí Bình ở trên lưng ngựa lớn tiếng nói. Cái kia họ Kỳ đạo sĩ lắc đầu hết chỗ nói, Tăng Chí Bính hai mắt lại mang theo chút khẩn trương quay đầu lại nhìn một chút nơi xa, đoạn đường này tiểu long nữ liền đi theo hắn, hắn lúc này trái tim nhỏ khả phát thông nhảy qua không ngừng, bất quá nhìn phía trước khí vũ hiên ngang Doãn Chí Bình. Hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên cả người nóng lên, một con trắng nón như ngọc tay tiện mò trong ngực một quyển thật mỏng sách. Đó là hắn ở Lệ Quỷ dưới đỉnh nhặt được Quỷ Hoa Bảo Điện hạ sách, mặc dù không có trên sách tu luyện nhanh chóng chân khí phương thức, khả phía trên kiếm pháp cùng phi châm thuật còn có khinh công hắn đều ở lặng lẽ tu luyện, này một rưỡi việc tu luyện, hắn lại phát hiện thể nội thuần khiết đạo ra chân khí trở nên âm nhu vô cùng, mà kia trên bí kíp võ công càng là xa so sánh với sở học của hắn càng thêm sắc bén ác độc. Tăng Chí Bính không có ngờ tới hắn là chó ngáp phải rồi, Quý Hoa Bảo Điện trên tất cả võ học cũng đều là công công sở học, nghĩ kia tiếu ngạo thế giới. Lâm gia người bình thường tu luyện không phải là hoàn toàn bổn tịch tà kiếm pháp, đây chính là cha trung cực phẩm đánh không thắng mấy người. Chờ VV Lâm Bình Chi cùng Nhạc Mất Quần lúc tu luyện, hai người cũng đều tự cung dụng, đây chính là giết được trời đèn kịt đánh đâu thằng đó. Bất quá. Chính là bởi vì là không trọn vẹn phiên bản, không có nửa phần trên tu luyện chân khí học cấp tốc phương thức, hai người này cùng Đông Phương Bất Bại tương đối kiệt nhưng lại là khách quan so sánh với nhau khá xa. Tăng Chí Bính hiện tại học chính là Lâm Bình Chi đám người tu luyện phiên bản. Bất quá lại muốn hoàn chỉnh rất nhiều, hắn ở từ từ tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện. Chân khí trong cơ thể tự nhiên sẽ hướng hoa hướng dương chân khí tính chất tiếp cận, để cho hắn càng thêm tiếp cận nương hóa. Hắn lúc này mặc dù lo lắng tiểu long nữ giết hắn, khả một thân mới vo kỹ để cho hắn cũng nhiều mấy phần cảm giác an toàn, bất quá kể từ khi hắn bắt đầu tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện, tâm tính tiện hướng phái nữ hóa phát triển, thêm chí hắn vốn là phái nam, này một phát trước hạ hắn thay đổi thái. Trước đó vài ngày Triệu Chí Kính uy hiếp hắn, muốn đem hắn thai họa tiểu long nữ chuyện tình nói ra, lại bị tiểu long nữ phát hiện. Đoạn đường này buôn đảo trong, hắn ở mỗ một đêm lại cùng Triệu Chí Kính có đặc thù hữu tình. Khả Triệu Chí Kính đột nhiên mất tích để cho hắn cảm thấy vắng vẻ, đang nhìn đến anh Tuấn Tiêu Sái sắp tiếp nhận trưởng giáo Doãn Chí Bình, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại không hiểu mà kịch liệt tái mộ chi tình. Trần Vân Phong xuyên thấu qua cửa sổ linh thấy được cả người nổi da gà, hắn đến không ngờ tới này Tăng Chí Bính nương hóa sau, người từ thì ra là mặt mũi anh Tuấn từ từ hướng mặt như hoa đảo phát triển. Càng thêm không ngờ hắn nhìn Doãn Chí Bình lúc cái loại kia tình ý triền miên hương vị xa so sánh với bình thường nữ nhân còn cường liệt hơn. Hắn nhìn đang hướng sơn môn phương hướng đi mấy người, gãi gãi đầu ra liền bắt đầu tính toán, này kế tiếp Mông Cổ quân đội hội công đánh Trung Nam Sơn, tiểu long nữ sẽ xen lẫn đi tới, ngay sau đó mới là mới vừa học mấy ngày trọng kiếm tiểu thuộc loại châu bỏ đến không cực hạn dương quá đến chỗ này. Hắn rất là khinh bỉ một chút tự mình, ban đầu ăn hết hơn ngàn mai khúc bồ để xà đảm cũng mới bản lĩnh này, xem một chút dương quá. Bị thương mấy ngày là được vì cao thủ, mặc dù thể nội ẩn nút độc tố sẽ để cho hắn đoàn mệnh, ít nhất đi ra ngoài nhìn rất thuộc loại châu bỏ rồi. Không nhiều một hồi sơn môn phương hướng truyền đến một trận pháo mừng thanh âm, Trần Vân Phong thu lại của mình trang bị, mới vừa đẩy cửa phòng ra chuẩn bị lên núi, lại thấy tiểu long nữ vừa lúc tới một đầu hoa con lửa đi tới. Tiểu long nữ vốn là không biết tự mình nên làm cái gì bây giờ, đoạn đường này đi theo Tăng Chí Bính đám người cũng chính là hốt hoảng, nàng tự giác ban đầu đã bị vũ nhục. Cho dù là cuối cùng đồ có thể giữ được, khả năng thiếu gân đầu dưa lại thủy chung cho là nàng đã không trong trắng rồi, không mặt mũi nào lại cùng dương quá sinh hoạt, lúc này mới mở mị thất thố đuổi theo tới. Đảo mắt đến Trung Nam Sơn, nàng như cũ không nghĩ hảo có phải hay không là đáng chết dụng Tăng Chí Bính, đang trong thoáng chốc đột nhiên nhìn thấy ven đường một cỏ tranh phòng nhóm mở ra, một vô cùng bóng người quen thuộc từ bên trong đi ra, nàng nhìn chăm chú vừa nhìn, thân bối một thanh màu đen đại kích cùng một thanh màu đen trường kiếm. Đây không phải là ở trong thành Tương Dương tung hoành vô song Trần Vân Phong là ai? Trần Vân Phong ngạc nhiên nhìn tiểu long nữ, vốn là hắn cho là còn có một hồi này tiểu long nữ mới sẽ xuất hiện, hắn khả chuẩn bị ở núi. trên lại cùng nàng gặp nhau, như vậy là có thể tạm thời giấu giếm Dương Quá cánh tay bị thương chuyện tình, để cho Dương Quá trên mình núi cùng nàng nói chuyện này. Bất quá nếu gặp được, Trần Vân Phong dứt khoát chuẩn bị đem chuyện hoàn toàn quấy đủ, hắn nhìn Tiểu Long Nữ nói. Long cô nương, tại hạ đã tại như thế nhiều ngày, quả nhiên ngươi là trở về Trung Nam Sơn rồi. Tiểu Long Nữ ghìm chặt Tiểu Hoa con lửa, nhẹ nhàng lật hạ con lửa, đem con lửa dắt đến ven đường buộc hảo, lúc này mới bình tĩnh đi tới Trần Vân Phong trước người hỏi. Trần Thiếu Hiệp, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Trần Vân Phong chuẩn bị đem Dương Quá chuyện tình nói ra, sau đó làm cho nàng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, kia Dương Quá cùng nàng gặp gỡ, không cũng chưa có nàng bị thương bái đường chuyện gì rồi, dù sao hắn chuẩn bị quấy đục nước, còn sợ những thứ này nhàm chán chuyện không có nhìn sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 177, trong cung Trọng Dương. Đang ở Trần Vân Phong chuẩn bị mở miệng, ở cách đó không xa một vai trọn phân gánh trung niên nam tử nhìn xa xa Trần Vân Phong la lớn. Đại Nưu thật sự là ngươi, ngày hôm qua nghe nói có người ở nơi này, ta liền biết hẳn là ngươi trở lại rồi. Sao đu? Họ vừa. Trần Vân Phong trong lòng rút ra, quất, khả cũng không khỏi không lớn tiếng trả lời. Giang thúc, ta trở về để xem một chút, quá vài ngày lại phải rời đi, nhớ được ta không có ở giúp ta dọn dẹp hạ phòng. Dẹp sơ ngươi bận rộn, đúng rồi, Đại Nưu, cô nương này là người địa phương nào á, lớn lên thật xinh đẹp, có khách nhân tới. Nếu không ta để cho ngươi Giang Thẩm giúp ngươi nấu cơm chiêu đãi khách nhân hả? Nơi xa nông phu còn ở lớn tiếng nói. Anh hỏi đường, ngươi bận rộn, không cần phải để ý đến ta, cảm ơn á. Trần Vân Phong có chút buồn bực hồi đáp. Này Giang Thúc chính là cách hắn nhà người gần nhất hàng xóm rồi, tuy nói cách nhau vài trăm mét, này nông trong thôn mọi người cũng đều lẫn nhau quen thuộc, bọn họ trước kia cũng đã giúp Trần Vân Phong, ở hắn hay, vẫn, là Đại Ngưu lúc cũng hiệp trợ liệu lý hai lão nhân hậu sự. Cho nên coi như là Trần Vân Phong bề ngoài đại biến dạng, các hương thân cũng có thể liếc một cái nhận ra. Trần Vân Phong cũng không nghĩ để cho trước mắt Tiểu Long Nữ biết hắn chính là Trung Nam Sơn người, bất quá bại lộ cũng không lo gì, dù sao hắn ban đầu di chuyển đến Tương Dương cũng không lâu, dù ai cũng không cách nào hoài nghi chuyện của hắn. Trần Thiếu Hiệp, nơi này lại là ngươi nhà? Tiểu Long Nữ nháy mắt to hỏi. Trần Vân Phong gật đầu cũng không làm giải thích, miệng mới vừa mở ra muốn nói Dương Quá chuyện tình. Hai con khoái mã tiện từ đàng xa nhanh chóng chạy tới, Trần Vân Phong vừa nhìn, lại là Tiêu Tương Tử cái kia cương thi mặt cùng một mông cổ quan quân bộ dáng ra hỏa, hắn hướng về phía Tiểu Long Nữ báo cho biết hạ xuống, hai người tiện đi vào nhà nội từ cửa sổ linh nhìn đi ra ngoài. Này người mông cổ muốn làm gì? Lại cái này canh giờ mới lên núi. Tiểu Long Nữ cau mày nhìn Tiêu Tương Tử hai người nói. Trần Vân Phong nhàn nhạt nói, này người mông cổ vội vàng công không được Tương Dương. Vừa chẳng biết tại sao bị lây ôn dịch hiện tại đang triệt thoái phía sau, nghe nói bọn họ đang lung lạc một chút trung nguyên võ lâm nhân sĩ. Rất nhiều tham mộ hư vinh cùng quyền lợi tài phú người đã trở thành hán gian chi người. Này Tiêu Tương Tử cùng cái kia mông cổ đại quan đoán chừng là muốn đi thu mua toàn chân giáo đi, chờ chúng ta sở lên Trùng Dương Cung. Cũng muốn nhìn một chút đạo sĩ này có mấy người chính trực. Tiểu Long Nữ không hiểu cái gì thị phi đúng sai, nếu là Dương Quá ở chỗ này, nói làm cho nàng trợ giúp giết trung nguyên cao thủ giúp mông cổ. Nàng kia cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì do dự. Trần Vân Phong đối với suy nghĩ của nàng tiểu không hiểu lắm, trước kia nhìn băng thanh ngọc khiết Tiểu Long Nữ còn hết sức mê luyến, hiện tại bởi vì Tiểu Long Nữ biến thành bánh bao hấp, chợt phát hiện này chính là một không có thị phi đúng sai một cái người máy mà thôi. Trần Vân Phong lời nói còn đang khoe miệng, đã nhìn thấy một đoàn quân Mông Cổ sau đó hướng Trung Nam Sơn dũng mãnh lao tới, trung gian là Kim Luân Pháp Vương, Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba. Ở phía sau của bọn họ là ngây ngốc Mã Quang Tá, còn có một chút giang hồ nhân sĩ cũng xen lẫn trong đó, những người này dọc đường mà lên rất nhanh liền biến mất ở Trần Vân Phong trước phòng trên đường. Kim Luân Pháp Vương, hắn lại vừa chạy nơi này rồi, nếu là lão ngoan đồng biết hắn ở chỗ này, tuyệt đối sẽ tìm đến phiền phức của hắn. Tiểu Long Nữ vừa thấy Kim Luân Pháp Vương tiện đạm cười nói. Tiểu Long Nữ chỉ cần cười một tiếng, trên gương mặt hai má lún đồng tiền sẽ xuất hiện, Trần Vân Phong ngửa mặt lên trời không nhìn đây hết thảy, sâu hít thở sâu hai cái khí đã nói. Long cô nương. Xem ra người Mông Cổ kẻ đến không có ý tốt, chúng ta hay là trước đi đến Trùng Dương Cung mới lạ. Tiểu Long Nữ hiện tại đầu trống trơn, đối với Trần Vân Phong nàng cũng là hết sức tín nhiệm, nghe nói muốn lên Trùng Dương Cung xem náo nhiệt. Nàng tiện gật đầu đi theo Trần Vân Phong phía sau, dọc theo một cái đốn tuổi đường nhỏ dọc theo lưng núi hướng Trùng Dương Cung sơ soạn. Bọn họ tới Trùng Dương Cung, những thứ kia Mông Cổ quân đội còn ở nửa đường. Này trong cung Trọng Dương hiện tại nhưng lại là lộn xộn một mảnh, vốn là Doãn Chí Bình bị gọi trở về là tiếp nhận trưởng giáo. Vừa mới ngồi lên trưởng giáo vị trí, này Tiêu Tương Tử tiện cùng một Mông Cổ quan lớn lên Trung Nam Sơn. Vốn là toàn chân giáo đang ở phái người hiệp trợ quân tông chống đỡ Mông Cổ quân đội. Theo lý thuyết thấy như vậy người vừa đến nên giết chết, khả những đạo sĩ này cố kỵ nặng nề, cộng thêm này Trung Nam Sơn vừa lúc ở Mông Cổ đất quản hạt, Doãn Chí Bình tiện để cho Tiêu Tương Tử cùng cái kia Mông Cổ đại quan tạm thời nghỉ ngơi, mà hắn lại mang theo một đám ba đời sư huynh đệ đến phía sau trong thư phòng thương nghị. Khả bọn họ không có phát hiện, ở cách mặt đất cao ba trượng trên xà nhà, Trần Vân Phong cùng Tiểu Long Nữ an vị ở phía trên xem náo nhiệt. Trường giáo, ngươi xem coi thế nào ứng phó này người Mông Cổ sắp phong. Một người cao lớn trung niên đạo sĩ nhìn mới vừa mặc vào trưởng giáo đạo phục Doãn Chí Bình hỏi. Doãn Chí Bình cau mày trầm tư hồi lâu mới mở miệng nói, chuyện này dung ta suy nghĩ nhiều hạ xuống, nếu là tiếp nhận Mông Cổ đại hãn sắc phong, vậy chúng ta toàn chân giáo tiểu toàn bộ biến thành hãn gian, đây tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cần phải là không chấp nhận sắc phong, chúng ta toàn chân giáo nhưng lại ở Mông Cổ cảnh nội, một khi bọn họ đại binh tiếp cận, chúng ta toàn chân giáo trăm năm cơ nghiệp có thể bị hoàn toàn hủy diệt. Ta mới tiếp nhận trưởng giáo trước. Sư phụ cùng các vị sư thúc sư bá vừa đang bế quan, chuyện này việc quan hệ trọng đại, chư vị cũng đều đi xuống nghĩ hạ xuống, tìm được một thích hợp nhất phương thức xử lý chúng ta lại đi thấy kia hai Mông Cổ sứ giả. Một đám đạo sĩ rời đi, cái kia Diêm Dúa vô cùng tăng Chí Bính lại lưu lại, Trần Vân Phong liếc một cái ngồi ở bên người Tiểu Long Nữ, lúc này nàng hai mắt ngó chừng tăng Chí Bính, một trận sát ý cùng một trận quấn quýt lại làm cho nàng lộ ra vẻ hết sức cổ quái. Trần Vân Phong vẫn không hiểu nổi vì sao Tiểu Long Nữ truy kích hơn ngàn dặm cũng không giết Tăng Chí Bính, đây nhưng là hư nàng trong sạch người, nếu là khác nữ nhân sớm đã đem đối phương lăng chỉ dụng, nàng lại quấn quýt giết cùng không giết có ý nghĩa gì. Nói dốc tâm tư, nhàm chán ý nghĩ, hắn nhìn phía dưới Doãn Chí Bình cùng Tăng Chí Bính, nguyên vốn không nên xuất hiện Tăng Chí Bính thực ra bất quá chính là Doãn Chí Bình tà ác phân thân thôi, như là đã bị nhàm chán người phân cách mở, Trần Vân Phong cũng không có ý định xử lý đã chính trực đắc bỏ đi Doãn Chí Bình. Tăng Chí Bính dãy rùa không ngừng biến thành mánh khảnh vòng eo, đi tới Doãn Chí Bình bên cạnh ôn nhu nói. Doãn sư huynh, ngươi còn nhớ rõ đêm qua chuyện ta nói sao? Doãn Chí Bình thản nhiên nhìn liếc một cái đã đóng kín cửa phòng, lúc này mới trầm giọng nói. Chuyện kia tiểu không cần nói nữa, ta bất kể hốt tất liệt có thể cho ta bao nhiêu tài phú, cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng toàn chân giáo. Tăng Chí Bính mặt đẹp mang theo mê người nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ một cái trên người mình món đó màu xanh biếc đạo bào cười nói. Lúc trước Triệu Chí Kính đón nhận Kim Luân Pháp Vương đề nghị, chuẩn bị cướp trưởng giáo chức vị, may là hắn đảo mắt tiện mất tích, nếu không Doãn sư huynh này trưởng giáo chức vị còn không ổn định. Hiện tại Mông Cổ đại hãn phái người tới sắp phong toàn chân trưởng giáo, người tiếp cùng không tiếp cũng sẽ là toàn chân giáo tội nhân, chỉ bất quá đón nhận sắp phong, chúng ta toàn chân giáo chính là thiên hạ đạo môn đứng đầu, mặc dù sẽ có hán gian danh nhơ, lại có thể vì ta đạo giáo mưu cầu thiên hạ vinh quang. Đừng nói nữa, ta nói rồi tuyệt đối không chấp nhận Mông Cổ sắp phong. Ngươi hay, vẫn, là đi xuống đi. Doãn Chí Bình sắc mặt khẽ biến lạnh giọng nói. Chỉ thấy Tăng Chí Bính Diêm Dúa cười một tiếng ôm Doãn Chí Bình bả vai nói. Ơ Doãn sư huynh làm sao ngươi cũng học xong ăn xong lao sạch không nhận chứng rồi, đêm qua ngươi khả ở trên người của ta rằng co hơn phân nửa túc, làm hại ta bây giờ còn cả người vô lực đấy. Doãn sư huynh, Doãn trưởng giáo, nếu không ta đi tìm các sư huynh đệ bình luận phân xử hả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 178. Trung Dương cung cuộc chiến. Doãn Chí Bình mặt liền biến sắc, hắn nhưng là toàn chân giáo nhất chính trực thứ tam đại đệ tử, bình thời xử sự công chính rất được mọi người tôn trọng, đáng tiếc đêm qua này Tăng Chí Bính không biết thi triển cái gì ma pháp, hắn thanh tịnh chính nghĩa tâm lại kìm nén không được, cuối cùng cùng người sư đệ này siêu việt hữu nghị, lại đồng thời phát hiện Tăng Chí Bính không có tiểu bí mật. Điểm nói. Ba vệ đút. Nhưng bây giờ, Tăng Chí Bính lại dùng chuyện như vậy uy hiếp hắn, điều này làm cho Doãn Chí Bình trong lòng hết sức căm tức. Hắn nhàn nhạt nhìn một chút Tăng Chí Bính, trên mặt bỗng nhiên biến chuyển trở thành mỉm cười nói, vê đút vê đút vê đút tờ tờ z vê đút con. Chí Bính. Chúng ta đến phía sau đi hạ xuống, sư huynh khả có chuyện cho người nói. Tăng Chí Bính đang mừng thầm, hắn mặc dù làm không được, sao chứ, trưởng giáo, hiện ở nơi này trưởng giáo lại trở thành hắn nam nhân, hắn cười ngọt ngào thanh âm càng là kiểu mị không dứt nói. Ta hết thệ cũng đều nghe Bình ca ca. Hai người ra cửa tiện hướng Trùng Dương cung phía sau núi đi tới. Trùng Dương cung này phía sau núi là một mảnh bút đứng thẳng vách đá, chung quanh cũng đều là đá lởm chởm loạn thạch, hai người rời đi Trần Vân Phong mới nhìn Tiểu Long Nữ nói. Hai cái này đạo sĩ lại có quan hệ, này khả cũng coi là toàn chân giáo một đại sỉ nhục. Hắn thích nam nhân, khả vì sao hắn ban đầu muốn vũ nhục ta? Tại sao? Tiểu Long Nữ bỗng nhiên nhìn Trần Vân Phong, hai mắt rưng rưng nước nở nói. Hắn muốn vũ nhục ngươi. Trần Vân Phong làm bộ không biết đây hết thể hỏi ngược lại. Ban đầu ta ở cổ mộ phía sau núi cùng Quá Nhi luyện võ, không nghĩ tới Âu Dương Phong điểm huyệt đạo của ta, sau lại này Tăng Chí Bính lại đem hai mắt của ta bị kín, muốn vũ nhục ta, nhưng sau đó có người đã cứu ta, nói bị gãy người này nối roi tông đường vận. Lúc trước ta còn không biết là cái gì, nhưng ta hỏi thăm mấy vị đại nương, giờ mới hiểu được Tăng Chí Bính đã không phải là nam nhân. Chẳng lẽ hắn hiện tại thích nam nhân chính là cái này nguyên nhân? Bất quá hắn ức hiếp quá ta, ta nhất định phải hắn trả giá thật nhiều mới được. Tiểu Long Nữ không có chút nào kiêng kỵ đối với Trần Vân Phong nói. Trần Vân Phong cùng Tiểu Long Nữ tuyệt đối ý không ngờ được. Này Doan Chí Bình cùng Tăng Chí Bính đi tới phía sau núi chỗ bí ẩn làm khô những thứ gì. Ước chừng gần nửa canh giờ đi qua, những thứ kia nghĩ biện pháp đạo sĩ cũng đều trở lại cái này thư phòng. Doan Chí Bình mới một người thần thanh khí sảng nụ cười giạt rào đi đến. Lúc trước hỏi thăm Doan Chí Bình cái kia cao lớn đạo sĩ trưởng tả hưu ảnh hưởng đánh giá một chút, lúc này mới nghi ngờ hỏi. Trường giáo, này Tăng Chí Bính sư đệ đi đâu vậy? Ta phải hắn ra đi tìm hiểu tin tức đi, không cần phải để ý đến hắn. Ta quyết định tuyệt đối không chấp nhận Mông Cổ Đại Hãn sắc phong, coi như là toàn chân bị hủy cũng không thể làm hắn gian. Doan Chí Bình hai đầu lông mày tránh khí buộc phát nói nói. Ở đại sự trên coi như chính trực, đáng tiếc lén cũng chỉ là thứ cặn bã người thôi, tựu giống như rất nhiều yêu nước nhân sĩ, bọn họ lén lút đồng dạng hành động không hợp bị người lên án thậm chí ác tâm. Khả vâng hào quang dưới đây hết thể tựa hồ đã bị che giấu rồi, trái phải rõ ràng chính nghĩa phải chăng có thể che giấu bình thời việc ác. Này coi như là đời sau cũng không ai dám định luận xuống tới. Trần Vân Phong ở trên xà nhà lạnh lùng cười một tiếng, này Tăng Chí Bính mới vừa rồi đi ra ngoài sẽ không trở lại, này Doan Chí Bình vẻ mặt thư giãn thích ý, giống như là mới vừa đi tam ấm áp sau không tốn tiền loại thư sướng, hắn còn trực tiếp quyết định cự tuyệt người Mông Cổ sắc phong, căn bản không nhìn Tăng Chí Bính lúc trước cái loại kia uy hiếp, không cần nói cũng biết này phía sau núi một chuyến hắn tuyệt đối động cái gì tay chân. Một đám đạo sĩ chăm miệng một lời địa duy trì mới trưởng giáo quyết định. Sau đó tiện đến đại sảnh trung đi Mông Cổ sứ giả, Trần Vân Phong cùng Tiểu Long Nữ liếc nhau một cái, vô thanh vô tức lật lên nóc nhà cùng tới. Lúc này Trung Nam Sơn trên đã tiến vào đêm tối, cả trong cung trọng dương đèn dầu sáng rỡ. Trần Vân Phong cùng Tiểu Long Nữ riêng phần mình vạch trần một mảnh phòng ngói, tiểu thấy một đám đạo sĩ đang chuẩn bị vây công Tiêu Tương Tử cùng cái kia Mông Cổ quan lớn, lại thấy kia Mông Cổ quan lớn móc ra một hô lên tiện dùng sức thổi lên. Trần Vân Phong tỏ ý Tiểu Long Nữ không nên cử động thân. Hắn từ phía sau rút ra đại kích tiện nhìn về phía Trùng Dương cung ngoài, chỉ thấy được mấy ngàn Mông Cổ binh lính đang lật qua Trùng Dương cung tường rào. Hơn ngàn cung tiễn thủ nhắm ngay trong cung Trọng Dương liền bắt đầu loạn tiễn bắn tới. Trần Vân Phong đối với Tiểu Long Nữ chỉ, làm cho nàng trốn đến đại điện phía sau. Hắn ở đại điện mái hiên trên một chút, thân thể ở giữa không trung hoạch ra một đạo khổng lồ đường vòng cung, trong tay đại kích khiêu vũ thành một đại khiên đem cung tên ở, ngay sau đó ở mấy cây trên cây to hơi mượn lực tiện chạy đến tường rào ở ngoài. Này vừa đi ra ngoài, Trần Vân Phong cũng là sợ hết hồn, chi chít quân Mông Cổ đang bắn tên, không biết bên trong có bao nhiêu tiểu đạo sĩ đã trở thành dưới tên vong hồn. Trần Vân Phong dõi mắt vừa nhìn, cũng không có ở ánh lửa nhìn xuống đến Kim Luân Pháp Vương đám người, hắn đại kích vung mạnh tiện xông vào Mông Cổ binh lính trong. Ở Trần Vân Phong hay, vẫn, là siêu nhất lưu võ giả lúc, Trần Vân Phong là có thể nhẹ nhàng ở thiên trong quân giết tiến giết ra, hiện tại hắn đã đột phá tiên thiên, còn có càng thêm thích hợp đấu tranh anh dũng long tượng ba nhược công tầng thứ 11. Siêu hơn ngàn cân cự lực một sử dụng ra, cả màn đêm ánh lửa hạ đã nhìn thấy một đen nhánh quang đoàn hướng Mông Cổ binh lính giết tới. Những thứ kia Mông Cổ binh lính mặc dù cũng đều là đại hán và vỡ, nhưng cũng không có cái gì võ công, bất quá tính ra mấy trong lúc hô hấp, Trần Vân Phong huy động đại kích giết vào đám người, đầy trời chỉ nhìn thấy không ngừng bay lên rơi xuống thi thể mảnh tàn, vô số cây đuốc ở đại kích cuộn lên trong cuồng phong không ngừng bị quấy đến dập tắt. Thấy có người xông vào, những thứ này quân Mông Cổ cung tên tiện hướng Trần Vân Phong liên tục không ngừng bắn tới, lại bị Trần Vân Phong hát nước không vào đại kích đem mũi tên đạn hướng tứ phương, kích xạ đi loạn tiễn để cho càng nhiều quân Mông Cổ chết tại chính mình người dưới tên. Trần Vân Phong đối với mấy cái này xâm lấn hoặc là chuẩn bị xâm lấn Trung Nguyên Mông Cổ thát tử cũng đều không có cái gì hảo cảm, trong tay đại kích xoay tròn cũng không quản người sẽ giết thành cái dạng gì, không tới 10 phút, Trần Vân Phong đã tại Mông Cổ cung binh trong đội giết qua lại, phụ trách chỉ huy Thiên Phu trưởng một trận hét lớn. Những thứ này cung binh quay đầu tiện hướng dưới chân núi chạy đi. Giết tản mất cung binh, Trần Vân Phong đem đại kích một sử tiện đứng ở cửa lớn, những thứ kia đã vọt vào Trùng Dương cung quân Mông Cổ tự có toàn chân bọn đạo sĩ đối phó. Về phần Kim Luân Pháp Vương, hắn vừa lúc thấy một lưng bản người cụt một tay lướt qua tường rào vào bên trong chạy đi, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục xem náo nhiệt. Trần Vân Phong tay cầm đại kích, chậm rãi về phía Trùng Dương cung phía sau núi từ từ đi tới, dọc đường phàm là hắn gặp phải Mông Cổ binh lính, toàn bộ cũng bị hắn chém eo hoặc là chặt đầu. Bạo ngược cùng nhanh chóng thủ đoạn để cho nơi xa Mông Cổ binh lính cũng đều là xa xa tránh ra, chỉ chốc lát hắn liền đi tới phía sau núi khiêu sử cơ đám người bế quan nơi. Trần Vân Phong mới vừa đến, vừa lúc nhìn thấy Dương Quá lắc mình vọt vào đám người, ôm miệng phun máu tươi tiểu long nữ lui sang một bên hoa hồng trong bụi hoa, hắn âm thầm gắt một cái ông trời già, này Táng Chí Bính đã biến mất, Triệu Chí Kính đã bị hắn giết chết, tại sao tiểu long nữ hay, vẫn, là sẽ bị toàn chân giáo lao tạp mao nhóm gây công. Hừ. Trần Vân Phong nhìn những người này tiện tụ tập chân khí hừ lạnh một tiếng, hắn một tiếng này trực tiếp nhắm ngay Kim Luân Pháp Vương cùng Khưu Sử Cơ trở về về đạo sĩ, bên trong sen lẫn cửu âm nhiếp hồn thuật tựa như ma âm bình thường đâm vào mấy người trong lỗ thai, công lực kém một chút toàn chân người con thứ năm cùng Tiêu Tương Tử che lỗ thai lui nhanh mấy bước, coi như là Kim Luân Pháp Vương cũng bị này thanh hừ lạnh chấn đến phải lay động không dứt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 179, Kim Luân trốn chạy. Nói cho ta biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai đã thương Long cô nương? Trần Vân Phong đại kích chậm rãi nhắc tới lạnh giọng nói. Thì ra là Trần Vân Phong để cho tiểu Long nữ nuốt ở đại điện sau đó, nếu là nàng không ra nhìn ly kỳ còn khá hơn một chút, nàng xem đến Kim Luân Pháp Vương đám người hướng về sau núi đi tới, nàng cũng theo ở phía sau nhìn náo nhiệt, lại không ngờ tới bị Doãn Chí Bình nhìn thấy. Vê đút vê đút vê đút C66C. Con. Tiểu Long Nữ cùng toàn chân giáo cùng Kim Luân Pháp Vương đám người cũng không hợp, Kim Luân đám người cho là nàng là tới trợ giúp toàn chân giáo, cho nên liền xuất thủ trước, chờ VV toàn chân người con thứ 5 xuất quan, nhưng lại cho là Tiểu Long Nữ là đến báo thủ, cuối cùng Kim Luân cùng Khưu Sử Cơ đám người cùng đánh dưới, Tiểu Long Nữ đã bị toàn chân người con thứ 5 tu luyện ra tới thất tinh hội tụ cho đánh cho thành trọng thương. Ngươi là người phương nào, vì sao đêm khuya xông vào toàn chân giáo? Một cái đầu phát bạc trắng lao đạo sĩ trầm giọng quát lên. Trần Vân Phong liếc hắn liếc một cái, này lao mũi trâu còn có tinh thần hô quát tự mình, hắn không gặp cả Trùng Dương cung khắp nơi đều là Mông Cổ Thát Tử ở cùng bọn họ đồ tử đồ tôn loạn chiến sao. Tại chỗ đạo sĩ trung chỉ có Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị gặp qua Trần Vân Phong, ban đầu hắn xuất thủ hai chiêu đánh bại Kim Luân hai người đệ tử, thuận tay còn cứu thiếu chút nữa bị Hoàng Kim Hàng Ma Sử giết chết Tiểu Long Nữ, sau đó lên tiếng ủng hộ Dương Quá Tiểu Long Nữ chuyện tình cùng Quách Tĩnh náo cương cứng rời đi, Khưu Sử Cơ như vậy quát hỏi. Bọn họ thấy Trần Vân Phong trên mặt lạnh lẽo Hắc Đại Thông tiện vội vàng nói. Trần Thiếu Hiệp, vị này là sư huynh của ta Khưu Sử Cơ, hiện trường hỗn loạn, thỉnh chớ trách móc. Trần Vân Phong nhàn nhạt xem hiện trường, hắn này vừa xuất hiện cả hỗn loạn Trùng Dương cung phía sau núi kẻ ngắt rồi, chung quanh đạo sĩ không biết cái này tay cầm một thanh ngăm đen đại kích nam tử là ai, bất quá lại thấy Kim Luân Pháp Vương đoàn người sắc mặt đại biến, vũ khí trong tay cũng đều thay đổi phương hướng toàn bộ nhắm ngay hắn. Bọn đạo sĩ cũng là chậm rãi thối lui đến toàn chân người con thứ 5 phía sau. Nhìn an tĩnh lại hiện trường. Trần Vân Phong quay đầu lại nhìn xuống trong bùi hoa phân biệt không có mấy ngày, lại thiếu chút nữa tiểu xanh ly tử biệt một đôi. Tiểu Long Nữ hay, vẫn, là một bức bánh bao hấp trang phục, Dương Quá bên cạnh để Trần Vân Phong cố ý chế tạo cánh cửa đại kiếm. Thấy Dương Quá không có cánh tay phải. Tiểu Long Nữ một trận nóng lòng không khỏi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Trần Vân Phong lắc đầu chậm rãi đi tới trong đám người. Trong tay đại kích hướng mặt đất một sự tiện lạnh giọng nói. Tối nay, ta vốn là cùng Long cô nương lên núi xem náo nhiệt, nhìn một chút này Trùng Dương cung như thế nào đối đãi xâm lấn Trung Nguyên Mông Cổ Thát Tử, biết được toàn chân giáo trên dưới một lòng muốn chống lại dị tộc, kẻ hèn cảm giác sâu sắc kính nể, thậm chí tiến tới giết tán ở tường rào ngoài cung binh. Lần này tới tiện nhìn thấy Long cô nương bị thương thành như vậy, nếu không phải Dương huynh đệ chạy tới. Nàng đoán chừng đã trở thành một cụ thi thể lạnh băng. Nói đi, những người đó động thủ đả thương nàng. Có khả năng lời nói cũng động thủ cho ta thử một chút. Trần Vân Phong hơi hiển lộ lớn lối lời nói để cho người ở chỗ này cũng đều chân mày nhíu chặt, Tôn Bất Nhị cái kia bạo tính tình nhận không dưới, há mồm tiện lớn tiếng nói. Trần Thiếu Hiệp, toàn chân giáo độc ở ngươi là trung nguyên cao thủ, còn nhiều lần trợ giúp đỡ người Mông Cổ gian kế, Tôn Bất Nhị kính ngươi là một hán tử không muốn cùng ngươi là địch. Bất quá này tiểu long nữ ba phen mới bận tìm chúng ta phiền thoái, hôm nay bất quá tiểu trừng phạt đại giới. Lần nữa xông ta toàn chân trọng địa. Ta trở về vê định không nhẹ tha. Trần Vân Phong nhẹ nhàng chuyển động trong tay đại kích, hắn cười lạnh nhìn một chút toàn chân người con thứ 5, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương nói. Ta trước khi đến nghe nói Dương huynh đệ cánh tay bị ngươi chặt đứt. Làm như vậy là để viên này cái gì Phật cốt xá lợi, đáng tiếc kia đồ vật ta đã ném đi, tối nay ta tiện trước đem ngươi đến Phật tổ đến nơi đâu sám hối đi. Trần Vân Phong trên tay đại kích nhắc tới sẽ phải chuẩn bị xuất thủ. Một bên Dương Quá tay trái nhắc tới cự kiếm. Khuôn mặt lanh ý quét qua toàn chân giáo cùng Kim Luân đám người rồi nói ra. Trần đại ca. Này Kim Luân gãy tay ta cánh tay, thú hay, vẫn, là để cho tự ta báo đi. Ngươi vì ta lược trận chính là. Trần Vân Phong gật đầu, nếu Dương Quá có hứng thú ra sân, hắn cũng tạm thời không nhiều lắm can thiệp cái gì. Hắn đi tới một bên, trong tay đại kích tiện hướng mặt đất nhẹ nhàng một sự. Phúc. Một tiếng trầm thấp muộn hưởng sau khi, một trượng hai trường kích có ba thước nhiều trực tiếp đâm xuống dưới đất đá xanh trong. Một bên Kim Luân Pháp Vương vừa thấy sắc mặt tiện đại biến, toàn chân người con thứ năm đám người càng là quấn quýt lông mày không biết làm sao. Mặt đất đá xanh mặc dù không phải là cứng rắn nham thạch, cần phải như thế đâm vào vật thể cũng sẽ để cho tảng đá hé ra. Trần Vân Phong này hời hợt một chiêu mặc dù nhìn như đơn giản, ngay cả Kim Luân Pháp Vương cũng biết, coi như là hắn tay cầm thần binh lợi khí tối đa cũng chỉ có thể đâm vào hơn một xích độ sâu. Kim Luân Pháp Vương vừa nhìn Trần Vân Phong thủ đoạn như thế, không khỏi nhìn kỹ Trần Vân Phong hai mắt, này vừa nhìn dưới hắn càng là hoảng sợ không dứt. Trần Vân Phong lúc này hai mắt tinh quang nội liễm, tựu giống như người bình thường bình thường, hắn tự thân chính là tiên tiên cao thủ, biết chỉ cần không vận khí bình thường hắn ánh mắt cũng đều là như vậy nhạt nhẽo không gì hiếm lạ. Này vừa nhìn liền biết Trần Vân Phong đã đột phá tiên thiên cảnh giới. Trước kia Trần Vân Phong chỉ bất quá siêu nhất lưu võ giả, khi đó Trần Vân Phong chân khí còn không có Kim Luân cô đọng, lại có thể lấy một thanh hắc kiếm áp chế hắn, sau lại càng thêm là có thể dựa vào trong tay cái thanh này đại kích để cho hắn không có biện pháp, thậm chí đem Thiên Long tự bốn vị có thể vây khốn hắn cao tăng giết chết. Giờ phút này Trần Vân Phong đã là tiên thiên võ giả, Kim Luân Pháp Vương không khỏi cái chán khẽ toát ra mồ hôi lạnh tới. Hắn liếc mắt nhìn dẫn một thanh cánh cửa trên đại kiếm tới Dương Quá, hướng về phía bên cạnh mấy người thấp giọng nói. Tốc độ rời đi, này Trần Vân Phong đã là tiên thiên cảnh giới siêu cấp cao thủ, chúng ta coi như là vây công hắn cũng vô dụng. Này Kim Luân tiếng nói vừa dứt trong tay năm cái bánh xoay hai bay về phía Dương Quá, ba lại quay về ngăn trở Trần Vân Phong phương hướng, Dương Quá cũng không có nghe được Kim Luân lời của, trong tay của hắn cánh cửa cự kiếm hướng về phía hai bánh xoay tiện dùng sức phách đi. Đi! Kim Luân Pháp Vương cũng không quản năm cái bánh xoay, thân thể nhoáng một cái tiện hướng đại điện phương hướng phi thân đi. Tiêu Tương Tử cùng Doãn Khắc Tây đối với Trần Vân Phong sớm có sợ hãi, vừa nghe chạy trốn, hai người phát huy ra siêu nhất lưu võ giả trình độ cao nhất, chỉ so với Kim Luân hơi chậm hơn một bước liền bắt đầu chạy trốn. Kim Luân Pháp Vương hai người đệ tử Trung Hoắc Đô khinh công coi như không kém, đi theo đám bọn hắn tiện nhanh chóng chạy về phía trước, chỉ có Đạt Nhị Ba toàn bằng một đôi chân lực lao băng băng mà đi lại rất mau rơi xuống những nhân thân khác sau. Đương đương. Dương Quá trong tay cự kiếm chợt chém đem hai bánh xoay chém rụng mặt đất, Trần Vân Phong chân một bữa ngừng lại cắm trên mặt đất đại kích từ dưới đất bắn lên, hắn bàn tay to một chảo một nhảy dựng lên, mũi chân ở giữa không trung một người trong đó bánh xoay trên một chút tiện bắn nhanh ra, trong miệng lại không ngừng nghỉ chút nào đối với Dương Quá nói. Dương huynh đệ, nơi đây chuyện hay, vẫn là tiến tới Tuyệt Tỉnh Cốc một nhóm đi, ta đi đuổi theo bọn người kia đi, về phần toàn chân chư vị, xin khuyên chư vị vội vàng rời đi nơi này. Trần Vân Phong nhân ảnh đã biến mất. Khả Thanh Âm lại còn ở lại chỗ này phía sau núi lượn lờ, Khưu Sử Cơ đám người nhìn Trần Vân Phong mũi chân điểm qua bánh xoay đột nhiên phân liệt trở thành hai nửa đụng vào mặt khác hai bánh xoay trên, trong chớp mắt sẽ đem hai bánh xoay đánh cho chia năm xẻ bảy, mấy vừa mới tu luyện ra thất tinh hội tụ lao đạo sĩ không khỏi tương đối mặt dò xét. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 180, nhẹ nhàng ngăn địch. Kim Luân Pháp Vương đám người không muốn cùng Trần Vân Phong giao thủ. Chủ yếu nhất còn có một nguyên nhân đó chính là toàn chân ngũ tử cùng Dương Quá cũng ở, chỉ bằng vào Trần Vân Phong một người có thể áp chế bọn họ, nếu là trở về với người khác đồng loạt ra tay, vậy bọn họ tối nay tiểu chỉ có thể ở lại trên núi Trung Năm rồi. Tiểu thuyết. Trần Vân Phong nhanh chóng lướt đến đại điện, ở đung đưa cây đuốc cùng mờ mờ đèn lồng dưới ánh sáng rất nhanh phát hiện Kim Luân Pháp Vương đoàn người tung tích, bất quá hắn cũng không có tính toán lúc này động thủ, chủ yếu là kia mấy ngàn quân Mông Cổ đang giống như thủy triều hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Lúc này đi tìm Kim Luân Pháp Vương phiền toái vậy còn đắc ứng phó kia liên tục không ngừng binh sĩ công kích. Hắn nhìn một chút, thân thể đung đưa đang lúc liền hướng lưng núi chạy đi, lấy hắn hiện tại khinh công, trong chớp mắt tiện đi qua mười mấy trượng xa, người khác chạy nhanh cần hơn nửa canh giờ mới có thể đến tới chân núi Trung Nam, hắn bất quá một nén nhang thời gian tiện sớm đứng ở chỗ nào. Sư phụ, tiểu tử kia tựa hồ không có đuổi theo, chúng ta đi chậm chút đi. Hoắc Đô thanh âm xa xa truyền đến Trần Vân Phong chính là cười một tiếng. Hắn thấy đoàn người đi qua sơn đạo cuối cùng một chỗ ngoặt, thân thể nhoáng một cái tiện phi thân nhảy lên sơn môn lúc trước cao ba trượng đền thờ, trong tay đại kích hướng về phía Kim Luân Pháp Vương đám người lớn tiếng nói. Kim Luân Pháp Vương, các ngươi cho là chỗ nào cũng đều là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương sao. Trần Vân Phong quen thuộc Trung Nam Sơn tất cả tiểu đạo đường tắt, hơn nữa khinh công của hắn xa so sánh với Kim Luân đám người mạnh hơn nhiều, hắn đến chỗ này nghỉ ngơi một hồi mới đợi đến Kim Luân Pháp Vương đoàn người. Nghe được Trần Vân Phong thanh âm. Kim Luân Pháp Vương trên mặt biến đổi, từ Đạt Nhị Ba trong tay nhận lấy một thanh thép luyện hàng ma sử, cùng Doãn Khắc Tây cùng Tiêu Tương Tử liếc mắt nhìn nhau tiện lao đến. Trần Vân Phong đem đại kích sau này đổ nhắc, thân thể nhoáng một cái tiện rơi vào sơn môn lúc trước, song phương cũng không đáp lời. Tiêu Tương Tử trong tay thép luyện cây đại tang tiện hướng Trần Vân Phong trực tiếp đâm tới. Trần Vân Phong cước bộ một bữa ngừng lại, trong tay đại kích chợt lật tiện đón Tiêu Tương Tử trong tay cây đại tang đâm tới. Chỉ bất quá trong chớp mắt, đại kích lưới lê tiện điểm trúng cây đại tang đỉnh đoan. Chỉ nghe răng rắc một trận giòn vang, Tiêu Tương Tử trong tay cây đại tang đã cắt thành mười mấy lễ, mà hắn một cái cánh tay phải bị cường đại lực phản chấn đến phải xương cánh tay từ xương bả vai đổ xuyên ra, thẳng đau đến Tiêu Tương Tử hét thảm một tiếng tiện ngất đi. Theo Tiêu Tương Tử xuất thủ, Trần Vân Phong một chiêu bị thương nặng Tiêu Tương Tử, một bên khác Doãn Khắc Tây trong tay mới chế tạo kim ngân roi mềm phần phật một tiếng tiện quấn lấy đại kích đỉnh đoan. Doãn Khắc Tây hai chân dừng lại đã nghĩ kéo Trần Vân Phong binh khí trong tay, lại thấy Trần Vân Phong cánh tay chợt vung lên, Doãn Khắc Tây cả người tựa như đạn pháo bình thường bị hắn vứt lên thiên không. Kim Luân Pháp Vương vừa nhìn Trần Vân Phong thực lực đã lệnh hắn vô ngựa khó đạt đến. Trong tay hàng ma sử theo hắn về phía trước một mại liền đem một bộ có nghề hàng ma trượng pháp khiến cho hắt nước không vào chuẩn bị phòng ngừa Trần Vân Phong đột tiến. Ở một bên Hoắc Đô nhưng là Mông Cổ tiểu vương gia, mặc dù là ven lề vương gia, đó cũng là ít có quý tộc, hắn sớm đã bị Trần Vân Phong hù dọa phá quá lá gan, càng là biết Kim Luân Pháp Vương lần đầu tiên cùng Trần Vân Phong chiến đấu chuyện tình, mắt thấy Trần Vân Phong võ công càng ngày càng mạnh, hắn nhãn châu xoay động tiện cùng một bên lo lắng vô cùng Đạt Nhị Ba nói: "Sư huynh ngươi vội vàng tiến lên giúp sư phụ, ta đi tìm trợ thủ đi." Đạt Nhị Ba vừa nghe thật là có đạo lý, hắn cầm lấy một cây thép luyện sử. Hai lời chưa nói tiện chu lên sông về Trần Vân Phong, Hoắc Đô trên mặt một trận âm hiểm cười, hướng bên cạnh trong rừng cây một chui tiện biến mất không thấy gì nữa. Trần Vân Phong hiện tại xa so sánh với Kim Luân Pháp Vương cường đại hơn nhiều, coi như là trong chiến đấu cũng có thể mắt nhìn xung quanh thai nghe bát phương. Hắn mới vừa rồi đem Doãn Khắc Tây vãi đi ra, tên kia cút vào rừng cây hẳn là cũng chỉ là bị thương, nhưng bây giờ cũng không có đi ra ngoài. Đó cũng là không xa hao vốn chạy đi coi như là người làm ăn. Này Hoắc Đô sẽ chạy hắn càng là sớm có tính toán, chỉ bất quá tối nay hắn không muốn lưu lại Kim Luân Pháp Vương người này. Thấy Đạt Nhĩ Ba cũng chạy tới, trong tay của hắn đại kích hướng bầu trời nhất cử. Nhắm ngay chính tướng hàng ma sử vũ động đắc như một mảnh bóng gậy Kim Luân Pháp Vương chợt rút đi. Xoẹt. Đại kích cấp tốc phá không lại chỉ có nhàn nhạt tiếng vang, bất quá tốc độ lại bởi vì Trần Vân Phong cự lực cùng đại kích sức nặng trở nên đặc biệt mau, Đạt Nhĩ Ba còn không có chạy hai bước, chỉ thấy một đạo hắc quang thiểm xem qua giác. Hắn sư phụ thân hình cao lớn liền giống bị xe bắn đá loại ném ra, trong chớp mắt nhưng lại thấy Trần Vân Phong đại kích về phía trước vừa phun tiện đâm về còn ở giữa không trung Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương lại bị một chiêu đánh bại, Trần Vân Phong trong tay đại kích dài hơn thước lưới lê đang đút đi lên, Đạt Nhị Ba mắt thấy mình đã không đuổi kịp cứu Kim Luân Pháp Vương, hắn một bả nhấc lên trên mặt đất Tiêu Tương Tử tiện ném tới. Trần Vân Phong tay không ngừng về phía trước đâm tới, còn đang giữa không trung Kim Luân không cam lòng lưu động một chút thân thể. Hai tay toàn lực phách trên đại kích hai tháng nha, trên tay hắn cự lực đụng vào đại kích lại không ngăn cản đi về phía trước lưới lê, bất quá lại mượn này thân thể một phen tiện xông vào trong rừng cây, cũng không quản Trần Vân Phong có phải hay không là sẽ đuổi theo đi tiện một bên điên cuồng chạy trốn cao giọng quát. Đi Thiên Long Tự, xá lợi ở trên người hắn. Đạt Nhị Ba vốn là chuẩn bị xung lên, khả Kim Luân Pháp Vương một tiếng này giống to là đối với hắn tiếng thét, Đạt Nhị Ba quay đầu xoay người cũng vọt vào rừng cây trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường chỉ còn lại đang bị trộm vào Trần Vân Phong trong tay Tiêu Tương Tử, Trần Vân Phong âm thầm quát hạ miệng, tự mình bất quá dùng tới một nửa chân khí cùng hơn phân nửa thân thể lực lượng, này Kim Luân Pháp Vương lại ngay cả một chiêu cũng đều không chịu nổi. Bất quá hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, kia Dương Quá bất quá một siêu nhất lưu võ giả, bây giờ còn không có đả thông thiên địa chi cầu, nếu là lấy cự kiếm cùng Kim Luân đối với trên, đó cũng là thắng nhiều bại ít, bất quá hắn cái loại kia lấy hy sinh tánh mạng trị giá tăng lên lấy được lực lượng khổng lồ cùng chất lực. Trần Vân Phong khả không cảm thấy đáng giá. Nhìn trong tay Tiêu Tương Tử, Trần Vân Phong giơ lên hắn tiện thiểm vào trong rừng cây, trên tay đã đạt tới thân thể tùy ý bộ vị cũng có thể hấp thu Bắc Minh chân khí vừa động, Tiêu Tương Tử chân khí trong cơ thể cơ hồ đang ở mấy trong nháy mắt tiểu bị hấp thu không còn, ngay sau đó trong cơ thể hắn tinh khí cũng ở trong chớp mắt bị hấp thu hầu như không còn. Trần Vân Phong đem hoàn toàn biến thành người chết Tiêu Tương Tử hướng rừng cây chỗ sâu ném, hắn lúc này mới đi bộ trở lại trong nhà mình. Đem cửa phòng che trên tiện ngồi vào chỉ có một tầng thật dày cỏ khô trên giường, ánh mắt hơi hiển lộ mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ kia dây cung loan nguyệt. Lần này đến Trung Nam Sơn, hắn đột phá tiên thiên chi cảnh cùng tầng thứ 11 long tượng ba nhược công, này tuy nói là hai kiện đáng giá ăn mừng cùng cao hứng chuyện tình. Mới vừa rồi trận chiến này, Kim Luân Pháp Vương lại ở trên tay hắn đi không dưới một chiều tiểu bị thương bỏ chạy, này đã nói rõ cái này giang hồ hắn đã đứng ở điểm cao trên, hắn xem chừng coi như là 16 năm sau. Cái kia lần nữa cường đại Kim Luân cũng không phải là hắn một chiêu đối thủ, khả hắn lại mơ hồ cảm thấy có chút nguy cơ đang hướng hắn tiếp cận. Muốn là bình thường người cùng lắm thì cho là mình cẩn thận quá đáng, có thể có thần thức sau đó, Trần Vân Phong lại có thể trước cảm giác một chút cùng mình có liên quan chuyện, mặc dù chỉ có thể biết tốt xấu, nhưng có thể để cho hắn thời khắc giữ vững cảnh giác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 181, tựa như ngộ không ngộ. Này nguy hiểm chốc lát còn sẽ không xuất hiện, Trần Vân Phong tiện quấn quýt trong cổ mộ rốt cuộc là người nào cùng hắn có quan hệ, hiện tại đã xác định tự mình không có gặm bánh bao hấp, kia còn dư lại tiểu Lý Mạc Sầu cùng Hồng Lăng Ba hai người, chỉ cần nhìn thấy các nàng tiểu biết là người nào. Ảm! Ở Trần Vân Phong trong lòng, hắn thậm chí ước gì là kia thầy trò hai người, này thầy trò Hoa Khả có rất ít người hái đến đi, suy nghĩ một chút Trần Vân Phong cũng đều vì mình xấu xa lại rất thật sự ý nghĩ khinh bỉ không dứt. Sao đu? Họ vừa! Ngươi đến tuột cùng là người nào? Ta lúc ấy từ yên tĩnh trong, khả ta có thể dựa vào trong giấc mộng từng cảm giác biết, đây tuyệt đối là một nữ nhân, ngươi nếu trở thành nữ nhân của ta, tại sao vừa không cùng ta gặp nhau đâu? Coi như là ngươi xấu tựa như vô mối, ngươi cũng là nữ nhân của ta cũng sẽ chiếu cố ngươi cả đời, ta Trần Vân Phong mặc dù thích đẹp nữ, lại tuyệt đối sẽ không vứt bỏ của mình bất kỳ nữ nhân nào. Trần Vân Phong nhìn ánh trăng thầm suy nghĩ đến. Hắn đối với mỹ nữ không có bất kỳ sức đề kháng. Điểm này Trần Vân Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng phủ nhận, khả hắn là một người phụ trách nam nhân, chỉ sợ đêm trước cô gái thật rất xấu, hắn cũng sẽ cho đối phương một danh phận. Bởi vì này hết thệ là hắn mang đến nhiệt tình quả dịch tạo thành, nếu không coi như là một nữ tử lại nạn đói, cũng không thể nào làm cho mình khuê nữ thân thừa nhận lớn như vậy thương tổn. Dĩ nhiên nữ nhân này xấu đoán chừng hắn sẽ không tinh thần cút đại cửa hàng trải, nếu là ở hậu thế này ngủ thì ngủ rồi, rời giường một túi trào bí bi cũng có thể đường ai nấy đi. Nhưng này là buồn nôn nhất người Tống Triều, một nữ tử bất luận nhiều xấu, kia lần đầu tiên tầm quan trọng có khi so sánh với tánh mạng của các nàng càng thêm trọng yếu. Giống như cái kia cơ giới loại tiểu long nữ, hiện tại bất quá bị người sờ sờ hôn nhẹ cũng đã cảm thấy trong sạch mất hết, Trần Vân Phong nhưng là cùng kia không biết cô gái dây dưa chiến đấu 10 canh giờ, mặc dù là cô gái chủ động. Nếu không phải hắn mang theo nhiệt tình quả dịch đi vào, cũng sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Hắn không muốn suy đoán cùng hắn có quan hệ cô gái là tại sao tìm được cái kia mật đạo. Dù sao tiến cổ mộ người đều có riêng phần mình tính toán, bất quá nàng kia cũng không có động đến hắn. Thậm chí chỉ lấy đi Phật cốt xá lợi cái kia hắn cho là đồ vô dụng làm tín vật, điều này làm cho hắn càng là đoán không ra là ai. Mê mang một trận, Trần Vân Phong mới nhớ lại Kim Luân Pháp Vương chạy trốn một khắc kia giống ra lời nói, để cho Đạt Nhị Ba đi Thiên Long Tự, nói cho đối phương biết xá lợi ở trên người của hắn, chẳng lẽ Thiên Long Tự còn có cao thủ? Thậm chí không thể thắng được Kim Luân Pháp Vương cùng kia bốn hộ Pháp Thần Tăng. Ở khẩn trương như vậy dưới tình huống Kim Luân Pháp Vương sẽ nói như vậy, ở trong đó tiểu tuyệt đối sẽ có vấn đề, bất quá nghĩ tại hắn cũng không có biện pháp khác. Chỉ có binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, bất luận tới đối thủ là ai, hắn dốc hết sức chống được là được. Lặng lặng yên đem Tiêu Tương Tử kia một thân chân khí chuyển hóa trở thành tiên thiên cảnh giới hỗn nguyên chân khí, Trần Vân Phong đông nhiên hết chỗ nói phát hiện, gần 50 năm chân khí chuyển hóa áp xúc sau. Đối với chân khí của hắn lượng mà nói còn kém rất xa, phải đợi toàn bộ kinh mạch bổ túc mãn chân khí, kia đoán chừng coi như là ngàn năm áp xúc chân khí cũng đều rất huyền. Phục hồi tinh thần lại, Trần Vân Phong mới bắt đầu tính toán cái gọi là ngàn năm chân khí trở thành Long Tượng Ba Nhược Công tầng thứ 13 là có ý gì. Này Long Tượng Ba Nhược Công đều không phải là cận đại người sở sáng tạo, mà là Mật Tông tạo thành sơ kỳ liền có hộ giáo thần công, Tây Tạng Mật Tông tạo thành ở Hán Mạt thậm chí còn muốn sớm, khoảng cách hiện tại đã hơn 1000 năm. Khi đó thiên địa nguyên khí dồi dào vô cùng. Tu luyện một năm đoán chừng đính đến trên hiện tại 5 năm thậm chí càng nhiều. Trần Vân Phong đột nhiên tỉnh ngộ, này Long Tượng Ba Nhược Công theo lời ngàn năm chân khí là lúc ấy tu luyện ngàn năm, khó trách hậu nhân căn bản không cách nào tu luyện thành công. Coi như là có thể sống trên tam 500 năm kim đan địa tiên, mọi thời tiết hấp thu tu luyện cũng bất quá hơn 1000 năm chân khí. Xa so sánh với trước kia ngàn năm chân khí xê xích khá xa, cũng căn bản không cách nào tu luyện thành công có sức 13 rồng 13 voi. Mười mấy vạn cân cự lực. Trần Vân Phong nháy mắt con ngươi cảm thấy hết sức buồn bực, có hiện tại 5000 năm chân khí, kia chân khí của hắn ít nhất ly thể mấy chục trượng đều có mấy vạn cân kinh khí rồi, cần gì vừa cố ý tu luyện thể thuật. Cảm giác mình hiểu, thực ra cũng không tính hiểu rõ sao, Trần Vân Phong tiện ở trong bóng tối không có chuyện gì hai tay không ngừng dùng bầu trời chiết mai thủ cùng Thiên Sơn Sáu Dương trưởng đối với đánh nhau. Hai thứ này võ công, chiết mai thủ là khéo léo bắt phá giải công kích thuật, hoàn toàn thuộc về kỹ xảo tính nhiều tính công kích võ học. Sáu Dương trưởng nhưng lại là đại khai đại hợp trưởng lực, cùng Hàng Long thập bát trưởng sắp xỉ lại càng trọng thị khoảng cách gần chiến đấu. Cho nên này hai môn tiêu giao võ học Trần Vân Phong biết luyện rồi, đáng tiếc không có địch nhân có thể tiếp cận thân thể của hắn, bình thường còn rất ít sử dụng, cho nên tự mình cho mình phá chiêu liền trở thành hắn tăng lên hai thứ này võ công biện pháp duy nhất. Trần Vân Phong nhiều nhất sử dụng chính là trọng kiếm kiếm ý, kia bất kể là cái gì vũ khí tới tay cũng đều giống nhau, tay không chính là hàng long thập bát trưởng cùng trắng cầu vồng trường lực, cùng lắm thì chính là dùng hắn lục mạch thần kiếm ám toán xuống. Cái khác ví dụ như cửu âm võ học cùng toàn chân, cổ mộ võ học, hắn học một ít vận dụng cùng chiêu thức, quen thuộc cũng sẽ không có càng thêm nhiều rèn luyện, hắn hiện ở một bên không ngừng tu luyện, cũng bắt đầu không ngừng chỉnh hợp các loại phức tạp võ học. Cái kia trí thông minh xa không bằng hắn dương quá cũng có thể đem nhiều loại võ học biến thành cái gì ảm đạm trường, hắn hiện tại một thân tuyệt đỉnh võ học, nếu là sáng tạo không ra một môn chỉ thuộc về hắn chiến đấu kỹ xảo, đó mới là oan uổng đến cái này thế gian hòa đồng như vậy thuộc loại châu bò. Tu luyện tới hừng sáng, Trần Vân Phong tiện đến sau nhà tiếp tục nghiên cứu hắn hiện tại mấy thứ võ công, này quân Mông Cổ đêm qua xuống núi đang ở phụ cận chú đóng, hắn cũng không muốn để ý tới, mỗi ngày không ngừng đối với sở học võ công tiến hành chỉnh lý. Ô ô ô. Từng đợt tiếng kèn ở Trung Nam Sơn hạ vang lên, Trần Vân Phong nhìn một chút đang dọc theo Trung Nam Sơn bắc sườn núi đi tới Mông Cổ quân đội, lúc này mới từ tiểu đạo nhanh chóng xông lên Trung Nam Sơn, đi tới cổ mộ mật đạo đầm nước bên, hắn nhảy lên một tảng đá lớn liền đem đại kích hướng trên đá lớn một sự, khoanh chân ngồi tại nơi nào liền muốn nhìn một chút hắn thủ tại chỗ này còn sẽ xuất hiện cái dạng gì phiền toái. Không lớn một lát phía trước núi Trùng Dương cung đã là hò hét loạn lên một mảnh, Trần Vân Phong lặng lặng nhìn đầm nước nổi trên mặt nước dòng suối nhỏ phương hướng. Một nhóm người đang tò mò đánh giá sơn cốc đi đến. Là Vân Phong ca ca, Vân Phong ca ca. Một thanh thúy mà hưng phấn thanh âm truyền đến, chỉ thấy một người vàng nhạt quần áo cô gái xinh đẹp lướt qua một đám loạn thạch cực kỳ nhanh chạy tới, Trần Vân Phong hướng về phía nàng khẽ ngoắc, chờ VV cô bé nhảy lên cự thạch sau mới ôn tồn nói: "Phu muội, các ngươi làm sao đến nơi này tới, chẳng lẽ là nữ nhân kia mang bọn ngươi tới?" Thì ra là này căn cô gái xinh đẹp chính là Quách phủ, đoàn người cũng loạn xị xà ngầu, Lý Mạc Sầu, Gia Luật Tề, Gia Luật Tiến còn có Hoàng Dung cùng Đại Tiểu Vũ huynh đệ. Nhìn thấy Trần Vân Phong, Lý Mạc Sầu thứ nhất ý nghĩ là xoay người bỏ chạy, đừng xem nàng đã là siêu nhất lưu võ giả, lần trước Trần Vân Phong một chiêu làm cho nàng chật vật mà chạy chuyện tình còn trong lòng nàng lái đi không được. Bất quá nàng là cùng Hoàng Dung cùng tiến lên Trung Nam Sơn, lấy Quách gia cùng Trần Vân Phong quan hệ, nàng cũng không phải lo lắng Trần Vân Phong lại đột nhiên xuất thủ, như vậy coi như là đánh nhau nàng cũng có thể chạy trốn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 182, cổ mộ phía sau núi. Làm Lý Mạc Sầu thấy Quách Phủ vừa lên đi tiểu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ôm Trần Vân Phong cánh tay làm nũng bộ dáng, nàng không khỏi tò mò quay đầu đi nhìn một chút cái nào vóc người cao ngất hết sức anh tuấn Gia Luật Tề, lại ngoài ý muốn thấy kia trương bình thản trên mặt, trong ánh mắt chợt lóe lên âm lãnh cùng khẩn trương. Tiểu thuyết. Hoàng Dung đám người từ đống loạn thạch chúng qua tới, thấy Trần Vân Phong tay cầm đại kích cùng Quách Phủ đang nói chuyện với nhau. Mọi người cũng là tạm thời tại nguyên châu nghỉ ngơi một chút, nếu Trần Vân Phong xuất hiện ở chỗ này, kia quyền khống chế cũng tiểu không phải là bọn hắn có thể nắm giữ. Vê đút vê đút vê đút. C66C com. Trần Vân Phong ở trên đá lớn nghe Quách Phủ liễu diễu giải thích, cuối cùng rốt cuộc hiểu rõ đám người kia vì sao tụ tập lại một lượt trên Trung Nam Sơn rồi. Trần Vân Phong đang ép đi Lý Mạc Sầu sau đó, Hoàng Dung cùng Quách Phủ mang theo tiểu Quách Tương trở lại Tương Dương, kia đại tiểu Vũ đi theo Vũ Tam Thông ở ngoài thành Tương Dương luyện võ. Lại gặp được chỉ có một ánh mắt công tôn chỉ. Một phen đánh nhau Vũ Tam Thông bị đánh bị thương, lại bị Quách Phủ thấy thông báo ở phụ cận Hoàng Dung đi tới, chờ bọn hắn tới lúc Lý Mạc Sầu đã cùng công tôn chỉ giao lên tay, nguyên nhân lại là độc nhãn công tôn chỉ coi trọng xinh đẹp Lý Mạc Sầu. Hoàng Dung cũng ngay sau đó tham chiến, hai siêu cao thủ nhất lưu lại không làm gì được đều là siêu nhất lưu võ giả công tôn chỉ, còn kém bị thương ở công tôn chỉ âm dương loạn giao găm dưới, cuối cùng Gia Luật Tề xuất hiện, liên tiếp 11 tiên ép đi công tôn chỉ. Mọi người gặp nhau sau, Hoàng Dung nghĩ đến phải tìm Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, mục đích là vì Dương Quá trên người kịch độc, Lý Mạc Sầu là cổ mộ cao nhất võ học, mọi người thương lượng một trận, lúc này vừa lúc mơ hồ quân rút lui, Hoàng Dung cuối cùng quyết định tùy Lý Mạc Sầu dẫn đường trên Trung Nam Sơn tìm kiếm Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Trần Vân Phong âm thầm buồn bực hạ xuống, tự mình rời đi lúc nên cho bọn hắn nói rõ ràng trên mình Trung Nam Sơn rồi, dưới tình huống như thế cũng đều vẫn không thể tránh ra bọn họ đi lên. Vậy hắn mới nghiêm túc hết chỗ nói. Trần Vân Phong rút ra đại kích, mang theo Quách Phủ nhảy đến đầm nước bên cạnh. Lúc này mới mang theo nụ cười đối với Hoàng Dung nói. Hoàng phu nhân không cần nóng lòng, Dương Quá cùng Long cô nương đã lập gia đình. Ta nghĩ các ngươi đã từ Trùng Dương cung biết được đây hết thể đi. Hoàng Dung cười một tiếng nói. Quá nhi cùng Long cô nương kinh nghiệm đau khổ rốt cục vẫn phải ở cùng một chỗ. Bất quá nghe nói tiểu Long nữ người bị thương nặng, ngươi cũng xuống núi truy kích Kim Luân Pháp Vương, làm sao lại về đến nơi này. Trần Vân Phong đại kích ở trong tay chuyển động một chút cười nói. Ta rẽ đường nhỏ chặn lại Kim Luân Pháp Vương đoàn người, đáng tiếc chỉ giết dụng một tiêu tương tử, những người còn lại toàn bộ tiến vào núi rừng chạy. Trong lúc rảnh rỗi, ta nghĩ Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đều có đả thương ở thân, khẳng định ở trong cổ mộ chữa thương, đúng lúc ta thấy được này đầm nước có người ra vào. Tiện nghĩ tới đây là cổ mộ mật đạo, vì để tránh cho có người quấy nhiều đến bọn họ chữa thương, ta ở chỗ này cho bọn hắn hộ pháp rồi. Trần Vân Phong vừa nói như thế, đó chính là bất luận kẻ nào không được đi vào cổ mộ. Hoàng Dung mặc dù trong lòng đối với Dương Quá Tiểu Long Nữ lo lắng, lại đối với Trần Vân Phong lúc tín nhiệm, nếu hắn nói không cho người đi vào, vậy thì tốt nhất không muốn đi làm nhiễu đến bọn họ. Lý Mạc Sầu mặt đẹp theo Trần Vân Phong lời nói trên mặt không ngừng biến hóa, không thể vào cổ mộ. Vậy thì không cách nào tìm kiếm Ngọc Nữ Tâm Kinh, bất quá Trần Vân Phong chỉ tùy ý nhìn nàng một cái, sẽ làm cho nàng cảm thấy áo lót lạnh cả người, nếu là tùy tiện làm việc sẽ gặp liền sẽ có đại phiền toái. Nếu như vậy, chúng ta ở chỗ này chờ về Quá Nhi bọn họ, bất quá Quá Nhi kịch độc trong cơ thể hay, vẫn là sớm một chút giải trừ đắc hảo. Hoàng Dung nghe xong Trần Vân Phong lời nói gật đầu nói. Uy, người này cường đạo. Làm gì không cho chúng ta tiến cổ mộ? Trần Vân Phong mới vừa gật đầu, ở một bên Gia Luật Tiến đột nhiên lớn tiếng nói. Ở Gia Luật Tiến bên cạnh, đại tiểu vũ này hai thời kỳ trưởng thành buộc phát ra hỏa đang vây bắt Gia Luật Tiến không ngừng lấy lòng, vừa nghe Gia Luật Tiến không biết nặng nhẹ địa đại thanh hô quát. Hai người tiện vội vàng lắc đầu tỏ ý nàng không nên nói lung tung. Làm gì, hắn chính là cường đạo đi. Không biết nội tình Gia Luật Tiến nhìn chằm chằm đại tiểu vũ lớn tiếng nói. Hoàng Dung trở về người bất ngờ nhìn Gia Luật Tiến cùng Trần Vân Phong, lại thấy Trần Vân Phong không thèm để ý chút nào Gia Luật Tiến lại chu môi tức giận sinh khí bộ dáng, bọn họ đều là không rõ này hai nhìn như không có có liên quan do người làm gì có cựu oán. Vân Phong, này là chuyện gì xảy ra? Hoàng Dung ngạc nhiên hỏi một chút Trần Vân Phong, như vậy là để cho hắn vui vẻ không ít, vốn là hắn còn tìm không được câu chuyện vạch trần này Gia Luật nhà chuyện tình, hiện tại có người mở đầu. Hán tiện vẻ mặt nụ cười giả tạo nhìn về phía sắc mặt không ngừng biến hóa Gia Luật Tề. Gia Luật Tề trong lòng máy động, Trần Vân Phong là ai? Cái tên này đại biểu cái gì? Có lẽ trên giang hồ đại bộ phận người chỉ biết là hắn là đại thắng quan đánh bại hai Mông Cổ cao thủ thanh niên, khả Gia Luật Tề ở Mông Cổ có thiên ti vạn lũ quan hệ, đối với Kim Luân Pháp Vương đám người gặp gỡ cũng có giải, thậm chí Trần Vân Phong độc sấm đại doanh cứu Dương Quá Quách Tĩnh chuyện tình, cũng bị những tướng quân kia truyền đến khắp nơi đều là. Có can đảm vạn trong quân giết tiến giết ra cứu người, còn áp chế mấy trong trốn võ lâm cường giả, Gia Luật Tề tự mình có bao nhiêu cân lượng tự mình rõ ràng, đắc tội Trần Vân Phong khả không phải là một chuyện tốt tình. Hắn vội vàng hướng về phía Gia Luật Tiến quát lớn, muội muội không thể nói sằng nói nhảm, vị này Trần Thiếu Hiệp nhưng là đánh bại quá Mông Cổ Kim Quốc Sư cao thủ. Cao thủ vừa thế nào? Hắn còn không phải là đánh cướp quá nhà chúng ta sao? Gia Luật Tiến tựa như không nhìn tới Gia Luật Tề tỏ ý loại nói tiếp. Gia Luật Tề âm thầm tức giận sinh khí, này muội muội mặc dù nhỏ tính tình không ít, khả loại chuyện này bình thường cũng sẽ nghe lời, hiện tại lại chút nào không thèm nhìn hắn tỏ ý tiếp tục khiêu khích. Hắn không biết, này Gia Luật Tiến thực ra hoàn toàn là vì mình cái này ca ca, bởi vì, mấy ngày này, đại tiểu vũ không có chuyện gì tiểu dây dưa nàng, Gia Luật Tề sẽ không có chuyện gì gây chuyện cùng Quách Phù nói chuyện, ngay cả Hoàng Dung cũng đều cố ý cho bọn hắn lưu ra cơ hội. Gia Luật Tiến tiểu tâm tư bên trong sẽ đem Quách Phù cái này xinh đẹp vô cùng cô nương điều động nội bộ thành chị dâu của nàng. Hiện tại Trần Vân Phong vừa xuất hiện, Quách Phù cái nào nị vai kình để cho Gia Luật Tiến cho là mình nhà đồ lại bị Trần Vân Phong đoạt đi, mặc dù Gia Luật Sở Tài cùng Gia Luật Tề liên tục chào hỏi không cho nàng trêu chọc Trần Vân Phong, hiện bởi vì ca ca nàng lại đem hết thể cảnh cáo toàn bộ quên mất không còn một ngống. Trần Thiếu Hiệp, tiểu muội nói rằng nói nhảm, ngươi khả đừng nóng giận á. Gia Luật Tề thấy Gia Luật Tiến còn đang thì thầm nói lung tung tiện vội vàng đối với Trần Vân Phong nói. Hắc hắc không có chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không tức giận sinh khí, bởi vì này vị Gia Luật cô nương nói không sai, ta đích xác là đánh cướp quá các ngươi Gia Luật nhà, đáng tiếc, ta lúc đầu muốn mang người rời đi, nếu không nhà ngươi tài bảo kho ta sẽ cho thu vét không còn. Trần Vân Phong quỷ dị cười hai tiếng rồi nói ra. Trần Vân Phong lại trải qua cường đạo, thậm chí nói còn muốn đem đối phương nhà đánh cướp không còn. Điều này làm cho Hoàng Dung mặt truy cập tiểu hiện đầy mây đen, bất quá nhìn Trần Vân Phong cái loại kia còn muốn đi một lần kỳ lạ ảm, đặc biệt nét mặt, thông tuệ Hoàng Dung biết trong đó tất có ẩn tình, nếu không lấy Trần Vân Phong bản lãnh, tuyệt đối sẽ không lưu ra nắm thóp nhược điểm cho người khác. Vân Phong có thể nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Hoàng Dung liếc một cái thần sắc từ bối rối Gia Luật Tề sau hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 183, Mưu Tính Thiên Hạ. Hảo. Trần Vân Phong dùng sức gật đầu một cái, vỗ nhẹ nhẹ hạ có chút tác dụng lực bắt được tự mình cánh tay Quách Phù kia xanh nhạt tiểu thủ, lúc này mới trầm giọng nói. Ngày đó ta từ Trung Nam Sơn hạ cứu một cô bé, đúng rồi, đó chính là của ta chuẩn nàng dâu Lục Vô Song, ta mang theo nàng ở nào đó trong rừng cây cùng Lý Tiên Tử đánh một trận, lúc ấy Vô Song bị người cắt đứt xương sườn, vì để tránh cho nàng chịu đến ngoài ý muốn thương tổn, ta mang theo nàng đường vòng Long Câu trại, nơi nào có một Mông Cổ phòng giữ tướng quân, tên cứ gọi ra Luật Tấn, xảo đủ họ vừa. Người này coi là không được cái gì, cùng lắm thì chính là ngang ngược cản rỡ quan viên, bởi vì xe ngựa của ta ở đường ở giữa, hắn hạ nhân tiểu muốn giết chết chúng ta, không khéo thủ đoạn của ta nhiều một chút, đút một viên độc dược cho hắn. Kế tiếp sau, ta nhất định phải yêu cầu bồi thường, thực ra cũng không nhiều, cũng là bọn họ kia một tiểu kim khố 5/10, mấy ngàn lượng hoàng kim đối với hắn nhà chín châu mất sợi lông rồi. Trần Vân Phong nói nơi này cười lạnh nhìn một chút Gia Luật Tề cùng lần đầu tiên nghe nói chuyện này Gia Luật Tiến, khỏe mắt lại chú ý đến muốn dịch chuyển cước bộ Lý Mạc Sầu, đợi nàng một lần nữa đứng vững hắn mới nói tiếp. Này một ít chuyện không có ý nghĩa gì, cũng chính là Gia Luật cô nương nói đánh cướp các nàng nhà chuyện tình, bất quá bọn hắn lao tia không sai, là một đại nhân vật, A-di được xưng nữ chứ các, ngươi có thể đoán được là ai sao? Trần Vân Phong cố ý để cho Hoàng Dung mà nói, đó chính là muốn hoàn toàn chặt đứt Gia Luật nhà muốn lợi dụng Trung Nguyên võ lâm ý nghĩ trong đầu. Hoàng Dung đầu hơi hơi chuyển, vẻ mặt khiếp sợ nói. Này Gia Luật một họ là Đại Liêu hoàng tộc, bị người Kim sau khi diệt quốc cả Mông Cổ nổi danh nhất một người chính là Mông Cổ tể tướng Gia Luật Sở Tài, người này kể từ khi sẵn sàng góp sức thành Cát Tư Hãn, trợ giúp Mông Cổ tiêu diệt hết Kim quốc. Sau đó vừa bày mưu tính kế trợ giúp Mông Cổ chiếm cứ Đại Tống nửa Giang San, thậm chí trăm phương ngàn kế muốn hoàn toàn tóm thâu cả Trung Nguyên. Muốn nói người này trí kế bách xuất, cũng được xưng tụng đương đại cao nhân, bất quá nghe nói người này đã bởi vì tránh họa tạm thời thoát ẩn. Mô không phải là. Trần Vân Phong trầm giọng nói đến. Đúng rồi, vị này Gia Luật huynh còn có Gia Luật cô nương phụ thân chính là vị này thiên hạ hôm nay cao nhân, vị nào Gia Luật tể tướng ta cũng đã gặp, khí chất cao nhã nói năng bất phàm, ngay cả cho con gái đặt tên cũng đều rất có độ sâu. Bất quá ta nói đến chuyện này vị nào lao tiên sinh thật giống như không quá cao hứng. Hoàng Dung trong nháy mắt tiện hiểu, nàng lạnh lùng nhìn Gia Luật Tề nói đến. Thì ra là như vậy Tấn, Tiến, Tề, không hổ là Đại Liêu hoàng tộc, ngay cả toàn bộ thiên hạ cũng muốn tính toán. Bất quá các ngươi coi như là trợ giúp Mông Cổ bắt lại Trung Nguyên, Gia Luật nhà còn có cơ hội lần nữa kiến lập Đại Liêu sao? Hốt Tất Liệt trí tuệ cũng không ở các ngươi phụ thân dưới, làm một người tay cầm trọng binh vương ra, nói không chừng hay, vẫn là Mông Cổ tương lai đổ mồ hôi, các ngươi điểm này mở ám bất quá là tự tìm đường chết thôi. Bị vạch trần Gia Luật nhà mưu tính thiên hạ tấm màn đen, Gia Luật Tề mặc dù buồn bực lại cũng không là hoảng sợ, ở một bên Gia Luật Tiến vẫn chưa hiểu đây là ý gì, Khả Đại Tiểu Vũ lại chạy tới Hoàng Dung bên người, Quách Phủ giống như Gia Luật Tiến. Mơ mơ màng màng nhìn Trần Vân Phong hỏi. Này là thế nào? Cái gì tính toán, Đại Liêu, thiên hạ, này cùng Gia Luật Đại ca có liên quan sao? Người sau này sẽ hiểu. Bọn họ không ngừng cùng nhân sĩ Trung Nguyên tiếp xúc, chỉ là muốn mượn Trung Nguyên lực lượng vì bọn họ phục quốc thậm chí nuốt trôi thiên hạ chuẩn bị mà thôi, mà Trung Nguyên trong có cái gì người của tổ chức nhiều nhất mạnh nhất. Ngươi biết không? Trần Vân Phong nhàn nhạt nói. Trung Nguyên sao, chỉ có cái bang đệ tử trăm vạn. Cao thủ cũng so sánh với môn phái khác nhiều. Quách Phủ không chút do dự nói. Lần này, tất cả mọi người hiểu ra Luật Tề tính toán. Cố ý nghĩ biện pháp cùng cái đám cao tầng tiếp xúc trên, nhân tuyển tốt nhất là ai? Đó chính là đã không có đảm nhiệm chức bang chủ, nhưng quyền lợi so sánh với bang chủ còn lớn hơn Hoàng Dung, muốn tiếp cận Hoàng Dung nhận được lớn nhất lợi ích, đó chính là cưới Quách Phủ cái này cái bang công chúa. Hắc hắc, quả thật giỏi tính toán, nếu không phải Trần Thiếu Hiệp biết, chúng ta những người này đều bị chẳng hay biết gì rồi, không biết Trần Thiếu Hiệp bình thường đối với loại này trong kế hoạch nguyên đại gian đại ác chi người nên xử lý như thế nào đâu. Đây chính là xa so sánh với một cái gì giang hồ ma đầu còn muốn nguy hiểm vạn lần nhân vật ở. Lý Mạc Sầu con ngươi hơi hơi chuyển tiện cười lạnh nói. Gia Luật Tề nắm Gia Luật Tiến chậm rãi lui về phía sau, Trần Vân Phong chẳng qua là mắt lạnh nhìn hai người, Hoàng Dung suy nghĩ một chút đang muốn nói cho Trần Vân Phong tạm thời bỏ qua bọn họ một con ngựa, lại thấy Gia Luật Tề xoay người tiện chạy trong tay một đồ toát ra tia lửa, một vật phóng lên cao phát ra khổng lồ tiếng vang. Bị, hắn phát báo động là tại sao? Trần Vân Phong trong lòng tối xâm lại, mũi chân đá lên cùng nhau một khối đá cội liền hướng Gia Luật Tề áo lót phá không bay đi. Ô nơi xa một đạo bóng đen đột nhiên chợt lóe, mang theo tiếng xé gió tiện vọt tới bay nhanh đi đá cuội, trong chớp mắt bóng đen tiện đụng vào đá cuội trên phát ra cùng cụm tiếng vang, đem Trần Vân Phong đá ra đá cuội cũng đụng chật chút ít. Cách thay đổi một chút đường thẳng đá cuội vừa lúc đánh vào Gia Luật Tề cánh tay trên, kia mang theo mấy ngàn cân lực lượng đá cuội tựa như ngăn chặn thương phát ra đạn loại xuyên thấu Gia Luật Tề cánh tay, bắn ra sau còn bay ra hơn 10 trượng mới rơi xuống. Trần Vân Phong đang muốn lại đến một cước, lại nhìn thấy mười mấy chi lang nha tiễn siêu 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 địa đối với mọi người ở đây cuồng xạ mà đến, hắn một bước mại đến đám người lúc trước, trong tay đại kích không ngừng đem lang nha tiễn đánh rơi, bất quá hắn đối với này bắn tên chi người cũng là hết sức kinh ngạc, này mỗi một tiễn cũng không dưới mấy trăm cân lực đạo, đây chính là không thể so với Quách Tĩnh kém bao nhiêu tiện lực rồi. Các ngươi thối lui đến tảng đá lớn phía sau, nhớ kỹ bất luận kẻ nào không được đi vào cổ mộ. Trần Vân Phong đại kích huy động, một bên đánh rơi không ngừng bắn tới lang nha tiễn vừa nói. Hoàng Dung đám người liếc thấy những thứ kia có thể bắn vào tảng đá mũi tên cũng đều bị giật mình, nếu không phải Trần Vân Phong phản ứng nhanh chóng, này trận mưa tên tiểu đắc thương tổn được võ lực chưa đầy Quách Phù đại tiểu vũ ba người, thấy Trần Vân Phong trong tay đại kích giống như đen khiên loại chặn lại mũi tên, Hoàng Dung mang theo mọi người tiện chui vào tảng đá lớn phía sau. Xốc xếp mưa tên hơi chút dừng lại, 12 áo đen người bịt mặt liền từ phụ cận sườn núi sau vọt ra, trong đó hai mang lấy bị thương gia luật tề cùng hoảng sợ gia luật tiến xoay người lại tiện về phía sau chạy đi, còn dư lại 10 hắc ý nhân tiện hướng Trần Vân Phong xúm lại đi lên. Giết, một tên cũng không để lại. Dẫn đầu người áo đen hướng phía trước một ngón tay tiện quát lớn. 6 hắc ý nhân phía bên trái phải khẽ quấn quá Trần Vân Phong tiện hướng Hoàng Dung một nhóm người đánh tới, Trần Vân Phong một nhìn những người này ít nhất cũng đều là nhất lưu cao thủ đứng đầu. Không khỏi vì gia luật nhà có thể tìm được nhiều cao thủ như thế làm thủ hạ âm thầm kinh ngạc một phen. Bất quá hắn cũng không lo lắng, Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu hai người cũng đều là siêu nhất lưu cao thủ, mặc dù làm nữ nhân chân khí của các nàng lực sát thương hơi thấp một chút, cũng không phải là mấy nhất lưu võ giả có thể thương tổn được. Quách Phù đại tiểu vũ ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liên thủ cùng một hai nhất lưu võ giả chiến đấu vấn đề cũng không lớn. Nhìn còn dư lại 4 đang phi phác mà đến người áo đen. Trần Vân Phong trong tay đại kích một kích đâm thẳng tiện hướng ngay mặt người nọ trước ngực đâm tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 184, quái vật xuất hiện, cầu định đẩy 10 phiếu. Trần Vân Phong hiện tại đột phá tiên thiên võ giả, còn có 11 tầng long tượng ba nhược công, này vừa ra tay liền vội như tia chớp, trong chớp mắt đại kích lưới lê tiện đâm mặc áo đen người bộ ngực, hắn tay run lên đại kích rút ra tiện xoay tay lại vừa co rút, đại kích tựa như một cây cự đồng loại rút ra, quất hướng khác một người áo đen. Hắn này liên tục xuất thủ, người áo đen còn phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt bộ ngực đã bị đại kích rút trúng, chỉ nghe phốc một tiếng, này tên người áo đen đã bị rút ra, quất, hướng không trung, làm Trần Vân Phong đại kích đã lần nữa xuất thủ tấn công hướng người thứ ba, đột nhiên phát hiện mới vừa rồi hắn đâm trúng người áo đen kia lại không có té xuống, hơi một bữa ngừng lại vừa lần nữa vọt lên. Vê đút vê đút vê đút tờ tờ z vê đút con. Trong tay của hắn đại kích đem một người khác ép mở, nhìn kỹ. Người nọ trước ngực mặc dù bị thương đâm xuyên qua động, lại không có một chút máu tươi từ giữa dòng ra. Nhìn cổ quái tình hình, Trần Vân Phong không khỏi ngạc nhiên một chút, nhưng lại thấy mình rút ra, quất, bay người áo đen ca. Cánh tay vứt ở sau lưng, cũng không có kêu đau thanh tung mình bỏ dậy. Trần Vân Phong buồn bực hạ xuống, đại kích một vòng tiện ép mở xuống lại đi lên áo đen người bịt mặt quát. Hoàng phu nhân, phù muội, các ngươi cẩn thận, bọn người kia không chảy máu không sợ đau. Hán tiếng hô còn đang trong sơn cốc quanh quẩn. Mấy hắc y nhân lần nữa xuống lại đi lên, Trần Vân Phong nhìn về phía người bịt mặt hai mắt, lại phát hiện những người này ánh mắt mê mang, tựa như khôi lỗi loại không có bất kỳ phản ứng. Bất quá trong đó người bịt mặt thủ lĩnh lại ánh mắt rõ ràng, trong miệng không ngừng hô quát, để cho những người áo đen này không ngừng tấn công. Này nếu là người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đánh không chết không sợ đau quái vật, tuyệt đối sẽ đã giật mình, khả Trần Vân Phong ngay cả quỷ cũng đều thấy hai lần, như vậy quái sự để cho hắn cũng không tính rất lo lắng. Không sợ đau, không có phản ứng sao? Trần Vân Phong ở trong lòng than nhẹ một câu. Trong tay đại kích lần nữa đánh bay hai ép lên tới người áo đen, tay trái từ trong lòng ngực sờ mó. 3 tấm hàn băng khóa quỷ phù tiện bắn về phía đang ở giữa không trung rơi xuống người bịt mặt, lần nữa đưa tay móc ra 3 tấm liệt diễm đốt quỷ phù tiếp theo rời tay đi. Trần Vân Phong này chỉ do là vì thí nghiệm đùa ở trong chiến đấu hiệu quả. 3 đạo hàn băng khóa quỷ phù trong chớp mắt tiện hóa thành màu bạc xiềng xích bọc tại 3 hắc y nhân trên người. Chỉ thấy 3 bị xuyên thấu thân thể cùng chặt đứt tứ chi cũng chưa từng lên tiếng quái vật bị băng liệm khóa lại, trong miệng lại phát ra từng đợt quỷ dị tiếng kêu thảm thiết. Tam đoá chậu nước rửa mặt lớn nhỏ kích cỡ liệt hỏa theo đùa xuất thủ tiện hướng kia 3 quái vật bay đi, cầm đầu người áo đen lại bị trước mắt một màn này cho dọa quá quá, giữ, những quái vật mặc đồ đen che mặt này cũng là người khác đưa cho hắn chỉ huy, trừ ra lệnh luôn luôn không thèm nhìn bất luận kẻ nào. Thấy bọn họ không sợ hãi đau đớn, còn chuẩn bị mượn những quái vật này bản lãnh kéo Trần Vân Phong. Hắn hảo âm thầm xuất thủ tiêu diệt hết cái này đã biết ra luật ra mưu kế cao thủ. Khả Trần Vân Phong lại ném ra mấy tờ giấy vàng, so với hắn những quái vật này còn muốn làm người ta khiếp sợ biến thành băng liệm khóa lại che mặt quái vật. Phía sau giấy vàng càng là tạo thành hỏa cầu quay đầu gắn vào mấy cái quái vật trên đầu mãnh liệt bốc cháy lên. Chít chít. 3 hung hãn không sợ chết quái vật bị liệt diễm một đốt, lại cả người toát ra màu nâu xanh trận trận bụi, cơ hồ chính là qua trong giây lát, liệt diễm đã đốt cháy đến quái vật toàn thân. Trần Vân Phong cũng không có ngờ tới này diệt quỷ bùa sẽ có bản lãnh lớn như vậy, lại có thể nhẹ nhàng xử lý những thứ kia nhìn như rất thuộc loại trâu bò quái vật. Hắn cười hắc hắc đại kích hướng về phía người áo đen thủ lĩnh nói. Gia luật gia nô tài, coi như là làm ra chút quái vật, cho là có thể đoạt được thiên hạ sao. Áo đen thủ lĩnh mới vừa rồi vẫn ở chỉ huy che mặt quái vật chiến đấu, không nghĩ tới Trần Vân Phong càng thêm có kỳ quái thủ đoạn đương đối. Hắn mang trên đầu khăn che mặt vừa tung, Trần Vân Phong mới nhìn đến này thủ lĩnh bộ dáng bất quá 5-60 tuổi, đầu đầy màu xích hồng tóc ngắn căn căn dựng đứng, vẻ mặt râu quai nón tiện giống như cương châm loại dựng ngược dựng lên. Ở phía sau Hoàng Dung Lý Mạc Sầu đám người đã liên tục đánh bại nhiều lần những người áo đen kia. Bất quá tiểu giống như Trần Vân Phong nói, những tên kia bất luận làm sao đánh cũng sẽ đứng dậy tiếp tục chiến đấu, mặc dù lực chiến đấu cũng không tính rất cao mạnh. Khả vòng đi vòng lại nhào tới, lại làm cho Hoàng Dung đám người cảm thấy có chút trái tim băng giá. Quách Phù lần nữa đút một kiếm ở một tên người áo đen bộ ngực. Khả tên kia lại chống đỡ đứng vững trường kiếm hướng Quách Phù chụp tới, may là đại tiểu vũ riêng phần mình ra khỏi một cước. Lúc này mới đem người áo đen đá đến, bất quá lại bị làm cho sợ đến Quách Phù cao giọng kêu to lên. Vân Phong ca ca, bọn người kia giết không chết á. Chém đứt đầu của bọn hắn, bảo đảm sẽ không ở đã dậy. Hoàng phu nhân, Lý tiên tử, vũ khí của các ngươi đối phó bọn người kia cũng đều vô dụng. Trần Vân Phong cũng không quay đầu lại địa trầm vừa nói. Hoàng Dung một cây đả cầu đồng, Lý Mạc Sầu một cây phất trần, coi như là không ngừng đem người áo đen đánh ngã cùng đâm phải nơi nơi là lỗ thủng, bọn quái vật kia vẫn phải là tiếp tục tiến công. Kia che mặt thủ lĩnh trong miệng đột nhiên gào thét một tiếng, những thứ kia che mặt quái vật càng là không ngừng phi phát mà lên. Nghe Trần Vân Phong lời nói, Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung nhận lấy đại tiểu vũ trường kiếm trong tay, một lấy ngọc tiêu kiếm pháp, một lấy cổ mộ kiếm pháp tiện chặn lại càng thêm công kích mãnh liệt. Lao đầu, ngươi nếu là gia luật gia chó săn, kia liền chuẩn bị làm tốt làm chó săn mạng đi. Trần Vân Phong cước bộ một bước qua tiện trầm giọng nói. Áo đen xích phát, tóc đỏ, lao đầu ha ha cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái tiện nhảy đến cùng nhau một khối hai trượng nhiều cao trên đá lớn, thân thể một khúc lại túi người gục ở trên đá lớn. Ngẩng đầu nhìn Trần Vân Phong lạnh lùng nói. Trần Vân Phong, ngươi giết ba con trai của ta chuyện tình còn không có chấm dứt đấy, hôm nay sẽ làm cho ngươi kiến thức một chút ta liệt hổ thần công lợi hại. Trần Vân Phong ánh mắt hơi hơi lui, lão đầu này một nhắc nhở như vậy, hắn cũng là nghĩ tới tiêu gia tam hổ kia ba thằng xui xẻo, ám sát tự mình không được, sao chứ, lại bị quỷ lạc đường ở dưới kiếm của mình dân mạng, bất quá hắn nhớ được kia ba gia hỏa liên thủ công kích uy lực hết sức khổng lồ, lão đầu này hẳn chính là ba người kia lão tía rồi. Bất quá lao đầu này bừa bãi vô danh, Trần Vân Phong cười nhạt một cái nói. Lao đầu nói chính là chết ở ngôi miếu đổ nát kia ba gia hỏa đi, xách xách xem ra ngươi nghĩ cùng bọn họ đoàn tụ rồi, liệt hổ thần công, ta đảo muốn kiến thức một chút. Trần Vân Phong tay về phía sau vung lên, trong tay đại kích tựu như là cỗ sao chổi bắn hướng phía sau, trong chớp mắt liền từ một người áo đen áo lót đối với xuyên mà qua cắm vào một tảng đa lớn, chỉ nhìn quái vật kia không ngừng rẽ rủa thân thể, nhưng căn bản không cách nào từ đại kích trên rời đi. Giúp Hoàng Dung đám người giải quyết xong một che mặt quái vật, Trần Vân Phong lúc trước phát ra liệt diễm hỏa cầu đã tắt, trên mặt đất chỉ có tam đoàn cho bụi còn phả ra khói xanh. Kể từ khi Trần Vân Phong phát ra bùa, Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu liền bị cả kinh một mảnh sốt xếp. Bùa á, vật kia không phải gạt quỷ lừa gạt tiền đồ sao? Trước mắt này đánh không chết quái vật các nàng sẽ tiềm thức cho rằng là cái quỷ gì quái yêu vật, lại nhìn thấy Trần Vân Phong thi triển bùa giết chết ba che mặt quái vật sau tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là thành thục nữ nhân, đầu luôn là sốt xếp cùng không chịu nổi. Bất quá Quách Phù mấy người trẻ tuổi lại hưng phấn không thôi, núp ở Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu phía sau lại để cho Trần Vân Phong lại đến mấy cái phụ lục xử lý những yêu quái này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 185, Tà Ác Thi Khôi. Trần Vân Phong cũng nghĩ tới đi giải quyết dụng quái vật mới cùng cái lão nhân này tỉ thí, khả lão nhân kia hướng trên đá lớn như vậy bổ nhào về phía trước, lại khóa Trần Vân Phong tất cả động tác, tựu đúng như một mánh hổ xuống núi loại đang tìm cơ hội tốt nhất. Tiểu thuyết. Lão đầu một đôi hổ mắt mở to trừng hướng Trần Vân Phong, hai tay trình hổ chảo chống đỡ thân thể, chung quanh tràn đầy cường tu trong miệng lại trầm giọng nói, xào đủ. Họ vừa. Tiểu tử, lão phu tiêu chiến, liệt hổ môn thứ 38 đại trưởng môn, hôm nay đánh một trận, vừa là vì con ta báo thù, cũng là vì đại liêu thanh trừ địch nhân, xuống hoàng tuyển không nên quên lão phu tên. Nga liệt hổ môn, rất tốt rất ba khí, tại hạ Trần Vân Phong, phái tiêu giao không biết mấy đời trưởng môn, nếu ngươi có hứng thú. Ta đây sẽ đưa ngươi thấy con của ngươi đi. Trần Vân Phong cũng quát miệng nói. Vừa nghe phái tiêu giao, này tiêu chiến thân thể không khỏi có chút dừng lại, Trần Vân Phong vẫn ở chú ý đến lao đầu này, gặp hắn nghe được phái tiêu giao lúc phản ứng, tuyệt đối là biết tiêu giao nhất mạch chuyện người. Bất quá lao đầu này một bữa ngừng lại thân thể tiện lộ ra sơ hở, Trần Vân Phong thân thể chợt bắn lên, xét qua một đạo độ cung, song trưởng xê dịch hai đạo xích sắc hình rồng chân khí tiện quay quanh ở hắn trên cánh tay hướng lao đầu phách đi. Một chiêu này không thể nói được tên gọi là gì, Trần Vân Phong này là dựa theo hàng long thập bát trưởng trong Phi Long Tại Thiên, cộng thêm sáu dương trưởng vận dụng âm dương trưởng lực phương thức sử dụng ra, cho nên Trần Vân Phong một chiêu này nhìn như Phi Long Tại Thiên, uy lực lại bởi vì âm dương đan vào trở nên càng thêm cường đại. Đối phó tiêu chiến địch nhân như thế, Trần Vân Phong tuyệt đối sẽ không lưu lại cơ hội, chỉ thấy hắn này hai trưởng mang theo dài long âm thanh từ trên trời giáng xuống, không khí chung quanh cũng ở theo hắn cấp tốc giảm xuống mà ầm rung động. Tiêu chiến mới vừa rồi thế nào nghe phái tiêu giao tiện giật mình, hắn tổ tiên là Đại Liêu Đại Quan. Từng cùng Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong quen biết, nghe nói qua phái tiêu giao võ học cái thế vô song. Bất quá đến tột cùng nhiều mạnh nhưng không có lắng nghe quá, không nghĩ tới này ngây người một lúc. Trần Vân Phong đã phi thân đập xuống. Nhìn kia hai đạo theo Trần Vân Phong hạ xuống ở hắn song trưởng đến phía sau cũng đều tạo thành hai đạo hình rồng chân khí, tiêu chiến một tiếng hổ gào, chân khí trong cơ thể ầm ầm phát ra, ở hắn bên ngoài thân xuất hiện một nhàn nhạt xích sắc hổ hình chân khí, theo hắn tiếng hô, thân thể của hắn hướng về phía trước bắn ra, song chảo một hổ bổ nhào tiện đón song long đánh tới. Long ngâm tiếng hổ gầm để cho cách đó không xa Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung đám người ngẩng đầu nhìn một chút, lại nhìn thấy một hổ hình chân khí theo tiêu chiến thân thể bổ nhào hướng lên bầu trời. Mà Trần Vân Phong hai tay hai đầu rồng không ngừng ngâm nga. Cả long thân nhanh chóng quanh quẩn, ở Trần Vân Phong trên hai tay tiểu như vật còn sống loại xuống phía dưới đánh tới. Quanh hai đạo hình rồng chân khí trừng tả hữu ảnh hưởng hợp lại, riêng phần mình hướng về phía bên hổ hình chân khí tiểu cắn nuốt xuống, trong chớp mắt tiện dọc theo tiêu chiến hai cánh tay quấn quanh một vòng, hai đạo chân khí ầm ầm nổ tung, trực tiếp đem tiêu chiến hai cánh tay nổ thành phấn vụn. Huyết vũ cùng xạ. Tiêu chiến bị Trần Vân Phong một chiêu uy lực vô cùng cường đại chiêu thức mới phế bỏ hai tay bay ngược mà quay về, Trần Vân Phong thân thể nhoáng một cái, lấy tay bắt được tiêu chiến bả vai. Thể nội Bắc Minh chân khí mang theo vô biên hấp lực tiện cắn nuốt khởi tiêu chiến toàn thân chân lực cùng tinh khí. Bắc thần công, lão phu cuối cùng ngươi là tiêu giao trưởng môn ta tình nguyện quy ẩn núi rừng. Tiêu chiến chân khí cùng tinh khí bị không ngừng mút vào, hắn ra mặt điên cuồng rung động run run nói. Làm địch nhân của ta. Vậy thì đắc cho ta làm đá cây chân. Tiêu giao môn người không gây chuyện, nhưng cho tới bây giờ không sợ chuyện. Trần Vân Phong lạnh lùng nói. Tiêu chiến sắc mặt từ từ trở nên tái nhợt. Hắn nhìn Trần Vân Phong nói. Bọn quái vật kia là mang đáng quỷ đạo người cấp cho ta, hy vọng ngươi cũng có thể giết chết hắn đi ha ha ha. Tiêu chiến cuối cùng một câu nói xong. Đầu một túi tiện hoàn toàn không có hơi thở, Trần Vân Phong ở trong lòng ngực của hắn sờ một chút. Trừ mấy mười lượng bạc, còn đã tìm được một tờ lời ghi chép. Này tiêu chiến bất quá là một siêu nhất lưu đỉnh phong võ giả. Trần Vân Phong coi như là trước kia cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn, nhưng là muốn giết dụng hắn nhưng lại không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại Trần Vân Phong lần nữa đột phá, bắt được cơ hội chính là một chiêu tất sát, cộng thêm kiếm lợi 6-70 năm chân khí, đây đối với hắn càng là giết người thêm phát tài cơ hội tốt. Đem lão đầu thi thể ném, Trần Vân Phong móc ra một sấp giấy bừa, thân thể nhảy mấy trượng, ở giữa không trung năm đạo băng liệm tiện hướng những thứ kia đã thiếu cánh tay thiếu chân cả người vết thương vẫn còn tiếp tục công kích quái vật quấn quanh đi. Năm đạo băng liệm trong nháy mắt khóa lại năm cái quái vật, kia băng liệm thượng truyền ra đặc thù hiệu quả để cho những quái vật này toàn bộ té ngã trên đất không ngừng kêu thảm thiết. Trần Vân Phong chân mới vừa chạm đất, từ trên lưng rút ra huyền thiết trọng kiếm, đem cửu dương chân khí vận đủ, thân thể nhoáng một cái, năm đạo kiếm quang liền đem này năm cái quái vật đầu bổ xuống. Suy 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 suy, quái vật không có đầu, trong nháy mắt lại bắt đầu biến thành khói xanh cùng đen hôi theo gió tiêu tán. Trần Vân Phong sắc mặt hơi đổi. Lúc này mới xác nhận những đồ này tuyệt đối không phải là phàm trần nên xuất hiện đồ. Những quái vật này là thứ gì hả? Quách Phủ vừa nhìn nguy cơ giải trừ, đem trường kiếm vào vỏ tiện chạy đến Trần Vân Phong thân vừa hỏi. Trần Vân Phong lắc đầu, đi tới bị đại kích cắm ở trên đá lớn như cũ kêu rẽ lấy muốn công kích quái vật, hắn một thanh giật xuống quái vật che đầu, này vừa nhìn Quách Phủ xoay người liền bắt đầu nôn mửa liên tu, ngay cả Hoàng Dung cũng nhịn không được nôn khan một chút, đại tiểu Vũ lại tò mò đứng ở Trần Vân Phong phía sau ngó chừng quái vật này. Quái vật kia cả người cũng bị bao ở áo đen che đầu tròng, hai tay cũng mang găng tay, lúc trước giết một hồi cũng không có chú ý tới quái vật rốt cuộc là cái gì, hiện tại một vạch trần che đầu, mọi người mới phát hiện quái vật kia cả mặt cũng đều là giữa nát không chịu nổi một mảnh tái nhợt vẻ, một đôi con ngươi một mảnh cho tàn không có chút nào tức giận sinh khí, hơi thở bất động lồng ngực không có bất kỳ nhấp nhô lên xuống, bất luận như thế nào nhìn cũng đều là một cỗ thi thể. Sinh hóa nguy cơ, dẹ xì đèn đệ biểu. Trần Vân Phong thứ nhất ý nghĩ trong đầu lại sinh ra này kỳ quái danh từ, quái vật kia rồi cùng trong phim ảnh những thứ kia tang thi không có gì khác biệt, bất đồng duy nhất chính là quái vật kia có thể sánh bằng tang thi cường đại hơn, nhảy hai trượng nhiều, hai cánh tay có mấy trăm cân lực đạo, người bình thường gặp đây chính là so cái gì bạo quân cũng đều nguy hiểm. Thi khôi lại có người luyện chế cái thứ loại này. Hoàng Dung ác tâm một hồi mới ở một bên nói. Trần Vân Phong không hiểu, Quách Phù đám người cũng không hiểu, cả đám đều khuôn mặt nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Dung. Hoàng Dung cau mày nói. Ta từng vì thật thú vị ở Đào Hoa Đảo trên lật xem một chút giã sử truyện ký, ta nhớ được một quyển Tà Ma Diễn Sinh Lục trên ghi lại quá, ở hồi lâu trước vô số luyện khí sĩ tồn tại, trong đó có đạo gia, võ giả, còn có phù chú thuật. Một chút lòng mang ý xấu luyện khí sĩ có thể đem thi thể dùng dược vật luyện chế trở thành thi khôi trợ giúp chiến đấu, mặc dù lực chiến đấu cũng không kinh người, cũng không sợ đả kích đau đớn, trừ chém rơi đầu hoặc là dùng phù chú diệt sát, vậy cũng chỉ có thể dùng thuần dương chân lực đốt cháy bọn họ. Trước mắt thứ này cùng trên sách nói giống nhau như lúc, khả rốt cuộc là người nào biết luyện chế như vậy tà ác quái vật. Cái này chúng ta nhất định phải tra rõ ràng, nếu không trên giang hồ một khi đại lượng xuất hiện thứ này tiểu nguy hiểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 186, Cổ mộ thanh âm. Trần Vân Phong đánh giá một chút thi khôi, thứ này khả không coi là bình thường đồ vật rồi, khó trách hắn phù chú vừa lên đi tiểu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ để cho bọn họ kêu thảm thiết không dứt. Thì ra là cũng chính là chút ít âm tà vật, chỉ bất quá dùng áo đen khăn trùn đầu bao lại sau có thể ban ngày đi ra ngoài mà thôi. Hắn tay phải vừa thu lại, chân khí trong cơ thể tiện chuyển hóa trở thành cửu dương chân khí, một trường bài xuất, một mảnh màu đỏ chân khí tiện bao phủ ở thi khôi trên người, chỉ nghe thi khôi một tờ thối nát miệng rộng dương tiện âm thanh cuồng khiếu, lại bị màu đỏ chân khí giống như axit sunfu dịt dội trên loại nhanh chóng hủ thực trở thành cho bụi. Vê đút vê đút vê đút. C66C con. Quả nhiên có hiệu quả, xem ra sau này gặp những quái vật này, dùng thuần dương chân khí là có thể tiêu diệt bọn họ. Trần Vân Phong đưa tay vừa để xuống tiểu cười nói. Hoàng Dung ngạc nhiên nhìn Trần Vân Phong, nàng mới vừa rồi nói cho Trần Vân Phong nói thuần dương chân lực có thể diệt thi khôi, nhưng còn có một câu không có nói ra, đó chính là có thuần dương chân lực người đã ngàn năm không thấy, ngay cả một đèn đại sư nhất dương chỉ trùng cũng đều xen lẫn rất nhiều khác tính chất chân khí. Vân Phong, chân khí của ngươi là thuần dương. Nhưng ta gặp ngươi vành thai lệch vị trí chán bông ra, ngươi hẳn là đã cùng nào đó cô nương viên phong rồi, khả làm sao còn có thể giữ vững thuần dương chân khí. Hoàng Dung hay, vẫn, là không nhịn được hỏi. Lại có thể nhìn ra nam nhân không phải là nguyên trang hằng rồi, Trần Vân Phong không khỏi tò mò không dứt, này có thể sánh bằng đời sau khoa học kỹ thuật tiên tiến rất nhiều. Hán rộng mở cười một tiếng, tự mình đột phá long tượng ba nhược công tầng thứ 11, cộng thêm thông thiên địa chi cầu tiến vào yên tĩnh trạng thái mới ngoài ý muốn trở thành chân chính nam nhân. Cho nên chân khí trong cơ thể chút nào cũng không ảnh hưởng. Khả hắn cũng không hảo giải thích, nếu không biết hắn đã đột phá tiên thiên, cộng thêm một thân lực lượng có thể uy áp đương thời võ lâm, đoán chừng không muốn Quách Phù cùng hắn quá nhiều dây dưa Hoàng Dung sẽ càng thêm lo lắng. Rầm. Đang ở mấy người đứng ở cự thạch trước nghiên cứu thi khôi, một trận tiếng nước chảy thanh truyền đến. Trần Vân Phong chợt quay đầu lại vừa nhìn, lại phát hiện Lý Mạc Sầu đã không có ở hiện trường rồi. Lý Mạc Sầu thừa dịp Trần Vân Phong đám người nghiên cứu thi khôi nhảy vào thủy đàm. Mục đích chỉ có một, đó chính là cổ mộ tuyệt học. Mặc dù Trần Vân Phong uy phong vô cùng làm cho nàng sợ, hãi, khả nàng nghĩ muốn cường đại tâm điều khiển, cũng bất chấp Trần Vân Phong chào hỏi liền muốn lẻn vào cổ mộ. Trần Vân Phong trên mặt biến đổi, nắm lên đại kích hướng phía sau một bối nói, các ngươi lưu thủ phía ngoài, nhìn thấy nàng đi ra ngoài tiểu bắt nàng cho ta tiến đi xem một chút. Cũng không đợi đáp lời, Trần Vân Phong thân thể một lùi tiện vọt đến trong đầm nước, thân thể trầm xuống tiện hướng đầm nước dưới đáy trầm xuống. Lý Mạc Sầu biết Trần Vân Phong tuyệt đối sẽ đuổi theo, cho nên nàng ở đáy nước càng là ra tốc bơi lội. Không tới 2 phút nàng liền từ trong thủy đạo nhảy ra, đẩy ra hòm đáy tiện hướng hành lang chạy vừa đi, Trần Vân Phong sau đó nổi trên mặt nước, dọc theo trên mặt đất nước động tiện nhanh chóng đuổi theo. Trần Vân Phong tốc độ kỳ khoái, rất nhanh tiện phát hiện Lý Mạc Sầu tung tích, hắn vừa không dám ở này trong cổ mộ giống to kêu to, chỉ có thể ra tốc hướng Lý Mạc Sầu đuổi theo. Lý Mạc Sầu không ngừng quay đầu lại, nhìn phía sau càng ngày càng gần thân ảnh. Nàng xoay người chính là mười mấy căn băng phách ngân châm bắn đi ra ngoài. Trần Vân Phong lần này ngay cả trọng kiếm cũng không có lấy ra, tay một vùng dựa theo trọng kiếm phương thức tạo thành một vòng xoáy, đem những thứ kia bắn nhanh mà đến băng phách ngân châm hướng ở giữa vừa thu lại ném đi, ngay sau đó tiện hướng Lý Mạc Sầu lướt gấp đi. Nay một đuổi một chạy rất nhanh tiện đến Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đang chữa thương hàn băng giường chỗ ở thạch cửa phòng. Nay Lý Mạc Sầu vừa tới cạnh cửa thò đầu vừa nhìn, tựu bị tình hình bên trong cho sợ ngây người. Khả năng nhưng lại ở trong nháy mắt quên mất Trần Vân Phong tồn tại. Ngay sau đó nàng kiên tỉnh, eo chấn động tiện làm cho nàng định ở chỗ nào. Quá nhi, ngươi không chê ta đã không phải là thân trong sạch sao. Từng đợt nhợt nhạt tiếng thở dốc từ bên trong thạch thất chuyển đến. Trần Vân Phong ngạc nhiên hạ xuống, này Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá Mổ không phải là đang gì kia. Trần Vân Phong không có không biết xấu hổ đi xem hiện trường trực tiếp. Bất quá hắn nhưng lại là hiểu lầm tình hình bên trong, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đích xác là không có tấm sợi. bất quá chẳng qua là ở nghịch truyền ngọc. Tiểu Long Nữ Tát Kiều nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 187, Mạc Sầu Đoán Nghiệm. Trần Vân Phong ở bên ngoài bị lôi đắc mắt nổ đồng đóm, đây vẫn, hay, là nghe được, vẫn là nghe đến Tiểu Long Nữ làm nũng thanh âm, hắn tức giận nhìn về phía Lý Mạc Sầu, đem nàng hướng trong ngực một ôm tiện nhanh chóng dọc theo hành lang hướng ra phía ngoài thối lui, cho đến xác nhận Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ nghe không được sau đó, Trần Vân Phong mới ở Lý Mạc Sầu mông thượng sứ kình vỗ một cái nói. Ngươi chẳng lẽ không có hay nghe ta nói sao, bọn họ ở chữa thương, ngươi đi muốn hại chết bọn họ sao, xảo đủ họ vừa. Trần Vân Phong một tát này rút ra, quất, đi xuống, đây chính là có mấy chục cân lực đạo, Lý Mạc Sầu mới vừa rồi bởi vì nhìn thứ không nên thấy động tình, bị Trần Vân Phong một tát này vỗ xuống càng là cả người run rẩy. Nàng hay, vẫn, là hoàng hoa đại khuê nữ, liên tục ở một người đàn ông trước mặt này hai lần, mặc dù không có bị thấy lại làm cho nàng cảm thấy nhân sinh tiền đồ cũng đều mê măng rồi. Tiểu thuyết. Mông trên cảm giác đau đớn làm cho nàng còn nhớ mới vừa rồi cái loại kia giống như đằng vân giá vụ cảm giác, lại đối với Trần Vân Phong lại đánh nàng mông phẫn hận không dứt, bất quá nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm một đôi xinh đẹp mắt to nhìn Trần Vân Phong, trong miệng lại một chữ cũng nói không nên lời. Trần Vân Phong nơi nào sẽ quản lý Mạc Sầu sẽ thế nào, nếu không phải hắn chuẩn bị cùng Lục Vô Song thành thân, đều có đem trước mắt cái này nữ ma đầu cho thu nhập trong nhà ý nghĩ. Đi tới đô quan tài thạch thất, Trần Vân Phong đem thạch cửa đóng lại. Lúc này mới giải hết Lý Mạc Sầu huyệt đạo nói. Ta cho các ngươi chớ vào tới ngươi tại sao không nghe, mộ không phải là cho là ta không dám giết ngươi sao. Lý Mạc Sầu cắn môi đi tới một bên, nàng lúc này cả người ướt nhẹp, cả người đường cong là lướt, vốn là trên người nàng cũng chỉ có thật mỏng mấy tầng quần áo, lúc này bị nước một thấm ướt, trước ngực hùng vi cùng ngạo nghệ ướt lên mông cũng đều tất lộ ra. Trong thạch thất ngọn đèn lóe ra, Lý Mạc Sầu đối với Trần Vân Phong thù hận nhưng căn bản không dám ra tay, kia một đám kỳ quái mà cường đại thủ đoạn. Làm cho nàng cái này tung hoành giang hồ nữ ma đầu cũng đều hoàn toàn cảm thấy sợ, nàng bất quá là một võ công cao cường nữ nhân. Ở phát hiện Trần Vân Phong cái loại kia cường đại đến làm nàng sợ hãi thủ đoạn, phản kháng chỉ sẽ đưa tới tử vong cùng vũ nhục. Ta chỉ là muốn tìm được cổ mộ cao nhất võ học. Ta là Tiểu Long Nữ đại sư tỷ, kia võ học nên của ta, biết không? Nên của ta. Lý Mạc Sầu thối lui đến góc sau tựa vào trên tường lớn tiếng nói. Trần Vân Phong thấy này, Lý Mạc Sầu lại giống như một cô bé loại giống to, lạnh lùng nói. Ngươi là tại sao rời đi cổ mộ? Lại là tại sao bị trục xuất sư môn? Ngươi chẳng lẽ cũng bởi vì là Tiểu Long Nữ sư tỷ đã nghĩ muốn sư môn tuyệt học? Này thật giống như có chút nói không được chứ? Lý Mạc Sầu mê mang hai mắt, trong miệng nói nhỏ rơi lệ nói. Ban đầu ta len lén xuống núi, đắc tội một võ công cao cường người hồ, ta chạy về cổ mộ để cho sư phụ hỗ trợ ngăn trở cái tên kia, minh minh sư phụ điểm trúng huyệt đạo của hắn, nhưng là hắn lại đem sư phụ đả thương. Các nàng đều trách ta cho cái tên kia giải huyệt, ta không có, ta thật không có, các nàng cũng đều oan uổng ta. Trần Vân Phong hiểu rõ, này Lý Mạc Sầu ban đầu trêu chọc đến chính là Âu Dương Phong, cho nên nàng sư phụ điểm huyệt mới không có bất kỳ tác dụng, cho nên Lý Mạc Sầu đích xác là bị oan uổng đuổi ra sư môn, nhìn cái này liền vì một bộ cổ mộ tuyệt học trước khi chết cũng đều còn băn khoăn nữ nhân, Trần Vân Phong lạnh giọng nói. Ngươi muốn kia buồn cái gì kinh thư? Ngươi cho rằng kia bộ kinh thư tiểu thật rất tốt sao? Ngươi biết Tiểu Long Nữ tại sao sẽ bởi vì tâm tình kích động hộp máu sao? Đó chính là luyện ngọc nữ tâm kinh. Loại này tuyệt tình không muốn công pháp không biết ngươi coi trọng nó một điểm nào, luyện thành một khối băng là tốt, nàng hiện tại bởi vì cho mời, nào môn phá công phu thời gian cũng mau phế bỏ. Lý Mạc Sầu mê mang ánh mắt nhìn xuống Trần Vân Phong. Mang trên mặt chút điên cuồng cùng hỗn loạn lắc đầu nói. Không thể nào tổ sư bà không phải là có tình có nghĩa sao, nàng sáng tạo võ công tại sao sẽ cùng những thứ kia phá hòa thượng giống nhau. Ta không tin tưởng, ta muốn hỏi một chút tổ sư bà ta muốn hỏi một chút nàng. Lý Mạc Sầu một trận điên nói điên ngữ sau, hai mắt ngó chừng thứ nhất miệng thạch quan cười khúc khích. Hai tay bắt được nắp quan tiện dùng sức đẩy ra. Tại sao có thể như vậy? Tổ sư bà ngươi làm sao không có ở rồi? Lý Mạc Sầu ngó chừng thạch quan khuôn mặt khiếp sợ kêu lên. Trần Vân Phong lắc mình đứng ở Lý Mạc Sầu bên cạnh, nhìn rông tuyết quan tài. Trần Vân Phong cũng không khỏi chân mày cau lại, hắn lần lượt đẩy ra bên cạnh mấy quan tài. Trừ tôn bà thi thể cùng Lý Mạc Sầu sư phụ thi thể, Lâm Chiêu Anh thi thể lại không có ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Trần Vân Phong đem nắp quan khép lại sau lạnh giọng hỏi. Lý Mạc Sầu ngây ngốc nhìn Trần Vân Phong lắc đầu, nàng nào biết đây là có chuyện gì, nơi này hay, vẫn, là Tiểu Long Nữ mang nàng tới, chỉ biết là thứ nhất miệng trong thạch quan là Lâm Chiêu Anh, hiện tại nhưng không có nhìn thấy thi thể, điều này làm cho Lý Mạc Sầu cũng là đầu góc hồ đồ. Trần Vân Phong đẩy ra mật đạo quan tài đắp hướng về phía Lý Mạc Sầu nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này không có lương thực, Dương Quá bọn họ sẽ rất mau đi ra, ngươi nếu là nhất định muốn học nào môn võ công, Tiểu Long Nữ không để cho ngươi, ngươi lại quay đầu lại tiến luyện võ mật thất tìm kiếm, bất quá ta nhắc lại ngươi một câu, tu luyện nào môn võ công, ngươi đến cuối cùng đừng nói là yêu, ngay cả hận ngươi cũng sẽ không có. Trần Vân Phong lần này cũng là nói sai rồi, Ngọc Nữ Tâm Kinh tuy nói yêu cầu đoạn tình vô niệm, lại cũng chính là ở siêu nhất lưu cảnh giới bên trong, một khi đột phá tiên thiên, cho dù chính là sau lại Tiểu Long Nữ như cũ có thể thật vui vẻ địa sinh sống, hắn chẳng qua là mang theo điểm đoán niệm nói như vậy mà thôi. Hắn không muốn biết một cỗ thi thể chạy đi đâu, dù sao nơi này thường xuyên có người xuất nhập, suy nghĩ một chút hắn cũng đều buồn bực, này cổ mộ căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn, trừ phi có người đem đầm nước nhập khẩu cho bảo vệ cho, nếu không nơi này tùy thời cũng đều có nguy hiểm. Lý Mạc Sầu bất đắc dĩ nhảy vào quan tài, có Trần Vân Phong ở bên người nàng không dám lại lộn xộn rồi, mỗi một lần cùng Trần Vân Phong gặp, nàng đều thuộc về xui xẻo một phương. Làm một tên nữ ma đầu, nàng cảm thấy rất thất bại, làm Trần Vân Phong khép lại nắp quan nhảy vào mật đạo, Lý Mạc Sầu không khỏi nhìn một chút Trần Vân Phong kia chỉ mò quá nàng bụng, đánh quá nàng mông bàn tay to. Lý Mạc Sầu cảm giác mình trên người có một loại không nên có sao động, cả người nóng đến tựa như không nhịn được xé ra y phục loại khó chịu, quấn quýt nhìn mắt Trần Vân Phong. Nàng phù phù một tiếng nhảy xuống nước, này mới khiến kia cổ nhiệt lượng từ thân thể nội biến mất dụng. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Mạc Sầu cùng Trần Vân Phong từ trong đầm nước đi ra ngoài, Hoàng Dung đám người đã ở mấy khối cự thạch ở giữa dâng lên hừng hực đống lửa, Trần Vân Phong từ đầm nước đi ra ngoài, thân thể chấn động liền đem nước đọng toàn bộ bắn ra, hắn đang vì mình ngón này cảm thấy tự đắc, cùng ở bên cạnh hắn Lý Mạc Sầu lại hoàn toàn hết trôi nói rồi. Thậm chí ngồi ở trước đống lửa nướng mấy con thỏ Hoàng Dung cũng mở to hai mắt nhìn. Chỉ có mấy người trẻ tuổi không biết điều này đại biểu cái gì còn hướng Trần Vân Phong cao hứng ác. Vân Phong đống nhiên hiểu rõ hai siêu nhất lưu võ giả trong mắt khiếp sợ là cái gì, dùng chân khí văng ra y phục cùng trên thân thể nước đọng, kia cần vô cùng nhẵn nhủi cùng chân khí cường đại, cũng chính là phải đả thông thiên địa chi cầu sau võ giả mới có cơ sở năng lực, hắn mới vừa rồi này tùy ý run lên, hai siêu nhất lưu võ giả liền biết hắn đã là tiên thiên võ giả rồi. Trần Vân Phong làm bộ không biết đây hết thảy, này bộ quang cũng là bộ quang. Dù sao hắn cũng không có nói mình là đẳng cấp gì võ giả, đi tới trước đống lửa Trần Vân Phong trong lỗ mũi tiện truyền đến một cổ làm người ta ngón trỏ đại động mùi thơm, đều nói kim thật to trong sách thứ nhất đầu bếp không phải là Hoàng Dung Mạc Trúc còn về ai nữa, hiện tại bằng vào mượn hương vị sẽ làm cho Trần Vân Phong đại dơ lên ngón cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 188, Kim Luân Hậu Thủ. Ăn nướng đến vàng nóng ánh ngon miệng thỏ hoang thịt, Trần Vân Phong đem đại kích thuận tay tiện để ở bên người. Quách phù này muội tử đã thành thói quen ở Trần Vân Phong bên cạnh ốc, nàng tò mò đưa tay liền muốn nắm lên nhìn như hoen dỉ loang lổ đại kích. Nay đại kích nặng 186 cân, Quách phù bất quá mới vừa vặn tiến vào nhị lưu võ giả, dùng sức nhắc một chút đại kích cũng là nhắc tới rồi, khả ngay cả một bước cũng đều đi không đặng vội vàng ném xuống. Sao đù họ vừa? Vân Phong ca ca, ngươi cái thanh này đại kích đến tột cùng đa trọng á, ta xem ngươi khiêu vũ đứng lên tựa như một cây mảnh một côn giống nhau, nhưng ta dẫn nó cũng đều động không được. Quách phù chu môi ngồi vào Trần Vân Phong bên cạnh nói. 186 cân, còn được cho là không sai binh khí đi, từ tương dương kho vũ khí bên trong cho tới. Trần Vân Phong cười nói. Thấy Quách phù mới vừa rồi chỉ ăn một mảnh nhỏ thịt thỏ sẽ không ăn rồi, Trần Vân Phong kéo xuống chân thỏ đưa cho nàng nói tiếp. Ăn đồ thiếu không còn khí lực, ăn nhiều một chút. Cô bé này thích đẹp, bình thường không thích thịt cá ăn đồ, Hoàng Dung ở một bên cũng là như thế cho là. Này Quách phủ mỗi bữa ăn đồ nàng cùng Quách Tĩnh cũng đều muốn cưỡng ép làm cho nàng ăn nhiều một chút, Quách phủ còn mỗi lần cũng đều tức giận sinh khí, khả kế tiếp một màn làm cho nàng cái này làm mẹ càng là cảm thấy buồn bực vô cùng. Quách phủ ôm chân thỏ lại thật cao hứng gặm, trên cái miệng nhỏ nhắn dầu mỡ nhơn nhất cũng không sợ tạm, vừa ăn còn vừa nói. Ta nghe Vân Phong ca ca, ăn nhiều hơn một giờ điểm khí lực. Nhìn không được rồi, Hoàng Dung trong lòng mọi cách quấn quýt, vốn là trên nửa đường gặp phải ra luật tề. Người tuổi trẻ kia cao lớn đẹp trai võ công cũng không tệ lắm, cuối cùng vừa nghe hay, vẫn là Chu Bá Thông đồ đệ, bất quá bây giờ nếu vạch trần ra luật ra âm mưu, Hoàng Dung quyết định nhanh chóng thông báo một tiếng lao ngon đồng. Tránh khỏi cái kia đơn thuần lão đầu chịu đến ra luật ra tính toán. Nghĩ được như vậy Hoàng Dung mới nhìn Trần Vân Phong hỏi, Vân Phong, kia ra luật ra nếu tính toán như vậy sâu. Còn có người chế tạo thi khôi, chúng ta là không phải là đắc thông báo trên đường các bạn chú ý một điểm. Hoàng Dung lo lắng chính là kia thi khôi lực chiến đấu mặc dù ở nhất lưu trùng cũng đều coi là không được cái gì. Cần phải là một đoàn xuất hiện coi như là nàng như vậy siêu nhất lưu võ giả cũng khó có thể ứng phó. Trong chốn giang hồ có bao nhiêu siêu nhất lưu võ giả, vạn nhất ra luật ra đại cử chế tạo đồ chơi này, kia toàn bộ thiên hạ không hoàn toàn hỗn loạn. Thứ này tuyệt đối sẽ không rất nhiều, cái kia Tiêu Chiến trước khi chết nói, là cái gì mang đãng quỷ đạo người chế tạo thi khôi, chờ ta từ đảo hoa đảo trở lại, nhất định trên mang đãng núi đi một chuyến tra rõ chuyện này. Trần Vân Phong nhìn dao động giặc ánh lửa nói. Hắn phát hiện mình đã muốn đổi nghề làm bắt quỷ đạo sĩ rồi, giết hai quỷ. Còn xử lý một đám thi khôi, đào hoa đảo giấu giếm nguy cơ đã mấy thập niên rồi, sớm một chút đi giải quyết một chút tránh khỏi tương lai làm hại càng thêm lớn, qua còn phải tìm kiếm này cái gì mang đãng quỷ đạo người. Trần Vân Phong đang buồn bực, Hoàng Dung lại tò mò hỏi, ngươi đi đào hoa đảo làm gì? A, ta cùng Hoàng đảo chủ thương lượng hạ xuống, một năm sau đi đào hoa đảo làm kiện sự tình, ngốc cô cũng cùng hắn đi trở về. Đúng rồi, ta còn để cho Phùng Mạc Phong cũng đi đào hoa đảo rồi, nếu không sang năm chúng ta cùng đi nhìn một cái. Có chút náo nhiệt nga. Trần Vân Phong cười nói. Nay bắt quỷ nhân khí càng nặng càng dễ dàng làm được, muốn là đơn thuần giết quỷ còn muốn đơn giản một chút, bởi vì Trần Vân Phong lo lắng đào hoa đảo cái chỗ kia coi như là xuất hiện cao cấp quỷ vật, đoán chừng cũng không phải là cái gì hung sát chi quỷ. Bằng không đào hoa đảo đã sớm quỷ khí tùng rồi. Hảo quỷ không giết, đây là Mao Sơn Định quỷ lục trong yếu quyết, cái quỷ gì cũng đều giết. Kia tiểu sẽ khiến đạo tâm nhập ma, về phần cái gì là đạo tâm cái gì là nhập ma Trần Vân Phong không hiểu. Bất quá lại cảm thấy không giết hảo quỷ coi như chính xác, bất quá đắc bắt trở về cho siêu độ dụng. Không để cho quỷ hồn lưu luyến giữa nhân thế đồng dạng là khu quỷ đạo nhà nhiệm vụ. Trần Vân Phong cũng không nghĩ để cho Hoàng Dung biết mình trên đảo hoa đảo là đi bắt quỷ, Hoàng Dung vừa nghe là cùng nàng lao tía ước hẹn, suy nghĩ một chút đã nói. Ân, vậy cũng được, này người Mông Cổ trong thời gian ngắn là sẽ không nam hạ. Đến lúc đó ta mang theo phá lỗ cùng Tương Nhi đi xem ông ngoại, thuận tiện thấy một chút Phùng Mạc Phong sư huynh, xuất phát lúc chỉ cần chúng ta không có chuyện gì, cho ta biết một tiếng là được. Mắt thấy gần buổi trưa, Trần Vân Phong cùng Quách Phủ bọn người ở tại chung quanh chém một chút cây gỗ dây leo, tiện ở đầm nước bên cạnh đáp nổi lên mấy nhà gỗ nhỏ, xế chiều săn thú cho tới một đầu hơn 200 cân đại lợn rừng, cái này mọi người hứng thú tiện càng lớn. Ăn xong một bữa ngừng lại Hoàng Dung làm toàn lợn rừng bữa ăn tối. Trần Vân Phong tiện ngồi ở tảng đá lớn trên khoanh chân tu luyện, thể nội kia tiêu chiến chân khí đã toàn bộ chuyển hóa không còn, hắn hiện tại mỗi ngày chỉ cần có ở không tiểu gia tốc tu luyện, mong đợi trở nên càng thêm cường đại một chút. Trung Nam Sơn sau một mảnh ấm áp cùng thích ý, ở khoảng cách Trung Nam Sơn lấy tây 400 dặm ngoài trên đường lớn, Đạt Nhị Ba cởi một đã mệt mỏi miệng sùi bọt mép chiến mã vội vàng đường. Muốn tới Tây Tạng Thiên Long Tự, hắn tính toán coi như là mỗi ngày không ngừng lên đường qua lại cũng phải cả tháng thời gian. Chuyến đi này một hồi trì hoãn thời gian không ít, hắn không biết mình sư phụ Kim Luân Pháp Vương hiện tại như thế nào rồi, nhưng cũng đắc tuân theo sư phụ ý chỉ đến Thiên Long Tự cầu cứu. Đạt Nhĩ Ba còn đang đi xa Thiên Long Tự, Mông Cổ trong quân doanh Kim Luân Pháp Vương cùng Doãn Khắc Tây hai người cũng đều là vẻ mặt tái nhợt địa bàn đầu gối ngồi, ở bọn họ lều chung quanh, mấy trăm tên tinh binh nghiêm chỉnh lấy lợi, chỉ sợ có cái gì cao thủ xông vào nơi này. Một chiêu, lão nạp lại bị Trần Vân Phong một chiêu đánh bại, lực lượng của hắn càng cường đại thêm nữa. Không biết Đạt Nhị Ba chuyến đi này có thể hay không để cho Thiên Long Tự mật dạy các tôn giả đi ra ngoài, ha ha a, đến lúc đó nhìn Trần Vân Phong như thế nào đối phó. Kim Luân Pháp Vương che huyết khí sao động độ ngực cười lạnh nói. Doãn Khắc Tây bị Trần Vân Phong bước đến trong rừng cây, bằng vào không sai thân thủ cùng vật khí, hắn cũng chỉ là bị chút ít nội thương tiện chạy trốn rồi, trở lại quân doanh thấy cùng hắn suy Kim Luân, hắn cuối cùng tâm lý thăng bằng một chút. Doãn Khắc Tây đã sớm bất mãn Kim Luân Pháp Vương tự đại. Hiện tại bọn họ đoàn người chỉ còn lại hắn còn đang quân doanh, cái kia Mã Quang Tá không biết chạy đi đâu lại cũng không có trở về nơi này, nghe Kim Luân Pháp Vương vừa ở chỗ này biểu hiện cao thâm khó dò bộ dáng, hắn tiện lạnh giọng nói. Cái gì mật giáo tôn người? Rất lợi hại sao? Kim Luân Pháp Vương cười nói, ha ha a, mật giáo tôn người sao? Có lẽ võ công cũng không bằng ta, khả bọn họ vừa xuất hiện, coi như là mời ta cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Ta là Kim Cương Tông giáo chủ. Tính lên cũng là mật trong giáo người, mật trong giáo xưng là tôn giả người trừ võ công cao cường, trên tay cũng đều còn có chút đặc thù thủ đoạn, bọn họ nhưng là mật dạy trí cường hậu thuẫn, lần này vì Phật cốt xá lợi, ta nghĩ bọn họ những thứ này bình thời không quản sự người cũng nên đi ra rồi. Kim Luân lúc trước mượn Thiên Long Tự tứ đại hộ pháp thần tăng, hiện tại lại muốn đem mật dạy hộ giáo tôn giả cũng biết đi ra ngoài, Trần Vân Phong nào biết cái này tham mộ thế gian vinh hoa phú quý cùng dối trá danh tiếng hòa thượng có nhiều như vậy thủ đoạn. Nếu không hắn căn bản không sẽ tiếp tục lưu lại cái mạng nhỏ của hắn, ở Trung Nam Sơn hạ nên cho răng rắc rớt. Cái gọi là người định không bằng trời định, Trần Vân Phong tự nhận là quen thuộc cái này thần điêu thế giới, đối với lớn mạch lạc luôn luôn nắm chặt đắc hết sức chính xác, coi như là hơi có phiền toái hắn cũng có thể dựa vào năng lực của mình áp chế, lại không nghĩ tới bây giờ Kim Luân Pháp Vương không có trước kia lớn lối sau, ngược lại thành một thân công báo loại nhân vật rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 189 Nhất Đăng Hiện Thân. Ở đầm nước bên mọi người ở một thiên, Trần Vân Phong ban ngày cũng bị Quách Phù dây dưa, căn bản không rảnh nghiên cứu võ học của mình, hắn giờ mới hiểu được vì sao rất nhiều cường giả tình nguyện cô độc rồi, bất quá hắn lại không nghĩ như vậy chỉ vì võ học mà hoang phế của mình thanh xuân, bên cạnh nếu là Tư Mã Linh Tinh trở về vê nữ làm bạn, hắn coi như là không rảnh tập võ, tâm lý cũng thư sướng rất nhiều. Nhưng bây giờ mỹ nữ bên cạnh là Quách Phù, mặc dù tính cách đã trở nên đáng yêu vừa hào phóng, Trần Vân Phong cũng rất thích hiện tại đáng yêu Quách Phù. Hắn vẫn như cũ không thế nào muốn trở thành Quách Tĩnh kia đại đầu gỗ con rể, cho nên bất kể đi làm nhà, hắn đều muốn đại tiểu vũ huynh đệ cho mang theo, như vậy mới tránh khỏi Quách Phù lơ đãng hoặc là cố ý biểu hiện ra quá nhiều thân mật. Lý Mạc Sầu nhìn phía xa không có chuyện gì phải đi dính Trần Vân Phong Quách Phù, khoe miệng mang theo nụ cười đối với bên cạnh Hoàng Dung nói. Quách phu nhân, ta xem lệnh thiên kim đối với Trần Thiếu Hiệp thật giống như rất có hảo cảm, nhưng vì cái gì ngươi lại đang âm thầm ngăn cản nàng? Thậm chí Trần Thiếu Hiệp thật giống như cũng ở tận lực tránh khỏi cùng lệnh thiên kim một chỗ, như vậy là có chút cổ quái. Hoàng Dung đã sớm biết nhà mình đại khuê nữ hành động bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, này Trần Vân Phong nhân tài xuất chúng võ công cao cường, cùng Quách Phù độ tuổi vừa tương đối, dựa theo người bình thường ánh mắt nhìn, kia cũng đều là hoàn toàn thiên tạo địa hợp một đôi. Khả Hoàng Dung sư muội Trình Anh nhưng là Trần Vân Phong chuẩn vợ, thậm chí đã tiến vào Trần gia, nàng đổ là không có bao nhiêu quân quý. Khả trong nhà cái kia đầu gỗ tính ca ca nhưng là đối với mấy cái này lễ giáo nhìn được vô cùng nghiêm trọng, nàng xem thấy Quách Phù lại đem Trần Vân Phong cánh tay cho ôm vào trong ngực, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một chút. Rầm. Một trận phá tiếng nước chảy truyền đến. Mọi người toàn bộ đứng ở đầm nước bên cạnh, mới vừa ló đầu ra dương quá cùng tiểu long nữ ngoài ý muốn nhìn đầm nước ngoài, một nhóm người giống như là đã sớm ở nơi này chờ đợi loại đứng tại nơi nào. Dương quá cùng tiểu long nữ đi ra đầm nước. Hoàng Dung tiện tiến lên cười nói: Quá nhi, biết được ngươi cùng Long cô nương thành thân, bá mẫu cũng vì các ngươi cảm thấy cao hứng, vốn là chúng ta muốn vào cổ mộ tìm các ngươi, Khả Vân Phong nói các ngươi hẳn là ở bên trong chữa thương, cho nên chúng ta ở nơi này phía ngoài chờ các ngươi. Lần này tới, mục đích hay, vẫn, là chất độc trên người của ngươi. Thiên Trúc Thần Tăng nói, hy vọng ngươi cùng hắn cùng nhau đến Tuyệt Tình Cốc đi một lần. Nói không chừng ngươi độc sẽ giải trừ. Dương Quá trong khoảng thời gian này bởi vì băng phách ngân châm chi độc cùng độc hoa tình hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù không có để cho hắn trực tiếp ngủm to the, Khả mỗi một lần phát tác cũng làm cho hắn ruột gan đứt từng khúc loại đau nhức không dứt, hơn nữa này phát tác thời gian càng lúc càng ngắn. Nếu là lại như không giải độc, cũng không biết khi nào hắn sẽ tươi sống đau chết. Cảm ơn Quách bà mẫu quan tâm, lần này ra cổ mộ, ta chính là chuẩn bị tìm kiếm Thiên Trúc Thần Tăng, vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi. Dương Quá nhàn nhạt liếc mắt đứng ở cách đó không xa Lý Mạc Sầu rồi nói ra. Này Lý Mạc Sầu bởi vì là cùng Hoàng Dung cùng lúc xuất hiện. Dương Quá mặc dù có chút nghi ngờ cũng không có hỏi thăm, cùng Trần Vân Phong đứng chung một chỗ đại tiểu vũ mặc dù trong mắt tràn đầy đối với Lý Mạc Sầu thù hận, lại cũng tận lực khắc chế lửa giận trong lòng. Dương Quá không nghĩ tới ngày hôm trước nơi này buộc phát một cuộc quái dị chiến đấu, một nhóm người vẫn còn ở nơi này liên thủ đối địch. Lúc này trong lòng mặc dù thù hận như cũ lại còn có thể tạm thời giữ vững lẫn nhau không có khiêu khích. Mọi người thu lại chuẩn bị từ Trung Nam Sơn phía sau núi xuống núi, Trần Vân Phong nhìn không chuẩn bị cùng nhau rời đi Lý Mạc Sầu. Đi tới bên người nàng thấp giọng nói. Ngươi muốn không muốn cùng chúng ta một đường. Vậy ngươi tạm thời ở tại chỗ này, cổ mộ luyện võ trong mật thất có thứ mà ngươi cần võ học, ngươi muốn nghị tu luyện trở thành vô tình vô yêu vô hận, kia hay đi đi, không muốn luyện, lấy ngươi bây giờ võ học cũng có thể tung hoành thiên hạ. Chỉ cần ngươi không hề nữa làm ác thế gian, ta tiện sẽ không tìm ngươi làm phiền. Chính ngươi tuyển chọn đi. Trần Vân Phong đám người dọc theo sơn đạo về phía sau núi đi tới, trên bầu trời bắt đầu trở nên âm trầm vô cùng. Còn không có hạ đến dưới chân núi, từng mảnh lông ngỗng đại tuyết liền bắt đầu từ bầu trời bay xuống. Lại là một năm tuyết rơi đúng lúc đến, đáng tiếc dân chúng còn thì không cách nào sinh hoạt đắc hạnh phúc an bình. Hoàng Dung nhìn rất nhanh liền đem đất đai nhuộm thành màu trắng đại tuyết nhàn nhạt nói. Trần Vân Phong đi ở phía sau, hắn bây giờ suy nghĩ là lần này Hoàng Dung cùng Dương Quá một đường, chớ hay, vẫn, là gặp được cầu thiên nhẫn sẽ như thế nào, bất quá hắn càng muốn chính là hỏi thăm một chút nhất đăng đại sư hữu quan về cái thế giới này chuyện quỷ quái. Xuống núi chưa đi mấy dặm đường, mọi người đã nhìn thấy bên đường có một gian phòng nhỏ, lúc này đã xế chiều, mọi người tiện quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường tiến tới Tuyệt Tình Cốc. Đại tiểu vũ hiện tại trở nên chịu khó vô cùng, chạy đi ra đốn củi săn thú đi, Trần Vân Phong sửa sang lại một chút mấy gian phòng nhỏ, đem sau nhà cỏ khô cho cửa hàng trải trên mặt đất, tối nay Khả vừa là một có chút ý tứ ban đêm. Chỉ bất quá cái kia cái bang phản đồ bành trưởng lao đã sớm đã chết ở Trần Vân Phong trong tay. Tối nay Dương Quá cùng tiểu long nữ không có tuyết nhân có thể đóng rồi, trở về đại tiểu vũ săn thú trở lại, mọi người tiện vây quanh ở bên đống lửa từ từ tán gẫu. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đã thành thân, Hoàng Dung biết đã không có cách nào lại đi can thiệp cái gì, chỉ có Quách Phù đối với Trần Vân Phong tình cảm lại làm cho nàng nhức đầu không dứt. Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ ở một bên chít chít méo mó không coi ai ra gì thân mật, Đại Tiểu Vũ thấp giọng trao đổi riêng phần mình đối với võ học hiểu, Quách Phù lại treo Trần Vân Phong cánh tay sẽ không để, so với Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cái loại kia hành động còn muốn khác người nhiều lắm. Làm mẹ cũng đều hy vọng con của mình có thể hạnh phúc, Hoàng Dung cũng tin tưởng Quách Phù đi theo Trần Vân Phong nhất định có thể trôi qua thật vui vẻ, bất quá vừa nghĩ tới Trần Vân Phong trong nhà có 4 cô bé, cộng thêm Quách Phù chính là 5 đóa hoa vàng, lấy nàng thông tuệ vô cùng đầu bất luận ý nghĩ như thế nào cũng không giải quyết được chuyện này. Ăn xong bữa ăn tối, Hoàng Dung cùng Quách Phù ở trong nhà nghỉ ngơi, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ là vợ chồng ở bên phòng nghỉ ngơi, Đại Tiểu Vũ đang ở bên đống lửa trên đống cỏ co giúp ngủ, Trần Vân Phong lặng lặng tựa vào cạnh cửa. Khóe miệng mang theo nụ cười như cũ không ngừng vận chuyển chân khí trong cơ thể. A Di Đà Phật, Bần tăng trên đường đi gặp Đại Tuyết, nghĩ tại lần này tá túc một đêm, chẳng biết có được không. Theo một trận tiếng bước chân truyền đến, một vang Phật hiệu thanh từ ngoài cửa vang lên. Trần Vân Phong cười cười, nhìn đang chuẩn bị đứng dậy Đại Tiểu Vũ nhẹ nhàng khoát khoát tay, hắn đứng lên mở cửa phòng tiện nhìn về phía trong đất tuyết người tới. Một lông mi trắng đổ thủy trừng nửa thước lao hòa thượng cùng một màu đen tăng bảo khuôn mặt dữ tợn tráng niên hòa thượng, này hai người vừa xuất hiện, Trần Vân Phong trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, này Nhất Đăng cùng Cầu Thiên Nhẫn rốt cuộc đã tới. Hắn tính toán chính là tìm Nhất Đăng nói chuyện phiếm, về phần Cầu Thiên Nhẫn cái này cậu hai hắn cũng không tính toán hiện tại tiểu nhận thức hạ hắn, dù sao báo Phật hiệu hắn chưa không biết chính là, nhìn hai người mặc tuyết hai hòa thượng, hắn cười nhạt nói đến. Hai vị đại sư mời vào, chúng ta cũng là đi ngang qua nơi này người đi đường, mọi người ra cửa bên ngoài không cần khách khí, bất quá nội trong phòng có nữ quyến ở. Không thể làm gì khác hơn là thỉnh nhị vị ở bên ngoài nghỉ ngơi. A Di Đà Phật, người xuất gia có tấm ngói che thân là được, đa tạ thí chủ rồi. Lông mày dài Nhất Đăng hợp thành chữ thập hướng về phía Trần Vân Phong nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 190, dị trạng ma khí. Bên cạnh đống lửa Đại Tiểu Vũ cũng chưa từng thấy qua Nhất Đăng, còn không biết lao hòa thượng này tiểu là sư tổ của bọn hắn, bọn họ lúc này buồn ngủ đang nồng, liếc một cái sau liền tiếp theo vây khốn bọn họ buồn ngủ. Dù sao có Trần Vân Phong gác đêm, bọn họ cảm thấy đầy đủ an toàn. Hai hòa thượng vây bắt đống lửa ngồi xuống, Nhất Đăng tiện từ trong lòng ngực móc ra 4 mì nắm, phân ra 2 cho mặt đen Cầu Thiên Nhẫn sau, hắn tiện từ từ gặm. Nhìn thô giáp làm khô cứng rắn mì nắm, Trần Vân Phong tò mò đánh giá cái này đại lý từng hoàng đế, hắn xuất ra rốt cuộc là bởi vì anh cô hải tử chuyện tình hay là hắn thật nguyện ý xuất ra. Trần Vân Phong cảm thấy này Nhất Đăng bỏ xuống của mình hoàng hậu chúng hoàng phi làm hòa thượng. Điều này chẳng lẽ chính là gây nên người xuất gia ấp ôm từ bi, để cho một đám nữ nhân giả từ đó không có nam nhân, từ đó cô tịch sống ở thành cung bên trong. May là cái này Nhất Đăng không có gì danh tiếng xấu, nếu không lấy Trần Vân Phong đối với ném nữ nhân chuyện như vậy cực kỳ bất mãn tính cách đến xem, chỉ cần là người như vậy cũng đều là không chịu trách nhiệm người, mật tông hòa thượng có thể cưới vợ sinh con ăn thịt uống rượu, hắn cảm thấy cái loại kia chỉ nghiên cứu Phật học hòa thượng càng thêm hợp khẩu vị của các hắn. Nhất Đăng mới vừa ăn xong cái kia để cho Trần Vân Phong cảm thấy ngán mì nắm, Cầu Thiên Nhẫn tiện nhìn thấy Trần Vân Phong để ở một bên kia thanh gỉ sắt đại kích, hắn hơi thở chợt thở gấp động, mặt mũi cũng bắt đầu trở nên dữ tợn mà nhăn nhó, chỉ thấy hắn từ tăng bảo nội móc ra một bộ có nghề xiềng chân tay liêu, ken két két mấy tiếng đem tay mình chân trói lại. Ngươi vừa muốn phát tác sao? Nhất Đăng nhìn Cầu Thiên Nhẫn nhàn nhạt nói. Cầu Thiên Nhẫn gật đầu, mặt mũi trở nên càng thêm dữ tợn cùng thống khổ, Trần Vân Phong ở một bên nhìn hắn bộ dáng này, khẽ nhíu mày liền đem thần thức tản mát ra đi. Thì ra là Trần Vân Phong ở Cầu Thiên Nhẫn hô hấp dồn dập, đột nhiên phát hiện trên đầu của hắn mơ hồ toát ra một chút màu xanh đen hơi thở, làm hắn thần thức vừa ra lại thấy Cầu Thiên Nhẫn cả người cũng đều bao vây ở một loại người bình thường không cách nào nhìn thấy trong không khí âm u lạnh lẽo. Đây là cái quái gì? Kia hơi thở không phải chân khí cũng không phải là sát khí, mà là một loại có chút tập kích quấy rối lòng người đặc thù hơi thở. Trần Vân Phong thầm suy nghĩ đến. Trần Vân Phong còn không có phải biết Cầu Thiên Nhẫn hơi thở trên thân là cái gì, đã nghe Đắc Nhất Đăng lẩm bẩm thì thầm. Tam hiệu Vu Lâm ở bên trong, mẫu tử đều bên cạnh, mẫu vào thợ săn tay, cầu khẩn dạy con thực, quay lại cáo sống tử, mẫu thân đem đi xa. Buồn bã mà như đói bụng, đồng cỏ và nguồn nước, rong, đủ có thể thử. Mẫu chuyển thấy thợ săn, song nhi tìm kiếm tới, hộ thấy tam hiệu buồn bã, thả về cáo chủ thượng. Chủ thượng minh thiện tâm, đến đây cấm giết chóc. Ta không hiểu. Không hiểu. Ta bất thiện. Bất thiện. Cầu Thiên Nhẫn che ngực thanh âm như sấm quát. Hắn này một giống tất cả mọi người bị thức tỉnh, Dương Quá hai vợ chồng cùng Hoàng Dung mẹ con cũng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, Đại Tiểu Vũ vẻ mặt bất mãn ngồi dậy ngạc nhiên nhìn quỳ trên mặt đất không ngừng dùng đầu dập đầu Cầu Thiên Nhẫn. Làm Hoàng Dung vừa ra tới, liếc một cái tiểu nhận ra mười mấy năm không thấy Nhất Đăng đại sư, nàng chu cái miệng nhỏ liền chuẩn bị chào hỏi, lại thấy Nhất Đăng lắc đầu tiện vội vàng ngậm miệng đứng tại nguyên chỗ. Nhất Đăng khép lại mí mắt, hai tay hợp thành chữ thập mở miệng niệm lên kinh văn. Quan tự tại Bồ Tát, được sâu bản nhược ba la mật đã lâu. Chiếu thấy năm ẩn đều vô ích, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc tức thì không. Không không khắc sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, bị nghĩ được biết, cũng lại như là. Trần Vân Phong lúc này quan sát đắc càng là cẩn thận, Nhất Đăng ở niệm lên ba nhược ba la mật nghi ngờ kinh. Một cổ dị thường nhàn nhạt màu trắng nhu hòa hơi thở từ trên người hắn từ từ liên tiếp đến cầu thiên nhận trên người, không ngừng tiêu trừ trên người hắn kia cổ thanh hắc chi khí. Theo kinh văn không ngừng. Màu trắng hơi thở càng là giống như ánh mặt trời tuyết tan loại nhanh chóng đem màu xanh đen hơi thở nóng chảy, bất quá kia màu xanh đen hơi thở là từ cầu thiên nhận thể nội tự hành diễn sinh, vừa biến mất một mảnh, lập tức trên ngựa lại có một mảnh mới hơi thở toát ra. Không, ta chịu không được, nơi này nhiều người như vậy, ta muốn mở sát giới. Ta muốn đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Cầu Thiên Nhẫn đột nhiên thân thể một trận, tay chân trên xiềng xích trong nháy mắt bị hắn cự lực chấn vỡ. Hắn hai mắt đỏ bừng quét nhìn quá tại chỗ mọi người, hơi thở trở nên càng ngày càng thô, càng ngày càng hiện lộ dữ tợn. Các ngươi lui tiến gian phòng đi, nơi này có vị đại sư này cùng ta. Trần Vân Phong vừa nhìn này Cầu Thiên Nhẫn muốn nổi điên tiện nhàn nhạt nói. Dương Qua nhướng mày, vốn là hắn cũng nghĩ kiến thức một chút cái người điên này muốn làm gì. Bất quá Cầu Thiên Nhẫn trong nháy mắt chấn vỡ đầu ngón tay độ lớn khóa sát, hắn cũng âm thầm kinh hãi một chút. Hoàng Dung vỗ nhẹ nhẹ hạ muốn nhìn Ly Kỳ Quách Phù, nhẹ nhàng ngoắc để cho Đại Tiểu Vũ từ từ thối lui đến gian phòng, cái này bên cạnh đống lửa tiện chỉ còn lại có Trần Vân Phong, Nhất Đăng cùng Cầu Thiên Nhẫn ba người. Bảo vệ cho bản tâm, chớ đọa ma giới, người chi vì thiện thì tâm ma tiêu tán, người chi làm ác tức là nhập ma. Nhất Đăng mở miệng lần nữa nói. Cầu Thiên Nhẫn không ngừng dùng hai tay bắt, thanh âm khàn giọng chu lên nói. Ta chịu không được, lão hòa thượng. Ta chịu không được, ngươi là lão lừa đảo, ta hiện tại muốn giết người, ta chỉ muốn giết người. Nhất Đăng sắc mặt khẽ biến, trong miệng liền bắt đầu không ngừng thở phào Phật hiệu, từng đợt như lôi Phật hiệu thanh từ trong miệng hắn truyền ra, Trần Vân Phong lại thấy đến từng đợt mang theo màu vàng sóng gợn từ trong miệng hắn tụ tập xông về Cầu Thiên Nhẫn. Màu xanh đen hơi thở là cái gì? Lão hòa thượng niệm kinh sinh ra màu trắng dao động vừa là cái gì? Phật hiệu sinh ra màu vàng sóng gợn vừa là cái gì? Trần Vân Phong lúc này trong đầu tràn đầy nghi vấn, bất quá như cũ cẩn thận chi tiết lấy hết thẻ trước mắt. Theo Phật hiệu màu vàng sóng gợn không ngừng xung kích, Cầu Thiên Nhẫn trên người màu xanh đen khí thể cuối cùng bị đánh tan, mà Cầu Thiên Nhẫn quỳ sát, thân thể mặc dù khẽ rung động nhưng lại bình thản nhiều. Sư phụ! Ta sát cơ tùy thời cũng muốn nổi giữ lên, này như thế nào cho phải? Cầu Thiên Nhẫn đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu hỏi. Trong lòng còn có thiện niệm thì mà khí không thăng. Nhất Đăng chậm rãi nói. Trần Vân Phong chân mày như cũ phát chặt, trong tầm mắt của hắn Cầu Thiên Nhẫn thân thể ngoài thanh hắc hơi thở mặc dù tiêu tán, khả cái chán cùng ngực hai nơi lại xuất hiện hai luồng màu đen hơi thở, hơn nữa theo thời gian chuyển rời đang không ngừng ngưng kết lớn mạnh. Đại sư, vị đại hòa thượng này trên người thanh hắc hơi thở cùng ngươi phát ra màu trắng hơi thở cùng Phật hiệu màu vàng sóng gợn là cái gì? Trần Vân Phong cuối cùng kềm chế không dưới trong lòng mình hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nhất Đăng vốn là còn đang cố gắng tránh khỏi Cầu Thiên Nhẫn bộc phát. Đột nhiên nghe được vẫn ngồi ở bên cạnh nào vị trẻ tuổi mở miệng, hắn hai mắt tinh quang chợt lóe tiện khiếp sợ nhìn về phía Trần Vân Phong. Hắn này vừa nhìn cũng không miễn có chút kinh ngạc, Trần Vân Phong thân bối trường kiếm, sau lưng để một thanh to lớn trường kích, những thứ này du đi giang hồ chi người cũng sẽ không cảm thấy hắn quá kinh ngạc, coi như là Trần Vân Phong cái kia siêu quần bạt tụy chàng đẹp trai bộ dáng càng thêm là không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn kinh ngạc là Trần Vân Phong mặt như ngọc trên mặt lại không có bất kỳ võ giả sắc bén nét mặt. Đây nhưng là tiên thiên võ giả trạng thái. Một bên Cầu Thiên Nhẫn mặc dù cũng tiến vào tiên thiên, khả trong lòng bạo ngược để cho hắn mặt mũi dữ tợn, mà không có bình thường tiên thiên cao thủ phong khinh vân đạm loại tính chất. Nhìn thấy trẻ tuổi như vậy cao thủ, Nhất Đăng trừ kinh ngạc hay, vẫn là kinh ngạc, mà Trần Vân Phong mở miệng hỏi thăm chuyện tình lại làm cho hắn thiền định trong lòng một trận cuồng loạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 191, Ma Tùy Tâm Sinh. A Di Đà Phật. Thí chủ lại sinh ra tuệ nhãn. Có thể công nhận lệ khí cùng Phật gia pháp lực, lão nạp mặc dù tu hành nhiều năm, nhưng cũng không cách nào thấy lệ khí cùng pháp lực vẻ. Nhất Đăng hợp thành chữ thập hai tay đối với Trần Vân Phong mỉm cười nói. Lệ khí, pháp lực, xem ra một thứ gì đó là bị thế nhân quyết lãng, kia đại sư, đại hòa thượng này ấn đường cùng trái tim vị trí màu đen hơi thở vừa là vật gì, vì sao theo thời gian chuyển rời không ngừng làm sâu sắc. Trần Vân Phong ngay sau đó hỏi. Vừa nghe Cầu Thiên Nhẫn ấn đường cùng trái tim xuất hiện hắc khí. Nhất Đăng đại sư mặt mũi đại biến, hắn không ngừng thở phào Phật hiệu trong mắt lại mang theo bị thương cảm, chờ VV tâm tình bình tĩnh trở lại, hắn mới chậm rãi nói. Ma khí, này vô số năm không có nghe thấy quá đồ lại xuất hiện ở Từ Ân trên người, chẳng lẽ hết thể cũng đều là thiên ý sao? Ma khí. Trần Vân Phong cũng không khỏi kinh vừa nói nói. Hắn biết thế gian có yêu ma quỷ quái, yêu hắn biết là dị vật có linh mà thành, cùng quỷ vật giống nhau trong đó có tốt có xấu, mà ma hoàn toàn bộ cũng đều là giết chóc cùng hắc ám hóa thân, một nhập ma đạo chỉ tồn tại giết chóc. Nhìn mặt mũi lần nữa nổi lên dữ tợn cầu thiên nhẫn, Trần Vân Phong trong lòng từ từ nhảy lên cao khởi sắc cơ. Hắn cũng mặc kệ người trước mắt là không phải là của mình cậu hai, một khi nhập ma đó chính là mất hết tính người ta đạo vật, đang ở hắn âm thầm chuẩn bị xuất thủ, nhất đăng buồn bã nói. Ta dùng Phật Pháp độ hóa hắn mười mấy năm, hắn hay, vẫn, là tụ tập nổi lên ma khí, nếu không thể đuổi này ma khí, hắn cuối cùng đem đọa nhập ma đạo không người nào có thể cứu. Một bên cầu thiên nhẫn nghe được nhập ma hai chữ, ấn đường trên hắc khí càng là tùy theo khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Trần Vân Phong liếc một cái trầm giọng hỏi: Nếu muốn trừ đi ma khí ngoại lực như thế nào? Nhất Đăng lông mày dài khẽ run. Trần Vân Phong trong mắt chợt lóe rồi biến mất sát cơ, hắn như vậy lao cao thủ như thế nào không thể nhìn ra? Trước mắt thanh niên mặc dù nhìn không ra cái gì tránh nghĩa lâm nhiên, lại đối với nhập ma chi lòng người hoại sát ý hắn cái này luôn nghĩ nếm thử dùng Phật pháp hóa giải cầu thiên nhẫn lệ khí lao hòa thượng lộ ra vẻ có chút quấn quýt. Ma khí tự loại. Phật pháp tinh thâm người tự khả hóa giải, khả lão nạp tìm hiểu không đủ, không cách nào tiêu trừ Từ Ân trong lòng ác nghiệm. Từ Ân hắn một thần võ học cao cường, tự nhận là vô địch thiên hạ, ban đầu làm việc có nhiều trái ngược chính đạo, trong lòng đã là ma căn sớm loại. Như có thể làm cho hắn hoàn toàn vào thiền, định cần để cho hắn đối với tranh cường hiếu thắng hoàn toàn hết hy vọng. Nhất Đăng sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói. Trần Vân Phong gật đầu. Này đánh bại cầu thiên nhẫn là được, kia đến không cần giết chết hắn. Cũng tránh khỏi cầu thiên xích cái kia điên cuồng lão nhạc mẫu nổi đoá, cũng không cần để cho lục ngạc muội tử sau này quấn quýt. Hắn đứng lên run lên trên người thảo mảnh, đem trên người trọng kiếm gỡ xuống cùng đại kích để ở chung một chỗ, lúc này mới đi tới cửa bên trầm giọng nói: Đại sư, nếu ngươi nói đại hòa thượng này ma tùy tâm sinh, cần để cho hắn hoàn toàn hiểu ra mình không phải là cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, ta đây rồi cùng hắn so sánh với thử một chút, ta đảo muốn nhìn hắn có bao nhiêu cân lượng có thể tự nhận là đệ nhất thiên hạ. Nhất Đăng khiếp sợ nhìn đi về phía ngoài cửa Trần Vân Phong, hắn mặc dù biết Trần Vân Phong đã là tiên thiên cao thủ, khả cầu thiên nhẫn đã trở thành tiên thiên mười mấy năm. Mỗi một ngày cũng đều đang không ngừng tu hành nội lực, hiện tại hắn một đôi thiết trưởng càng là uy lực vô song. Vừa nhìn Trần Vân Phong còn đem vũ khí của mình để xuống, chuẩn bị dựa vào trên tay công phu thời gian đánh bại được xưng thiết trưởng thủy thượng phiêu cầu thiên nhẫn. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Cầu thiên nhẫn lúc này ấn đường hắc khí đã tăng vọt, cả người lệ khí đã một lần nữa bộc phát. Hắn hổn hển hô thở hổn hển, hai mắt lần nữa trở nên đỏ bừng, hắn chợt đứng lên theo Trần Vân Phong lao ra phòng nhỏ, ở bên đường trong đất tuyết cùng Trần Vân Phong cách nhau mấy mét hai đấm không ngừng nắm chặt buông lỏng. Nhất Đăng nhanh chóng đi theo ra ngoài. Hoàng Dung đám người cũng tùy theo đi tới ngoài phòng, nhìn đầy trời đại tuyết dưới Trần Vân Phong cùng cầu thiên nhẫn. Hoàng Dung đi tới Nhất Đăng bên cạnh nhỏ tiếng nói. Đại sư, bọn họ đây là muốn làm gì? Kia cầu thiên nhẫn trước kia mặc dù không địch lại thơ ngũ tuyệt. Nhưng bây giờ nhìn công lực của hắn thật giống như càng thêm tinh thâm rồi, Vân Phong là đối thủ của hắn sao? Dung Nhi, ta cũng không biết, hắn là cùng ngươi một đường, ngươi cũng không biết võ công của hắn mạnh bao nhiêu sao? Nhất Đăng lắc đầu nói. Hoàng Dung bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Vân Phong võ công đến tột cùng nhiều cao, dù sao mỗi một lần thấy hắn xuất thủ, địch nhân đều sẽ rất mau chiến bại, đây căn bản không cách nào nói rõ võ công của hắn cường độ. Trần Vân Phong tùy ý ở trong đất tuyết vừa đứng, hai tay ôm ở trước ngực trầm giọng nói. Đại Hòa Thượng, ngươi nếu cho rằng ngươi là đệ nhất thiên hạ, ta liền cùng ngươi vui đùa một chút, nhìn một chút ngươi vẫn tự cho là đúng võ công có phải hay không là đáng giá người ta gọi là. Nhất Đăng cùng Hoàng Dung khuôn mặt ngưng trọng nhìn về phía Trần Vân Phong cùng cầu thiên nhẫn, hai người đi ra bên ngoài trên mặt tuyết, lại cũng đều không có bất kỳ dấu chân, này chứng minh hai người khinh công đã sớm đột phá đạp tuyết vô ngân chi cảnh giới. Mấy người trẻ tuổi chẳng qua là xem náo nhiệt, bọn họ vẫn biết Trần Vân Phong võ công cao cường. Khả mấy ngày trước đây cùng gia luật gia thi khôi tác chiến Trần Vân Phong xuất thủ lại là bừa, này để cho bọn họ căn bản không biết Trần Vân Phong thủ đoạn. Coi như là Trần Vân Phong cùng Tiêu Chiến đối thủ, cũng bất quá ra tay khẽ vẫy liền đem đối thủ đánh ngã, cũng không biết Tiêu Chiến đã là siêu nhất lưu võ giả, bọn họ trong lòng cũng là không có gì đối lập. Cầu thiên nhẫn trên người màu xanh đen hơi thở đã hoàn toàn đưa hắn bao phủ, ngay cả ấn đường trên hắc khí cũng tràn ngập đến cả khuôn mặt, lúc này sát cơ tăng vọt hắn đã sớm quên mất mình là một hòa thượng, há mồm tiện lạnh giọng nói. Tiểu tử, nếu ngươi muốn tìm cái chết, kia lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Nay cầu thiên nhẫn ban đầu võ công hơi yếu hơn thơ ngũ tuyệt, khả một tay thiết trưởng cùng trên nước trôi khinh công cũng được cho là đứng đầu võ học, cho nên hắn vẫn cho rằng tự mình chỉ cần chăm chỉ tu luyện là có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Trong lòng chấp niệm dưới, coi như là Quy Y Nhất đang ngồi xuống, hắn cũng không ngừng tu luyện nội công của hắn, lúc này công lực của hắn ở không giây phút nào dưới việc tu luyện đã vượt qua trăm năm, cho nên ở hắn đáy lòng, coi như là Nhất Đăng cũng đều sớm đã không phải là đối thủ của hắn. Người trẻ tuổi trước mắt kia cùng lắm thì cũng là 10 tuổi, lại dám khiêu khích hắn cường giả như vậy, Cầu Thiên Nhẫn trong lòng nhiều nhất mấy trưởng có thể đem hắn giết chết. Xem chiêu. Cầu Thiên Nhẫn khẽ quát một tiếng, thân thể nhoáng một cái, thiết tháp loại thân thể lại nhẹ nhàng vô cùng về phía trước vừa chợt xông về trước đi, hai tay hắn qua trong giây lát trở nên u ám tỏa sáng, tựu như một đôi sắt thép đúc thành bàn tay loại ở trong đất tuyết loe u quang. Cầu Thiên Nhẫn vừa ra tay chính là hắn thiết trưởng võ công, bàn tay hắn phiên động đang lúc từng đạo sắc bén trưởng kình biến thành một đám trưởng ảnh gào thét ra, mãnh liệt tiếng xé gió theo này chân khí trong nháy mắt tiểu phách về phía Trần Vân Phong bộ ngực. Trần Vân Phong hai tay vừa nhấc, tuy trắng cầu vòng trưởng kình khống chế hàng long thập bát trưởng thức thứ nhất kháng long hữu hối không có chút nào mộ binh phun ra, hai tay hắn đang lúc hai cái xích sắc hình rồng chân khí theo trưởng kình về phía trước quấn quanh ra, cũng không quản Cầu Thiên Nhẫn trưởng pháp linh động uy mãnh. Nhắm ngay trưởng kình trung tâm giao thoa tiện nào tới. Long ngâm thanh đem chung quanh bông tuyết chấn đến phải hướng ra phía ngoài bay đi, hàng long trưởng kình cùng thiết trưởng trưởng ảnh lẫn nhau giao thoa lẫn nhau mất đi, từng đợt tầm thanh đem diện tích tuyết không ngừng hướng bốn phương tám hướng vang ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 192, cao thủ thử chiêu. Giao thủ thứ nhất trưởng, hai người chân khí ở nửa đường tiện lẫn nhau phá hủy, này nhìn như công lực tương đối, Trần Vân Phong lại hoàn toàn phong khoáng tâm. Hắn lúc này sử dụng chân lực ngay cả 1/3 không tới, lại rồi cùng Cầu Thiên Nhẫn như vậy uy tín lâu năm tiên thiên võ giả trưởng kình tương đối, nếu là toàn bộ sử dụng ra, đối với Cầu Thiên Nhẫn là có thể nhẹ nhàng áp chế. Trần Vân Phong đối với Cầu Thiên Nhẫn trưởng pháp thực ra cũng rất quen thuộc, Cầu Thiên Xích đem thiết trưởng công cùng thủy thượng phiêu bí kíp cũng đều giao cho hắn, mặc dù chỉ là hơi học tập một chút, cũng đã đối với môn công pháp này hết sức hiểu rõ, bất quá ở Cầu Thiên Nhẫn trong tay sử dụng ra, càng lộ vẻ mơ ảo sắc bén. Hảo trường pháp, cũng tiếp ta một chiêu. Trần Vân Phong khẽ quát một tiếng, song trưởng xê dịch một chiêu long chiến vu dã mang theo hình rồng chân khí quay quanh trên cánh tay tiện đánh đi tới. Cầu Thiên Nhẫn lúc này căn bản không có tỉ võ đấu ý nghĩ, giết người, đây chính là hắn trong lòng duy nhất ý nghĩ trong đầu, đã sớm bị tâm ma hành hạ mười mấy năm hắn quyết định đại khai sát giới, giết chết trước mắt thanh niên, lại giết chết Nhất Đăng lão hòa thượng, còn có bên cạnh xem náo nhiệt một nhóm người. Giết. Cầu Thiên Nhẫn mặc dù đối với Trần Vân Phong xuất thủ liền dẫn hình rồng chân khí kinh ngạc, lại căn bản không có hướng hàng long thập bát trưởng muốn đi, bởi vì hắn cùng Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh cũng đều đã giao thủ, hai người hình rồng chân khí đó là xuất thủ tiện rời tay cương mãnh mạnh khí. Trần Vân Phong đây cũng là âm dương tương hợp có thể cương, có thể nhu tùy ý biến hóa trưởng kình, hắn một hét lên điên cuồng, cước bộ di động hạ xuống, trong tay thiết trưởng trưởng ảnh tựu như mưa rền gió giữ loại hướng Trần Vân Phong đánh. Này cao thủ khách quan so sánh với nhau trừ phi gần người đánh lộn. Một khi quyền trưởng khách quan so sánh với nhau đó chính là mãnh liệt dị thường. Cầu Thiên Nhẫn cũng không quản hình rồng chân khí không ngừng tiêu diệt hắn trưởng ảnh, thân thể mãnh vung với tay trưởng tiểu như cuồng phong loại hướng Trần Vân Phong phép đi. Khả hàng long thập bát trưởng uy lực ở Quách Tĩnh lúc là có thể không nhìn địch nhân bất kỳ chiêu số, Trần Vân Phong lúc này tâm thần trống vắng bình thường từng chiêu đem trưởng kình đánh ra. Chỉ thấy Cầu Thiên Nhẫn tốc độ càng lúc càng nhanh. Vô số thiết trưởng trưởng ảnh chi chít vây bắt Trần Vân Phong đánh tới, Trần Vân Phong tốc độ lại từ từ giảm bớt. Thường thường một chiêu đi ra ngoài, là có thể đỡ Cầu Thiên Nhẫn mấy đạo trưởng lực. Trần Vân Phong từng chiêu dựa theo hàng long thập bát trưởng chiêu thức đánh ra, khả trong đầu lại bắt đầu từ từ cảm thấy như vậy chiêu số dườm ra quá nhiều, mặc dù tiểu thập bát trưởng, khả hắn cảm thấy này công thủ cùng phản kích chiêu số ở kia tinh yếu mà không phải là phồn đa. Một chiêu có thể chống đỡ địch nhân bất kỳ công kích, kia lại cần gì làm ra hai chiêu ba chiêu thậm chí càng nhiều chiêu số. Trần Vân Phong xuất thủ tốc độ càng chậm rồi. Khả mỗi một chiêu đi ra ngoài cũng đều làm cho Cầu Thiên Nhẫn không thể không tránh ra, ngay cả trưởng kình va chạm cũng ở theo Trần Vân Phong chậm lại cũng trở nên thưa thớt. Ầm. Trần Vân Phong một chiêu che xương băng tới cùng Cầu Thiên Nhẫn một kích chém thẳng vào mãnh liệt đụng vào nhau, Cầu Thiên Nhẫn thân thể một phen nghiêng người đơn trưởng như đao tà tà đột nhập Trần Vân Phong trưởng phong vòng, nhưng lại bị Trần Vân Phong một cái thần long bãi vĩ lần nữa bước lui. Hai người ở trong đất tuyết tới tới lui lui không tới một nén nhang thời gian cũng đã giao thủ trăm chiêu. Ở người ở phía ngoài thấy được lại kinh hồn táng đảm, kia cuồng bạo trưởng kình làm cho mấy trượng trong phạm vi tuyết động đã sớm biến mất không thấy gì nữa, mỗi một chiêu đều nhìn như vô cùng hung hiểm cùng kịch liệt, ở ngoài sân ngay cả Hoàng Dung cũng đều nhìn được vô cùng động dung. Đại sư, này cao thủ khách quan so sánh với nhau đây chính là động một tí mấy canh giờ cùng mấy ngày thời gian, mộ không phải là bọn họ cũng phải đánh cho thành hình dáng kia sao? Hoàng Dung nhìn giao thủ hai người cau mày nói, Nhất Đăng khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Vị tiểu thí chủ này võ công cao làm người ta than thở, ngươi nhìn hắn ở chính giữa vị trí, Từ Ân đánh lâu như vậy. Hai chân của hắn lại đang ở không tới phạm vi ba thước nội dịch chuyển, mỗi một chiêu xuất thủ càng là càng ngày lại thuần thục, vốn là bắt đầu một chiêu đối với Từ Ân một chiêu. Hiện tại lại đã đến Từ Ân một trận điên cuồng tấn công, hắn lại tiện tay có thể hóa giải. Phải biết Từ Ân hiện tại công lực thậm chí so với ta còn hơi mạnh một chút, bất quá hắn sử dụng trường pháp cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng rất giống, nhưng là uy lực lại càng thêm lớn, đây là Tĩnh Nhi hoặc là Hồng Bang chủ truyền cho hắn đấy sao? Hoàng Dung lắc đầu, Quách Tĩnh võ công không ai so sánh với nàng càng thêm quen thuộc. Hồng Thất Công đã cùng Âu Dương Phong nghe nói chết ở Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh, nếu là hắn có như vậy trường pháp Âu Dương Phong tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa Trần Vân Phong xuất trưởng tư thế cũng là cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng kém không nhiều. Khả kia trưởng kình tùy thời quấn quanh ở trên tay có thể tùy ý xuất kích công kích phương thức lại mạnh ra rất nhiều. Hoàng Dung nghe Nhất Đăng vừa nói như thế, nàng cũng nhìn thấu Trần Vân Phong bất động, nhìn hắn một trưởng xuất kích giống như là cầm cầu thiên nhẫn thử chiêu bình thường, nàng sắc mặt ngưng trọng nói. Vân Phong võ công rất mạnh, nay trưởng pháp nhưng thật giống như không bằng kiếm trong tay hắn, càng thêm không nói kia thanh đại kích rồi, chỉ cần hắn vũ khí nơi tay, cơ hồ khó có thể thấy có hắn một chiêu chi địch. Võ công của hắn từ đâu sư thừa chúng ta cũng không biết. Bất quá ngày hôm trước ta nghe Trần Vân Phong đối với Liệt Hổ môn môn chủ Tiêu Chiến nói, hắn là cái gì phái Tiêu Giao trưởng môn, không biết đại sư có biết không? Vừa nghe phái Tiêu Giao, Nhất Đăng bình tĩnh sắc mặt cuối cùng biến một chút, hắn gật đầu trầm giọng nói. Phái Tiêu Giao trưởng môn. Phái Tiêu Giao lại còn có truyền nhân, khó trách khó trách, trên tay hắn võ công hẳn là bản đầy đủ Hàng Long Thập Bát Trưởng, sau đó tăng cường võ học, bất quá hắn tại sao không cần lục mạch thần kiếm, nói như vậy Từ Ân đã sớm thua ở trên tay hắn rồi. Phái Tiêu Giao rất lợi hại sao? Hoàng Dung ngoại ý muốn nhìn Nhất Đăng hỏi. Nàng tự xưng là giang hồ lớn nhỏ kích cỡ chuyện cũng biết, nhưng không biết trăm năm trước Tiêu Giao môn nhân trong giang hồ thoáng một cái đã qua lúc cường đại, Nhất Đăng chậm rãi nói. Năm đó Tiêu Phong, Hư Trúc Tử cùng Đoàn Dự chuyện xưa ngươi ở cái bang hẳn là có nghe thấy chứ? Nhất Đăng ánh mắt nhìn tỷ đấu hai người, trên mặt lại mang theo vô cùng kính ngưỡng cùng sùng bái, Hoàng Dung suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phong được xưng cái bang lịch sử tới mạnh nhất bang chủ. Bất quá lại bởi vì là người Liêu cuối cùng rời đi cái bang, Đoàn Dự hẳn là đại sư tổ phụ, Hư Trúc Tử nghe nói chẳng qua là Thiếu Lâm Hoàn Tục một cao thủ tuyệt đỉnh. Nhất Đăng nhuẩn miệng cười nói. Ha ha! Ba người bọn họ trong tùy ý một người, coi như là chúng ta Thơ Ngũ Tuyệt cùng lên cũng không phải là đối thủ, như vậy ngươi hiểu rõ võ công của bọn hắn cao đi, trong đó người mạnh nhất là cái kia không có bất kỳ tranh đấu tâm Hư Trúc Tử, hắn là Linh Thiếu Cung Tôn Chủ, cũng là phái Tiêu Giao trưởng môn, một thân công lực thông huyền. Cuối cùng lại không biết hạ lạc. Ta tổ phụ cùng Hư Trúc Tử cùng Tiêu Phong là huynh đệ kết nghĩa, ba người mạnh nhất võ học cũng là được lưu giữ trong Hư Trúc Tử chỗ ở Linh Thiếu Cung ở bên trong. Trăm năm trôi qua, những thứ kia trí cường võ học không còn có hiện thân giang hồ, làm cho mọi người quên mất Tiêu Giao tuyệt học, Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm cùng Tiêu Phong vô song Hàng Long Thập Bát Trưởng. Vị tiểu thí chủ này nếu là Tiêu Giao trưởng môn, kia võ công của hắn có thể nhẹ nhàng áp chế Từ Ân cũng là không trách rồi, ban đầu tổ phụ bất quá 20. Còn không hỉ võ công, thiên hạ có thể cùng hắn địch nổi cũng là 2-3 người, hắn học trừ lục mạch thần kiếm, chính là phái Tiêu Giao nội công cùng khinh công. A-di-đà Phật. Hy vọng tiểu thí chủ có thể làm cho Từ Ân hiểu rõ, thiên hạ này to lớn không phải là bảo thủ có thể đại triệt đại ngộ trở về Phật tính mới là thật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 193, lực áp cầu thiên nhờ nở. Trong sân Trần Vân Phong đối với mới Hàng Long Thập Bát Trưởng vận chuyển kinh lực phương thức đã từ thuần thục. Này có tiên thiên cao thủ thử chiêu xa so sánh với cùng bình thường những cao thủ đối chiêu hữu hiệu nhiều lắm, cho tới bây giờ Trần Vân Phong chân khí như cũ giữ vững ở 1/3 không tới, lại bởi vì mới Hàng Long Thập Bát Trưởng kình hạ làm cho cầu thiên nhẫn nhảy loạn không dứt. Đại Hòa Thượng, ngươi tiểu chút buồn sự ấy sao? Vây bắt ta đánh hồi lâu chuyện, lại ngay cả ta một bước cũng đều bước lui không được, xách xách. Như ngươi vậy đệ nhất thiên hạ đây chính là giang hồ khắp nơi rồi. Trần Vân Phong chém ra một trưởng đem cầu thiên nhẫn làm cho thối lui khỏi mấy trượng liền mở miệng hài hước nói. Đã giao thủ vượt qua 300 chiêu, phần lớn thời gian cũng đều là cầu thiên nhẫn ở đoạn tấn công, Trần Vân Phong lại phần lớn thời gian là phòng thủ, thỉnh thoảng một kích tiện đắc ép mở cầu thiên nhẫn, điều này làm cho uy phong mấy thập niên cầu thiên nhẫn lửa giận càng sâu, bất quá hắn đồng dạng hiểu rõ trước mắt người này võ công không có ở dưới hắn, không ra tuyệt chiêu kia thì không được rồi. Thiết trưởng bài vân. Cầu thiên nhẫn song trưởng xê dịch. Thân như cuồng phong loại xông về trước đi, phía sau một đạo tuyết long theo hắn gào thét ra, Trần Vân Phong ánh mắt co rụt lại, hắn phía trước không khí đang co rút lại, nhìn ra được cầu thiên nhẫn một chiêu này uy lực xa so với trước hắn linh động thiết trưởng công càng thêm mạnh. Trần Vân Phong cười nhạt, Này cầu thiên nhẫn chiêu này nhìn như uy mãnh vô cùng, cơ hồ có thể cùng Quách Tĩnh đám người hàng long thập bát trưởng chống đỡ được, cùng hắn nguyên bản tương đối nhưng lại kém một chút, huống chi hắn hiện tại đang từng bước hoàn thiện trong lòng bàn tay hàng long trường pháp. Cầu thiên nhẫn một chiêu này tốc độ kỳ khoái, lấy cường đại chân lực làm chủ, vô cùng mau lẹ khinh công đem tự thân lực lượng dung hợp đến trưởng lực trong, cùng hàng long thập bát trưởng trong DG tiếp xúc phiên lý luận giống nhau. Có thể lấy bài vân vì danh, chính xác cũng làm cho một chiêu này lộ ra vẻ uy lực vô cùng lớn. Trần Vân Phong hai chân chấm xuống, song trưởng tới eo lưng đang lúc vừa thu lại tiện đẩy đi ra. Lần này hai tay chân khí tụ ở chung một chỗ, tạo thành một đạo to lớn xích sắc hình rồng ngang một tiếng tiện mở ra miệng rộng. Vốn là này hàng long thập bát trưởng chân khí tạo thành hình rồng cũng chính là đại khái bộ dáng, khả Trần Vân Phong một chiêu này đi ra ngoài, cả đầu rồng hiện ra sừng rồng râu rồng cùng nanh, miệng rộng dương nhắm ngay cầu thiên nhẫn trong tay mới vừa rời tay đi ra ngoài trở nên vô cùng khổng lồ màu xanh trưởng ảnh tắt tới. Làm đầu rồng cắn thiết trưởng trưởng ảnh, không còn có lúc trước cái loại kia ầm ầm nổ vang, mà là cái kia trưởng ảnh giống như bị cự long một ngụm ăn loại phát ra nhàn nhạt một hưởng. Chỉ thấy cự long ở Trần Vân Phong tay vừa chuyển trong lúc tiện gào thét trời cao, lắc đầu vây đuôi từ thiên xuống tiện hướng cầu thiên nhẫn quay đầu lao xuống. Đây mới là Vân Phong đặc thù công kích. Có thể quẹo cua chân lực. Hoàng Dung lộ ra vẻ có chút kích động nói. Có thể quẹo cua chân lực, cái này Nhất Đăng cũng không phải biết, Đoàn Dự cũng không có nói quá như vậy võ học. Bởi vì hắn không có cùng Lý Thu Thủy đối với trải qua. Cũng không hiểu Bạch Hồng trưởng lực như vậy kỳ quái phương pháp sử dụng, Lục Mạch thần kiếm mặc dù có thể đánh bất ngờ cũng vô cùng mạnh mẽ, lại còn chưa tới tùy ý quẹo vào chức năng. Cửa này Lý Thu Thủy trung thân nghiên cứu cường đại trưởng kình có thể cùng Thiên Sơn đồng mỗ Lục Dương trưởng cùng chết mai thủ đối kháng, hiện tại biến thành Trần Vân Phong đẩy mạnh hàng long chân khí, làm cho người ta cảm thấy trong tay của hắn phát ra hình rồng chân khí tựu như vật còn sống bình thường. Cầu thiên nhẫn tuyệt chiêu bị phá đang chuẩn bị tránh lui lại ra tay, lại nhìn thấy đạo kia hình rồng chân khí quay đầu bay lên bầu trời, ở trên trời dao động long thân lại gào thét xuống, hắn không khỏi hoảng sợ đại biến, một đôi thiết trưởng từ bụng nhỏ đi lên vừa nhấc chợt hướng bầu trời đẩy đi. Thiết trưởng phá không. Đây là thiết trưởng tam tuyệt chiêu trung phòng ngự phản kích bầu trời địch nhân chiêu số, hắn kim khí loại trên tay tụ tập khởi chân khí cường đại, hai to lớn trưởng ấn tiện hướng hình rồng chân khí ngăn trở. Trần Vân Phong hiện tại đã nắm giữ mới dung hợp võ học tinh túy. Mặc dù hắn vẫn không thể sáng tạo mới võ học, khả dung hợp uy lực đã xa xa vượt ra dự tính của hắn, thấy hai trưởng ấn ngăn trở hình rồng chân khí lộ tuyến, trên mặt hắn cười một tiếng hai tay về phía sau một vùng, còn đang hắn lòng bàn tay đuôi rồng hơi hơi vung dậy, đầu rồng dao động liền từ trưởng ấn bên cạnh xuyên qua. Cả điều cự long từ Trần Vân Phong lòng bàn tay ra, ở trên bầu trời quanh quần xuống, lại còn có thể tránh ra cầu thiên nhận trưởng ấn. Nhất Đăng thấy được là lông mày dài không ngừng rung động, Hoàng Dung nhìn thấy là nhỏ miệng khẽ mở ra. Ở một bên Quách Phủ chỉ biết là xem náo nhiệt, mắt to trung tràn đầy tò mò cùng hưng phấn. Mà Đại Tiểu Vũ hai người vẫn lấy Trần Vân Phong làm mục tiêu, bây giờ nhìn đến Trần Vân Phong cường đại như thế công pháp cùng lực chiến đấu, bọn họ trong lòng không khỏi có chút nhàn nhạt thất lạc cùng bất đắc dĩ. Cầu thiên nhẫn song trưởng đánh ra cho là ít nhất có thể ngăn trở một chiêu này, lại thấy đầu rồng vung lại từ trưởng ấn bên cạnh vòng qua tiếp tục lao xuống, hán lực cũ mới vừa đi lực mới còn đang vận hành, lần nữa xuất trưởng ngăn trở cường đại như vậy công kích căn bản không thể ra sức. Là một người cao thủ không thể chống đỡ lúc tiện lựa chọn tránh lui, khả bầu trời cái kia hình rồng chân khí lại khóa lại trước sau trái phải bất kỳ tránh lui vị trí, hắn gào thét một tiếng, trong lòng tiện tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía hình rồng chân khí. Chỉ cần dưới một kích này đi, cầu thiên nhận không phải là tử vong chính là trọng thương, điểm này người ở chỗ này cũng đều rõ ràng, Nhất Đăng mắt thấy chân khí đã mang theo khí áp làm cho chung quanh không khí rung động hắn vội vàng hô. Dưới trưởng lưu người, Trần Vân Phong tay một vùng. Hình rồng chân khí hô một chút ngẩng đầu bay lên, quanh quẩn trên không trung một chút, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Công tôn Lục Ngạc đã là hắn vị hôn thê, người trước mắt nhưng là hắn cậu hai, nếu là này cầu thiên nhận thật sự muốn tìm chết hắn nhưng là có thể lựa chọn không nhìn, coi như là Nhất Đăng mặt mũi hắn cũng có thể không để cho, người nhà tâm tình dù sao cũng phải chiếu cố một chút. Cầu thiên nhận yên lặng nhìn trời trung hình rồng chân khí tiêu tán địa phương, Trần Vân Phong vỗ vỗ tay xoay người đi trở về Nhất Đăng bên cạnh, chỉ cầu thiên nhận nói. Trên người hắn màu đen hơi thở đang yếu bớt, bất quá nhưng không có tiêu tán, xem ra trong lòng hắn hay, vẫn, là có ma tính, đại sư, chúng ta đi vào ngồi một chút đi, hắn không tới ngày mai đoán chừng sẽ không thanh tỉnh. Nhất Đăng hai tay hợp thành chữ thập nói, A-di-đà Phật, tiểu thí chủ thần hồ kỳ kỹ, không hổ là tiêu giao trưởng môn, lão nạp đại lý Nhất Đăng, gặp qua Trần trưởng môn. Trần Vân Phong làm bộ kinh ngạc nói, Nga, Nhất Đăng đại sư, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Đoạn thời gian trước cùng Hoàng đảo chủ tự một chút, có một số việc đang muốn thỉnh giáo xuống. Nga. Dược huynh cũng không biết chuyện tình, vậy cũng được muốn nghe xuống. Nhất Đăng ngạc nhiên nói. Trần Vân Phong cười cười cùng Hoàng Dung gật đầu, Hoàng Dung này mới khiến Tam nhỏ hơn trước bái kiến Nhất Đăng đại sư, thấy Vũ Tam Thông hai đứa con trai, Nhất Đăng làm tổ tông cũng hết sức vui mừng. Vũ Tam Thông yêu tự mình dưỡng nữ chuyện tình náo sôi sùng sục, hắn cái này từng chủ tử thêm sư phụ lại khó mà nói cái gì, này đại tiểu Vũ cuối cùng trưởng thành, làm một người lao nhân hay, vẫn là hết sức thoải mái. Trở lại trong phòng nhỏ, Trần Vân Phong quay đầu lại nhìn giống nhau ở đầy trời đại tuyết hạ xuất thần cầu thiên nhẫn, mọi người tán gẫu sau khi hắn mới mở miệng hỏi. Nhất Đăng đại sư, ngươi là Phật môn cao thủ, ngươi có biết luân hồi âm dương, thần tiên quỷ quái cùng yêu ma? Trần Vân Phong này vừa hỏi chung đem tất cả vấn đề toàn bộ khái quát, này biết chính là biết, không biết chính là không biết, hắn cũng không muốn nhiều lãng phí cái gì thời gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 194, chấp niệm khó tiêu. Nhất Đăng ngoại ý muốn nhìn Trần Vân Phong, bất quá vừa nghĩ tới Trần Vân Phong thân có tuệ nhãn là xong đột nhiên nói. Âm dương luân hồi ở đạo gia Phật gia đều có, thái cổ lúc tiện tin đồn lục đạo luân hồi, Phật gia cũng có tầng 18 địa ngục thuyết pháp, khả người nào cũng không có cặn kẽ ghi chép cùng chứng minh. Nay âm tà quỷ vật ta đi lại thiên hạ cũng là chợt có sở nghe thấy, thậm chí còn đến mấy cái địa phương siêu độ quá vong hồn, bất quá quỷ ta nhưng chưa từng thấy qua, bất quá tục truyền rất nhiều đạo gia hữu đạo chi sĩ có thể thấy quỷ, bắt quỷ diệt quỷ tiện là bọn hắn tu hành. Điểm này ta cũng rất tin không nghi ngờ, bởi vì quỷ vật xuất hiện âm khí đại sinh, chung quanh sinh vật không có không bị lần này ảnh hưởng, lão nạp mặc dù không nhìn thấy, cũng có thể dùng Phật gia chân ngôn đem độ hóa. Về phần yêu quái vừa nói ta lại không biết, ma đạo người trước mắt từ ẩn chính là, cái gọi là ma chính là có ác độc lòng chi người, bất luận người bình thường hay, vẫn, là tu luyện giả đều có thể thành ma, nhập ma sau ma căn đâm sâu vào, tiện lại cũng không cách nào quay đầu lại. Đây cũng là tại sao ta mười mấy năm qua muốn áp chế từ ẩn ma tính, hắn cường giả như vậy nhập ma, sẽ theo thời gian chuyển rời trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, vừa ý chung trừ giết chóc đem không có bất kỳ thiện tâm. Yêu ma quỷ quái. Trần Vân Phong tiền tam loại tương đương với cũng đều gặp phải qua, tuy nói cũng đều là chút ít không mạnh chủng loại, lại làm cho hắn hiểu được truyền thuyết thực ra tiểu là chân lý, chỉ bất quá cần tự mình đi khai quật đi ra ngoài. Như vậy sao? Ta hiểu được, yêu ma quỷ quái đều không phải là ly kỳ, bất quá trong truyền thuyết luân hồi địa ngục còn có thiên giới thần tiên, những thứ này lại không thể nào khảo chứng, đa tạ đại sư giải thích, chỉ hy vọng từ ân đại sư có thể sớm ngày triệt ngộ đi. Trần Vân Phong sau khi suy nghĩ một chút tiện gật đầu nói. Vân Phong có biết Từ Ân đại sư là người phương nào? Hoàng Dung ở tuổi trung bỏ thêm vào mấy cây tuổi khô sau cười nói. Trần Vân Phong nếu trang. Vậy thì đắc bỏ vào đáy, hắn lắc đầu tỏ vẻ không biết, Hoàng Dung mới cười nói. Hắn khả là của ngươi thân thích đâu? Ta đã nghe ngươi nói tuyệt tình cốc vị nào cầu thiên xích là ngươi nhạc mẫu. Kia Từ Ân nhưng chỉ là ngươi cậu hai rồi. Trần Vân Phong làm bộ sắc mặt hơi đổi mới lên tiếng. Hắn là thiết trưởng thủy thượng phiêu cầu thiên nhẫn, đúng rồi. Ban đầu hắn cho nhạc mẫu một phong gia thư, nói hắn xuất gia pháp danh Từ Ân, nguyên lai là trở thành Nhất Đăng đại sư đệ tử. A Di Đà Phật, đây hết thảy đều là duyên phận, ngươi là con rể phía ngoại của hắn. Đoán chừng hắn sẽ càng thêm dễ dàng thoát ra khỏi ma đạo. Nhất Đăng hơi mỉm cười nói. Xuyên thấu qua rách nát cửa sổ linh, Trần Vân Phong không khỏi lắc đầu nói. Cái này cậu hai đã từng là hán gian quân bán nước. Nhất Đăng đại sư trong lòng còn có thiện tâm mới lưu lại tánh mạng của hắn, không nghĩ tới mười mấy năm đi qua hắn hay vẫn là như vậy chấp nhất cái gì võ công đệ nhất thiên hạ, này võ công đệ nhất thiên hạ thì như thế nào, chết rồi giống nhau là bạch cốt một đống hoàng thổ chôn vùi. Sống được vô câu vô thúc tự tại tiêu giao không phải là càng thêm khá hơn một chút sao? Sống được vô câu vô thúc tiêu giao tự tại, nghe dễ dàng làm được khó khăn, ta nghĩ thế gian tiểu coi như các ngươi phái tiêu giao cũng không cách nào làm được điểm này đi. Nhất Đăng bất đắc dĩ nói. Trần Vân Phong vừa nghĩ thật sự chính là như vậy, ban đầu tiêu giao tam lão cái kia sống được tự tại, đoán chừng coi như là lúc ban đầu tiêu giao tử cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, nếu không sẽ không đem tam dạng tuyệt học riêng phần mình truyền một đồ đệ. Một đêm đại tuyết bay tán loạn không ngừng, hừng sáng lúc cuối cùng ít đi một chút, làm Trần Vân Phong đám người đi ra phòng nhỏ, ngửa đầu nhìn bầu trời cầu thiên nhận đã bị xếp thành một tuyết nhân. Nhất Đăng đứng ở tuyết nhân trước mặt lớn tiếng nói. Thư ân, còn không có ngộ sao? Tùy ý ngươi võ công cái thế. Cuối cùng núi cao còn có núi cao hơn, võ đạo vô chừng mực. Được xưng tụng nhất thời cao thủ chính là vạn trung không một. Nghĩ đệ nhất thiên hạ, đây chẳng qua là trong lòng chấp niệm, không thể cầu, không làm cầu, không thể cầu, không cầu. Chấp niệm. Cầu thiên nhẫn mê mang ánh mắt từ từ xem hướng xuống lại tới đây một nhóm người, hắn di chuyển cước bộ đi tới Nhất Đăng trước người. Quỳ trên mặt đất lẩm bẩm nói. Sư phụ. Đệ tử trong lòng mặc dù hiểu rõ, có thể không tên như cũ vọng động. Sát cơ mơ hồ dưới đáy lòng bất diệt, chuyện này nên làm thế nào cho phải? Trong lòng ngươi trừ võ chấp, còn có chính là tính chấp, chúng ta hay, vẫn, là tiến tới tuyệt tính gốc, ngươi cùng muội muội ngươi gặp mặt một lần, dứt bỏ dụng trong lòng tích tụ, chung quy có thể không động vô danh. Nhất Đăng hợp thành chữ thập nói. Đại sư cũng là đi tuyệt tính gốc, cái này chúng ta nhưng là có thể một đường tiến tới rồi. Hoàng Dung đột nhiên nói. Thấy Nhất Đăng khuôn mặt mơ hồ, nàng mới đưa mọi người chuẩn bị tiến tới tuyệt tình cốc thay Dương Quá chuyện giải độc tình nói một lần, một bên Cầu Thiên Nhẫn đang xa xuống tự mình đáy lòng, lại không có phát hiện Hoàng Dung cái này giết chết hắn thân đại ca người đang ở trước mặt. Đoàn người lần nữa xuất phát, vây quanh Trung Nam phía trước núi sau Hoàng Dung đám người đem gửi ở khách sạn thất ngựa lấy ra, bất quá Dương Quá hai vợ chồng, Trần Vân Phong, Nhất Đăng cùng Cầu Thiên Nhẫn cũng không có thất ngựa, Hoàng Dung vốn là chuẩn bị để cho Tiểu Long Nữ ngồi đại hồng mã lên đường. Khả Tiểu Long Nữ lại tình nguyện thi triển khinh công lên đường. Bị Trần Vân Phong đánh bại sau, Cầu Thiên Nhẫn vẫn không có cùng ngoại nhân trao đổi, hắn thậm chí ngay cả Trần Vân Phong cái này cháu rể phía ngoại cũng không có chào hỏi, làm Tiểu Long Nữ thi triển khinh công chạy về phía trước, luôn luôn hiếu thắng hắn kinh ngạc phát hiện cái này tiểu mập mạp cô bé khinh công lại cực kỳ cao minh, hắn tiện chạy đi đuổi theo. Cổ Mộ khinh công lấy nhẹ nhàng linh hoạt mau lẹ làm chủ, đang thích hợp lên đường, khả Cầu Thiên Nhẫn được xưng thiết trưởng thủy thượng phiêu. Coi như là Chu Bá Thông có đồng dạng đứng đầu khinh công kim nhạn công cũng đều sai hắn một bậc. Hai người qua trong giây lát tiện vọt ra hơn 10 trượng, dụng ngựa mà đi. Hoàng Dung nhìn Dương Quá cùng Trần Vân Phong nói. Quá nhi, Vân Phong, các ngươi cũng là đương đại cao thủ, nhìn một chút khinh công đến tột cùng ai mạnh một chút. Nay Hoàng Dung tự thân tính cách tiểu nhanh nhẹn, cũng đã là tam đứa bé mẫu thân, thực ra tính cách một chút cũng không thay đổi, bất quá trước kia muốn trước mặt người khác giữ vững bang chủ cái bang uy nghi, lúc này mới hiếm thấy nàng thích chơi tính cách. Hiện tại thấy Cầu Thiên Nhẫn lại muốn cùng Tiểu Long Nữ tỉ thí khinh công, tiện ở một bên vén lên câu chuyện. Hảo, Trần Đại Ca, ngươi công lực cao cường, ta nhưng muốn đi trước một bước rồi. Dương Quá gật đầu chạy đi bỏ chạy, thoát ra 3-4 trượng sau mới lớn tiếng nói. Không có chuyện gì, các ngươi chạy chứ, ta lập tức trên ngựa đuổi theo. Trần Vân Phong ha hả một cười nói. Trần Thiếu Hiệp chẳng lẽ muốn dùng lăng ba vi bộ cùng bọn họ so sánh với thử một chút. Đồng dạng bước dài mở đuổi theo Tuấn Mã Nhất đang tò mò hỏi. Trần Vân Phong mạnh nhất khinh công tạm thời không có tên, đó là tính ra mấy môn đứng đầu khinh công tổng hợp mà thành, hiện tại vừa tăng thêm trên nước trôi một chút kỹ xảo đi vào, tốc độ vô song quỷ dị khó dò. Bất quá này Nhất Đăng đại sư nói tới cơ hồ không có một mình đã dùng qua lăng ba vi bộ, Trần Vân Phong mới nhớ tới tự mình giàu gì nhất định hay, vẫn là tiêu giao trưởng môn, cùng người khác tỉ thí một lần, cũng coi như không làm thất vọng cửa này thiên long vô song thân pháp rồi. Ha ha! Đại sư phụng bồi A-di các nàng. Ta trước đuổi theo bọn họ đi. Trần Vân Phong ha ha cười một tiếng, cước bộ biến đổi thất lưu bát quải loại giống như khiêu vũ giống nhau tiện về phía trước chạy trốn. Trần Vân Phong trước kia không thích lắm môn khinh công này, lý do chính là quá vị đàn bà một chút, thậm chí hắn hoài nghi cái kia Tiêu Giao Tử đến cùng phải hay không là một người đàn ông, sáng tạo ra thân pháp này lại cho khiêu vũ bình thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 195, gặp lại Lao Ngân Đồng. May là Trần Vân Phong vóc người cao ngất anh tuấn. Này dây rùa thân thể nhanh chóng biến mất ở mọi người trước mắt còn không hiển lộ không được tự nhiên, Nhất Đăng nhìn Trần Vân Phong nhanh nhẹn đi, giọng nói như chuông đồng loại cười nói. Không hổ là Tiêu Giao tuyệt đỉnh thân pháp, tốc độ này khả xa so sánh với Long Cô Nương cùng Từ Ân mau lên rất nhiều. Nhất Đăng ông nội, Vân Phong ca ca này nữ a nữ chính là cái gì lăng ba vi bộ sao? Đồ thật là tốt nhìn, khả cùng hắn bình thời khinh công tương đối khả kém thật xa. Quách Phù một bên đánh ngựa đi về phía trước một bên cao giọng nói. Nga! Hắn bình thời thân pháp còn muốn mau sao? Nhất Đăng thất kinh hỏi. Vốn cho là Trần Vân Phong hiện tại thân pháp đã dọa người rồi, không nghĩ tới Quách Phù nói Trần Vân Phong tốc độ còn muốn mau. Hoàng Dung ở đại hồng mã trên cười nói. Nhanh như chớp, nhanh như mị ảnh, lui tới vô hình, thân hình không tiếng động, đây chính là hắn bình thời sử dụng khinh công. Phải biết trên người hắn mang theo kia thanh đại kích gần 200 cân, về phần hắn kia thanh màu đen trường kiếm, thậm chí còn hơi so qua mà trong tay cự kiếm nặng hơn một ít. Mang theo hơn 200 cân vật nặng. Hắn lại còn có như lần này tốc độ, thậm chí còn không phải là hắn nhanh nhất thân pháp, A-di Đà Phật. Trong chốn giang hồ hắn đã hiếm có địch thủ rồi. Nhất Đăng sắc mặt nghiêm nghị nói. Người phía sau còn đang rục ngựa lao băng băng, người phía trước lẫn nhau truy đuổi đã đi mấy dặm, Trần Vân Phong đã đuổi theo Dương Quá, ở phía trước không xa Cầu Thiên Nhẫn dẫn đầu mà đi, Tiểu Long Nữ lại hơi đánh rơi phía sau, Trần Vân Phong cùng Dương Quá sóng vai mà đi, lúc này mới cười nói. Long cô nương khinh công không sai, đáng tiếc nội lực hơi thấp một chút. Nếu không Cầu Thiên Nhẫn trên nước trôi nhưng không có Cổ Mộ khinh công linh hoạt. Đúng vậy, A Long Nhi từ nhỏ tập luyện khinh công thân pháp, thậm chí so với ta còn mạnh hơn một chút, chính là nội lực chưa đầy không có thể đạt tới đi như hồng nhạn cảnh giới. Dương Quá một bên lao băng băng vừa nói. Trần Vân Phong cười cười. Này Dương Quá mặc dù khinh công kém một chút, hiện tại cường đại thể lực cộng thêm tăng trưởng nội công, chỉ cần để xuống kia thanh cánh cửa trọng kiếm, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng bắt kịp. Đi nhanh hồi lâu, Tiểu Long Nữ đã rơi ra cầu thiên nhẫn mấy trượng khoảng cách, ở chuyển qua một núi ao, ở Trần Vân Phong cùng Dương Quá phía trước lại thấy được ba người ở chạy đi. Nhiều ra một người đầu tóc trắng. Trên lưng lại đeo một thật to dương gỗ, tựa hồ cùng Tiểu Long Nữ nói một trận cái gì. Hắn một tay lấy Tiểu Long Nữ ném ở hòm trên tiện treo cầu thiên nhẫn chạy đi. Dương Quá vốn là cho là Tiểu Long Nữ chịu đến công kích chuẩn bị ra tốc đuổi theo đi, lại xa xa nhìn thấy Tiểu Long Nữ nở nụ cười đối với hắn phất tay, thì ra là đeo Tiểu Long Nữ chính là mang theo toàn chân kinh điển Chu Bá Thông, vừa lúc nhìn thấy. Tiểu Long Nữ cùng cầu thiên nhẫn tương đối cất lực. Lúc này mới nhô ra len lén để cho Tiểu Long Nữ nghỉ ngơi. Đáng thương lão ngon đồng, vốn là Tiểu Long Nữ vóc người cũng không cái này nặng, cái này lại nhiều có mấy chục cân ở trên lưng. Đoán chừng nếu là hắn biết này bánh bao hấp thuộc về nghịch thiên chi vật, sớm đã đem nàng ném cái dương. Trần Vân Phong nhìn đeo Tiểu Long Nữ như cũ nhẹ nhàng đi theo cầu thiên nhận phía sau lão ngoan đồng nghĩ đến. Tiếp tục bay nhanh nửa canh giờ, lão ngoan đồng mới đưa Tiểu Long Nữ về phía trước ném. Cái này nghỉ ngơi nửa canh giờ Tiểu Long Nữ trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh ngọn núi, thoải mái mà vượt qua tốc độ dần dần hạ xuống cầu thiên nhẫn. Điều này làm cho đêm qua thảm bại Trần Vân Phong sau hắn lộ ra vẻ hết sức buồn bực. Trần Vân Phong quay đầu lại nhìn một chút. Nhất Đăng cùng Hoàng Dung bọn họ theo ở phía sau không xa, đồng dạng thấy được lão ngoan đồng trợ giúp Tiểu Long Nữ chuyện tình. Trần Vân Phong cười hắc hắc, cước bộ ra tốc mấy lóe lên tiện đuổi tới lão ngoan đồng bên cạnh. Lần này để cho ở phía sau Nhất Đăng hai mắt mở to. Trần Vân Phong khoảng cách lão ngoan đồng có ít nhất 30 trượng, khả ở trong nháy mắt Trần Vân Phong tiện xuất hiện ở còn đang chạy đi lão ngoan đồng bên cạnh, tốc độ như vậy quả thực là vô cùng kinh khủng, muốn là ngày hôm qua dùng tốc độ như vậy cùng cầu thiên nhận chiến đấu, kia hắn có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu Trần Vân Phong cái loại kia quỷ dị trường pháp. Mới vừa rồi bởi vì muốn đuổi theo lão ngoan đồng, Trần Vân Phong không có quản nhiều như vậy trực tiếp toàn lực mà đi. Hắn mũi chân chẳng qua là ở trên mặt tuyết nhẹ nhẹ một chút, thân thể sẽ bắn nhanh ra mười mấy trượng. Đuổi theo lão ngoan đồng hắn tiện cười nói. Ta nói lao ca, ngươi thế nào bối hòm làm người bán hàng rong rồi, lần trước ngươi từ tuyệt tỉnh cốc lẹn, làm hại ta tìm ngươi hơn một ngày, may là chỗ nào cảnh sắc không sai, nếu không ta liền đắc buồn bực chết rồi. Thấy Trần Vân Phong, này lao ngoan đồng cũng hết sức vui vẻ, hắn cười hát hát nói. Tiểu huynh đệ, ta nhưng tìm hảo nhiều hảo đồ chơi, đáng tiếc lần này cần đem những này sách nát cho đưa đi, tạm thời chơi không được, sao chứ, rồi. Phía trước cái tên kia thế nào hảo hảo bang chủ không làm làm hòa thượng rồi. Nga, hắn đã lệ ở Nhất Đăng đại sư môn hạ làm đệ tử, cho nên tiểu cạo chọc làm hòa thượng. Trần Vân Phong cười nói. Nhất Đăng, đoàn hoàng gia cũng tới. Chu Bá Thông sắc mặt đại biến hỏi. Trần Vân Phong sau này một ngón tay, lão ngoan đồng quay đầu lại vừa nhìn, trong miệng a kêu to một tiếng, thân thể nhoáng một cái tiện hướng bên cạnh rừng cây sông đi vào. Trần Vân Phong ha hả cười một tiếng. Này lão ngoan đồng cả đời không có làm qua cái gì quá lớn lỗi chuyện, chỉ có thừa dịp Nhất Đăng cùng Vương Trùng Dương trao đổi võ công lúc, hắn đi đem anh cô cho ngủ, điều này làm cho hắn cả đời cũng đều e ngại gặp Nhất Đăng hòa thượng. Chuyện của những lão nhân kia Trần Vân Phong cũng không muốn đi nói ai đúng ai sai, một học võ buông bỏ một hang ổ lão bà, một nữ nhân cô tịch khó nhịn thi triển bản năng để cho lão ngoan đồng mắc câu, dù sao cũng đều là chút ít nói dóc chuyện không cần thiết tra cứu kỹ. Lão ngoan đồng vừa đi, Trần Vân Phong mấy bước đuổi theo cầu thiên nhẫn. Nhìn khuôn mặt cô đơn cầu thiên nhận hắn trầm giọng nói. Ngươi là lục ngạc cậu hai, cũng chính là của ta cậu hai, bất quá trong lòng ngươi tranh cường hiếu thắng tâm quá nặng, này có cái gì thả không ra, thắng thua vốn là bình thường chuyện, chỉ cần trong lòng không đi tính toán được mất, hết thể cũng có thể giải quyết dễ dàng. Cầu thiên nhận cuốn quýt nhìn cái này bất quá 18 tuổi cháu rể phía ngoại, một thân võ công so với hắn mấy thập niên khổ tu còn muốn cao cường, nhìn hắn thân bối trường kiếm đại kích, hẳn là vũ khí trên công phu thời gian còn lợi hại hơn một chút. Khả hắn. Vừa nghĩ tới tự mình liên tiếp thất bại, trong lòng tích tụ liền từ trong lòng nổi lên. Vân Phong. Ta biết những thứ này, nhưng ta không bỏ xuống được á. Cầu thiên nhẫn như đưa đám nói nói. Không bỏ xuống được, cùng thả xuống được chỉ bất quá một ý niệm, ta như nói cho ngươi biết, lấy ngươi bây giờ bản lãnh, coi như là lại khổ tu trăm năm cũng không phải là ta hiện tại đối thủ, vậy ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Trần Vân Phong như cũ học Nhất Đăng cái loại kia Phật lý nói. 100 năm cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cầu thiên nhẫn cả kinh chợt đứng lại nói. Trần Vân Phong nhìn xuống còn cách xa nhau trăm trượng Nhất Đăng đám người, chỉ vào ven đường 2 trượng nhiều xa một cây đại thụ nói. Ngươi nhìn cây đại thụ kia, ngươi có thể công kích được nó sao? Cầu thiên nhẫn đã vào tiên thiên cảnh giới, chân khí phóng ra ngoài cũng bất quá hơn một trượng xa, hắn nhìn đại thụ lắc đầu nói. Nếu là đến tiên thiên đỉnh phong, chân khí của ta có thể đánh tới đại thụ, khả không có bao nhiêu lực sát thương. Trần Vân Phong thật chặt cầm nắm tay, quát khẽ một tiếng liền đối với đại thụ xa xa đánh tới, chỉ nghe hắn trên nắm tay tích đùng một tiếng không bạo, một đoàn chân khí tựu như đạn pháo bắn nhanh ra đụng vào trên đại thụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 196, Thủy Thần Truy Hệ Nở Ngôn Lời Đồn Đãi. Đông. Trần Vân Phong lâm thời nghĩ đến dùng Long Tượng Ban Nhược Công tạo thành cường đại quyền kình cùng chân khí kết hợp xuất thủ, vốn cho là cũng là để cho đại thụ chấn động hạ xuống, nhưng không ngờ chân khí đoàn lại bị bao vây túi ở quyền kình trong nháy mắt đánh trúng đại thụ, cường đại lực xung kích trong nháy mắt đem kia khỏa đường kính hơn thước đại thụ chặn ngang cắt đứt. Hai trượng có hơn một quyền đánh gãy đại thụ, Cầu Thiên Nhẫn rốt cuộc hiểu rõ hắn coi như là tu luyện trăm năm cũng không cách nào đánh bại Trần Vân Phong kết quả, như vậy nắm tay, thân thể của hắn nhiều nhất một hai quyền tiểu đắc gục xuống. Nghĩ đến Trần Vân Phong nhiều loại kinh khủng thân thủ, Cầu Thiên Nhẫn ngơ ngác nhìn đang ngã xuống đất đại thụ, gương mặt từ như đưa đám biến chuyển trở thành khiếp sợ, cuối cùng trong miệng cười lên ha ha. Ha ha ha. Điên cuồng mà thương tâm tiếng cười không ngừng ở sơn gian quanh quẩn, làm nhất đăng đám người chạy tới, Cầu Thiên Nhẫn trên mặt từng chuỗi nước mắt nhỏ xuống đất tuyết, hắn ngửa mặt lên trời một tiếng như lôi điện lớn quay cuồng huýt dài sau khi, lúc này mới vui vẻ cười nói. Ta hiểu được, võ đạo vô cực cảnh, tự mãn thì đả thương người, lòng mang bất mãn người. Vĩnh viễn không tiến thủ, Vân Phong, ngươi mới là võ đạo trong cường giả, bất quá ta hy vọng ngươi có thể trở nên càng thêm cường đại, mặc dù vĩnh viễn không có thiên hạ đệ nhất nhân thuyết pháp, vậy ngươi phải đi làm thiên hạ đệ nhị nhân thì như thế nào? Trần Vân Phong thần thức tụ lại phát hiện Cầu Thiên Nhận ấn đường cùng nơi tim hắc khí hoàn toàn tản đi, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, làm cho mình cái này cậu hai sớm hiểu ra bản tính, kia tuyệt tình cốc phiền toái cũng là thiếu rất nhiều. Bất quá hắn còn có chuyện vui vẻ. Đó chính là hắn đánh nhau lại thêm một thủ đoạn, hắn mới hàng lòng trưởng pháp mặc dù cũng có thể công kích được ngoài hai trượng. Khả uy lực nhưng lại xa xa không đủ, hiện tại phát hiện thể thuật quyền kình có thể bao vây túi chân khí công kích, vậy coi như kế đứng lên lực sát thương tiện càng thêm xa một chút. Trước kia nếu là hắn có chiêu số này, đối phó những hộ pháp thần tăng của Thiên Long tự kia cũng không cần phải xuất binh khí còn phải ám toán bọn họ, nhất đăng nhanh chóng chạy tới, lại nhìn thấy Cầu Thiên Nhẫn trên khuôn mặt lệ khí hoàn toàn không có. Vẻ mặt nụ cười ôn hòa làm cho người ta như tắm gió xuân, hắn nhìn Cầu Thiên Nhẫn hợp thành chữ thập nói. Chúc mừng từ ân cuối cùng hiểu ra, A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Đệ tử hôm nay hiểu ra, còn may mà Vân Phong đề điểm. Đi tuyệt tình cốc chấm dứt thế tục chuyện, từ ân đem theo sư phụ du lịch học pháp. Cầu Thiên Nhẫn cũng hợp thành chữ thập nói. Hoàng Dung đám người vừa đến. Nhìn thấy bên đường té xuống cây đại thụ kia cũng đã không cách nào dùng kinh ngạc biểu hiện. Đại tiểu vũ chỉ có thể cầu nguyện Trần Vân Phong tốt nhất đừng lại biểu hiện sự cường đại của hắn rồi, bằng không sau này đại tiểu vũ cũng chỉ có thể cuộc sống ở Hoàng Dung lại nhải giáo dục trong, chính diện giáo tài tiểu giống như đời sau người ta hải tử như vậy. Trần Vân Phong ba chữ kia tuyệt đối sẽ tùy thời dắt bọn họ sư mẫu khỏe miệng trên. Thấy Trần Vân Phong càng hiển lộ cường đại, người cao hứng nhất chẳng có gì ngoài Quách Phù, nàng mặc dù không có minh xác tỏ vẻ mình thích Trần Vân Phong, lại không có nghĩ qua muốn gả cho người khác. Chỉ cần có thể thường xuyên thấy Trần Vân Phong, có thể ở bên cạnh hắn làm nũng, nàng đã cảm thấy hết sức thỏa mãn cùng thích ý. Tiếp tục lên đường đi, còn có mấy ngày thời gian mới có thể chạy tới tuyệt tình cốc, Dương huynh đệ độc khả thừa bị không được bao lâu. Trần Vân Phong nhìn lại bắt đầu trở nên đại lên phong tuyết nói. Hoàng Dung cùng nhất đang gật đầu. Riêng phần mình tiếp tục hướng trước chạy như điên, liên tục 3 ngày bọn họ cấp tốc lên đường, ở thứ 3 muộn đến Đan Giang. Bọn họ chuẩn bị siêu đường nhỏ xuyên qua Đan Giang. Như vậy là có thể nhắc tới trước tuyệt tình cốc. Ban đêm, đoàn người ở một tên là nước lạnh sông trấn trong trấn nhỏ đặt chân, mới vừa tiến vào một gian khách sạn nhỏ, phía ngoài tiện truyền đến một trận đồng la thanh cùng một vang dội hô quát thanh. Đương đương đương. Các nhà các hộ chú ý, sáng mai tế bái thủy thần. Tam sinh tế phẩm chuẩn bị xong, chớ muốn chọc giận thủy thần đại nhân. Đương đương đương. A Di Đà Phật, vị chủ tiệm này tế bái thủy thần cũng không phải là này mùa đông khắc nghiệt. Vì sao các ngươi nơi này là ngày mai tế bái đâu? Hành đầu giang hồ nhiều năm nhất đăng tò mò hướng chủ quán hỏi. Chủ quán vừa nhìn nhất đăng từ mi thiện mục khuôn mặt hòa khí, vẻ mặt hồng quang ấp cọ phát sáng, mặc dù Tống Triều muốn dương đạo ức Phật, khả hơn ngàn năm đã thẩm thấu đến dân gian Phật giáo tư tưởng hay, vẫn là như cũ nghiêm trọng, thấy nhất đăng cao tăng như thế chủ quán tiện khách khí nói. Này tế bái đan nước sông thần, kia cũng chỉ là mấy năm này chuyện tình, vốn là nơi này cũng không có tập tục này, bất quá ở 10 năm trước. Chúng ta ngư dân ở mùa đông đi ra ngoài đánh cá, 10 đi ra ngoài cũng chỉ có 5 cái trở lại, thậm chí vừa đi hoàn toàn không có tin tức thời điểm đều có. Này đan nước sông chỉ hoán phong thiếu không có đáng ẩm, căn bản không thể nào xuất hiện cái gì thuyền đắm sự cố, mọi người cho là đây là thủy thần tức giận, hướng chúng ta yêu cầu cung phụng, cho nên chúng ta nơi này hàng năm mùa đông bắt cá bắt đầu một ngày trước cũng sẽ đến đảo giữa hồ trên tế bái thủy thần. Nga. Kia tế bái sau tiểu không có nhân viên mất tích sao? Nhất Đăng hỏi tiếp. Chủ quán cười hì hì nói, nhắc tới cũng kỳ, mỗi lần chúng ta dùng tam sinh cung phụng, ngày thứ hai những thứ đó sẽ biến mất, ở bàn phụ cận nhưng có một mảnh to lớn nước động, trong những ngày kế tiếp cũng là không ai đã xảy ra chuyện, cho nên chúng ta cũng đều tin tưởng này đan nước sông thần thật hiển linh rồi. Nhất Đăng gật đầu không đang tiếp tục câu hỏi, Hoàng Dung tiến lên ném một thỏi bạc, cho hai hòa thượng muốn thức ăn chay, mấy không ăn chay lại thịt cá muốn một bàn lớn. Dung Nhi, ngươi cảm thấy của chủ quán nói có thể tin sao? Ngồi ở bên cạnh bàn Nhất Đăng thấp giọng hỏi. Thủy thần, ta cảm thấy được thủy quái cũng là có khả năng, chẳng qua đó là quái vật gì. Nơi này cũng không cá sấu loại đồ vật này. Hoàng Dung quát miệng nói. Nàng tin tưởng có quỷ có yêu quái, nhưng là tuyệt đối không tin tưởng hữu thần. Nàng tiếp nhận nhưng là hoàng lao tà cái loại kia ly kỳ cổ quái giáo dục, cho nên vừa nghe đã cảm thấy chuyện không thể tin. Quách Bá Mẫu, vậy ngươi cho là có thể là cái gì đâu? Dương Quá cũng vẻ mặt tò mò hỏi. Nếu có thể lên bờ ăn cống phẩm, kia chính là có thể thủy bộ sinh tồn sinh vật, có khả năng nhất chính là cá sấu, còn có chính là kỳ nông, cuối cùng có thể là đại mãng xà, loại cá không có lên bờ kiếm ăn năng lực có thể loại bỏ dụng. Hoàng Dung đạm đạm cười nói. Trần Vân Phong hiện tại đối với yêu ma quỷ quái đang cảm thấy hứng thú, nghe Hoàng Dung nói tựa hồ rất có đạo lý, nhưng cẩn thận vừa nghĩ đời sau những thứ kia luôn là mất tích dấu vết thủy quái, hắn tiểu liên nghĩ đến cái gì xà cảnh long vê vê. Viễn cổ sinh vật. Ăn cơm qua, mọi người định ra gian phòng riêng phần mình nghỉ ngơi, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đã thành thân hiện tại ngủ ở chung một chỗ, chỉ tiếc Dương Quá thể nội có độc hoa tình, nghĩ gì kia tiểu đắc đau gãy gan ruột, cho nên đến bây giờ bánh bao hấp hắn một ngụm cũng không gặp phải. Hoàng Dung cùng Quách Phù một cái phòng, cưỡi ngựa chạy mấy ngày đường, này thật không dễ dàng có một chăn ấm hạ ổ, chui vào hai mẹ con đi nằm ngủ đắc hồng hộp. Nhất Đăng cùng Cầu Thiên Nhẫn một cái phòng, hai người thảo luận Phật học đến tử thì giờ tí mới nghỉ ngơi. Điều này làm cho tới ngắm nhìn mấy lần chủ quán cũng đều cảm thấy ngọn đèn trên vừa thua lỗ một chút, đại tiểu vũ nghiên cứu một chút những ngày qua đoạt được cũng thật sớm nằm ngủ, chỉ có Trần Vân Phong một người ở một cái phòng lộ ra vẻ hết sức lanh thanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 197, Dị Thú Câu Xà. Từ thì giờ tí vừa qua khỏi, một mình một cái phòng Trần Vân Phong ánh mắt vừa mở liền từ trong tu luyện tỉnh lại, ở ngoài khách sạn một trận dạ hành nhân nhanh chóng đi qua kéo tiếng gió đang hướng bên ngoài chấn đi. Trần Vân Phong kể từ khi thần thức ly thể, này giác quan thứ 6 cũng trở nên càng thêm cường đại, này ra chấn chi người võ công cũng không tính cao, bất quá lại có vẻ vội vàng, hẳn là còn mang nặng mà đi. Trần Vân Phong vốn là không có ý định ở cái địa phương này nghiên cứu cái gì thủy thần hay, vẫn là thủy quái, nhưng bây giờ nghe thấy có người nửa đêm ra chấn, cũng là đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng lắc mình ra, cũng không lo lắng người khác ở chỗ này sẽ có nguy hiểm gì. Nơi này tương đương với còn có 3 tiên thiên cao thủ cùng một siêu nhất lưu võ giả ở, coi như là Kim Luân Pháp Vương mang theo quân đội tới cũng đều không có nguy hiểm. Nhảy lên trên đỉnh, Trần Vân Phong nhanh chóng dọc theo tiếng vang phát ra địa phương chạy đi, chỉ chốc lát hắn trong tầm mắt xuất hiện một đeo đại ba lô đang chạy nhanh tráng hán kia thân cao chừng 2 mét, tuổi không qua 37-8, mỗi một bước bước ra ít nhất cũng có đủ một trượng, cước bộ của hắn thanh hết sức trầm trọng, chứng minh ba lô trung đồ cũng không nhẹ. Rất nhanh cái này tráng hán sẽ đến bến tàu. Cởi xuống một cái nhỏ thuyền trài đem ba lô thả đi vào, hắn lay động mái chèo thuyền trài tiện nhanh chóng hướng lòng sông mà tới. Trần Vân Phong nhìn kỹ hạ tráng hán này muốn đi địa phương, này đan giang nơi cửa có khoảng hơn 100 trượng chiều rộng, nước sông ở một đại quẻo cua nơi lộ ra vẻ vững vàng vừa trong suốt, ở lòng sông vị trí, 6-7 trượng lớn nhỏ kích cỡ cự thạch lộ nổi trên mặt nước, hẳn chính là dân bản xứ nói lòng sông đảo.